Chương 595, Dược Hà phát lực chương 595, Dược Hà phát lực Lâm Phàm chuyến này còn có một cái mục đích. Cái kia chính là hoàn thành Vân Tiêu giao lão tiền bối nhắc nhở. Truyền thừa cùng nhục thân đã bỏ vào trong túi, kết nhân quả, thuận đường đi kết một cái. Với lại lần này hắn còn hỏi thăm một chút, Vân gia tại 5 vạn năm trước liền hủy diệt, đoán chừng cũng không có người nào cần hỗ trợ. Nam tại mặc giao trên lưng, Lâm Phàm dẫn theo hồ lô rượu uống một ngụm. Vào linh hải cảnh đỉnh phong về sau, hắn kỳ thật tùy thời đều có thể đột phá đến linh tôn cảnh. Nhưng hắn lại không thể làm như vậy, vẫn là phải đợi cổ thế giới mở ra, chờ nhập cổ thế giới về sau, lại tìm cơ hội nhất cử đột phá tới phong hào linh tôn, dạng này đạo mới tính hoàn mỹ. Bây giờ có thể tăng thực lực lên biện pháp không nhiều lắm, xem ra cần phải tìm cơ hội đi lội quan tinh lâu, không biết tinh lực thối thể có thể làm cho thực lực của ta tăng lên mấy phần. Mà Lâm Phàm là đi, nhưng lúc này Tiêu gia lại náo nhiệt bắt đầu. Đan Vương Dược Hà nghiên cứu ra một loại mới đan dược, so thiên linh đan hiệu quả tốt hơn. Muốn đem trong tộc tất cả tộc lão, thậm chí hai vị phong hào linh tôn đều mời đi ra quan sát. Đan dược mới ra mắt thời gian liền ổn định ở 3 ngày sau đó. Đến lúc đó Tiêu gia hai vị phong hào linh tôn, cộng thêm tất cả tộc lão đều sẽ cùng một chỗ xem lễ. Dược đạo bạn, đan dược này coi là thật thần kỳ như thế. Tiêu Thiên Tuyệt đã nghe vị tìm được Dược Hà. Dược Hà vừa cười vừa nói, đó là tự nhiên, bản tôn tại Tiêu gia chờ đợi lâu như vậy, chưa từng lừa qua đạo hữu. Dược đạo bạn làm việc, ta như thế nào không tin, chỉ là còn hy vọng đạo hữu có thể đa số con ta lưu chút đan dược, dù sao con ta mới là Tiêu gia thiên linh thánh thể, hắn cường đại, mới có thể đối với gia tộc có lợi, vạn sự lúc này lấy Tiêu gia lợi ích làm đầu. Tiêu Thiên Tuyệt mang trên mặt tiêu dung, tuy nói trên vai khiêng gia tộc trách nhiệm, nhưng mỗi lần nghĩ đến Thiên Cung, trong lòng của hắn liền cùng ăn mật giống như. Thiên Cung không chịu thua kém, không phải là thiên linh thánh thể, càng là có cơ hội tiến vào cổ thế giới, vấn đỉnh phong hào linh tôn thậm chí cảnh giới cao hơn. Dược Hà trong lòng cười lạnh không ngừng, liên điểm ấy trình độ còn muốn cùng chủ nhân đấu. Nhưng hắn trên mặt vẫn là mang theo tiêu dung, yên tâm đi, chúng ta đều hợp tác đã nhiều năm như vậy, ta có thể không rõ ràng sao? Tiêu Thiên Tuyệt nghe vậy cười to, ha ha ha, đạo hữu yên tâm, năm nay bổng lộc ta cho đạo hữu lật cái phiên. Ha ha ha, như thế rất tốt, rất tốt. Dược Hà cũng cùng theo một lúc cười to. Thời gian nhanh chóng, thời gian nháy mắt đã đến 3 ngày sau đó. Tiêu gia tất cả mọi người đều tụ tập tại trên quảng trường. Tiêu Thiên Tuyệt đứng tại trên đài cao, địa phương còn lại ngồi thì là Tiêu gia rất nhiều tộc lão, dưới đài là Tiêu gia tiểu bối. Nương theo lấy hai cố cường đại uy áp, hai vị phong hào linh tôn cũng giáng lâm tại trên quảng trường. Cung nên lão tổ. Tiêu Thiên Tuyệt trước tiên mở miệng. Tiêu gia đám người vội vàng đi theo hô to. Tiêu gia hai vị lão tổ đều là đã có tuổi, thọ nguyên cũng nhiều. Bây giờ toàn bộ nhờ chuẩn thánh dược che mệnh, bọn hắn đã sống hơn 1.2005, lập tức liền muốn đi đến cuối cùng. Lần này cổ thế giới sau khi kết thúc, không được bao lâu, hai vị này lão tổ liền sẽ tọa hóa. Nếu là Tiêu gia lại không xuất hiện mới phong hào linh tôn, đem không người kế tục. Đây cũng là Tiêu gia nóng nảy nguyên nhân, muốn cầm tới càng nhiều cổ thế giới danh lệch, nhiều đổi lấy mấy tôn phong hào linh tôn. Đều đứng lên đi. Cầm đầu Tiêu gia lão tổ mở miệng. Một cỗ linh lực đem tất cả mọi người đều nắm cử đi bắt đầu. Hai vị lão tổ chờ một lát, Dược Hà đạo hữu lập tức tới ngay. Tiêu Thiên Tuyệt vừa cười vừa nói. Tiêu gia lão tổ nhẹ gật đầu, "Ân, không đổi, Dược Hà đạo hữu là chúng ta Tiêu gia luyện đan đại cung phụng, lẽ ra chờ đợi." Sau một lát, Dược Hà rốt cục đạp không mà đến. Mọi người đều nhìn về phía vị này cung phụng. Mọi người ăn linh đan rất nhiều là xuất từ vị này chi thủ, nhất là linh đan cùng tiên linh đan, cơ hồ đều là vị này luyện chế ra đến. Bây giờ vị này lại làm ra đan phương mới, đối Tiêu gia tới nói thế nhưng là thiên đại hảo sự. Dược Hà rơi vào trên đài cao, dẫn đầu cho Tiêu gia hai vị lão tổ chào. Dược Hà gặp quá hai vị tiền bối. "Đạo hữu xin đứng lên, đạo hữu vì ta Tiêu gia cung phụng, không cần đa lễ." Cầm đầu Tiêu gia lão tổ mở miệng nói, "Đa tạ tiền bối." Dược Hà lúc này mới đứng dậy. Phong hào linh tôn cùng phổ thông linh tôn ở giữa ngày đêm khác biệt, nên chào vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn. Dù sao chờ một lúc chàng cảnh còn cần hai vị này đến công chế. "Đạo hữu, mau mau để cho chúng ta nhìn xem linh đan rượu dược a." Tiêu Thiên Tuyệt đã không kịp chờ đợi, liên thanh thúc giục. Dược Hà trên mặt lộ ra ý vị thâm trường chi sắc, cười nói, "Tốt." Tiêu Thiên Tuyệt lui sang một bên, trên đài độc lưu Dược Hà một người. Dược Hà ánh mắt từ phía dưới chúng con em Tiêu gia trên mặt đảo qua. Khi nhìn đến Tiêu Ngọc Huyền lúc dừng một chút, sau đó ánh mắt liền rời. Hắn háng giọng một cái, cất cao giọng nói, "Kỳ thật bản tôn cũng không có nghiên cứu ra cái gì đan dược mới, bản tôn đem mọi người hội tụ nơi đây là vì tuyên bố một tin tức." "Cái gì?" Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Dược Hà. Náo động lên lớn như vậy chiến trận, kết quả lại là cái ô long. Có lầm hay không? Tiêu gia hai vị lão tổ sắc mặt rõ ràng lạnh tuấn xuống dưới. Tiêu Thiên Tuyệt yếu dung đã cứng ở trên mặt, vội nói, "Lão hữu, chuyện này cũng không thể nói đùa, ngươi cũng đừng bắt chúng ta chơi đùa. Vẫn là đem đan dược lấy ra để mọi người xem một chút đi." "Ta không có nói đùa." Dược Hà quay đầu nhìn lại, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, "Hôm nay ta liền muốn công bố một kiện che giấu 40 năm bí sự. Ta Dược Hà có tội." Hắn Tiêu Thiên Tuyệt càng là kẻ cầm đầu. Tiếng nói vừa ra, mọi người đều kinh. Tiêu Thiên Tuyệt càng là sắc mặt đại biến, vội nói, "Dược Hà đạo hữu, chớ có hồ ngôn loạn ngữ à, ngươi có phải hay không luyện đan nhập ma, không bằng về trước phía sau núi nhà tranh tu dưỡng một đoạn thời gian." Hắn càng là vội vàng hạ lệnh, còn không mau đưa Đường Sông bạn về nhà tranh tu dưỡng. Hai cái con em Tiêu gia do dự một chút sau lập tức tiến lên dự định đem Dược Hà đưa trở về. Dược Hà ống tay áo phất một cái, một cỗ cường hãn linh lực đem hai cái này con em Tiêu gia đánh bay ra ngoài. Lúc này Tiêu Thiên Tuyệt mới nhớ tới đến, vị này Dược Hà đạo hữu thế nhưng là vị linh tôn, với lại thực lực còn coi như không tệ. Lão phu nhưng không có nhập ma. Dược Hà hừ lạnh một tiếng, tiêu ra hai vị tiền bối, chư vị tộc lão, lão phu hôm nay liền muốn bạch trần Tiêu Thiên Tuyệt ghê tởm sắc mặt. Tiêu Thiên Tuyệt sắc mặt đại biến, lúc này đằng không mà lên liền nhào về phía Dược Hà, cả giận nói, Dược Hà đạo hữu, ta đưa ngươi trở về. Dược Hà thấy thế đang muốn xuất thủ phòng ngự, nhưng không đợi hắn xuất thủ. Phanh! Một cỗ kinh khủng trưởng lực cuốn tới, trong nháy mắt đem Tiêu Thiên Tuyệt chấn bay rất ra ngoài. Tiêu gia lão tổ ánh mắt băng hàn, Dược Hà đạo hữu, ngươi lại nói cho cùng là chuyện gì? Ngươi nếu là vu hãm Tiêu gia ta gia chủ, cho dù ngươi luyện đan đại cung phụng, lão phu cũng đoạn sẽ không bỏ qua ngươi. Tiền bối yên tâm, ta tiếp xuống mỗi một câu nói đều câu câu là thật. Dược Hà trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn ôm quyền hành lễ, sau đó ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Thiên Tuyệt. Ta hôm nay muốn nói sự tình sẽ phá vỡ các ngươi nhận biết, còn hy vọng chư vị có thể sử dụng điểm đầu óc, cẩn thận phân biệt lão phu lời nói bên trong thật giả. Tiêu Thiên Tuyệt nắm đấm nắm chặt, muốn rách cả mí mắt. Cái này đáng chết lão giả, chẳng lẽ muốn bạch trần gia bản thân cùng lão gia hỏa này hợp tác? Hắn liền không sợ bị Tiêu gia diệt khẩu a? Dù nói thế nào con trai mình cũng là Tiêu gia thiên linh thánh thể. Chư vị trong mắt một lòng lấy gia tộc lợi ích làm trọng Tiêu Thiên Tuyệt, kỳ thật liền là cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Chương 596, Tiêu Thiên Tuyệt xuống đài chương 596, Tiêu Thiên Tuyệt xuống đài 50 năm trước, bản tôn gia nhập Tiêu gia, tại Tiêu Thiên Tuyệt ủng hộ phía dưới nhất cử trở thành Tiêu gia luyện đan đại cung phụ. 48 năm trước, Tiêu Ngọc Khung xuất sinh, trời sinh thánh huyết nồng đậm, có thiên linh thánh thể chi tư, hắn để lão phu quan tâm. 40 năm trước, Tiêu Ngọc Lan xuất sinh, thánh huyết càng thêm nồng đậm, suýt nữa nhất cử thức tỉnh thiên linh thánh thể, dựa theo lẽ thường, hậu thiên huyết mạch thoáng phản tổ liền có thể hóa thành thiên linh thánh thể, chư vị có biết vì sao Tiêu Ngọc Lan không có trở thành thiên linh thánh thể? 35 năm trước, Tiêu Ngọc Huyền xuất sinh, thánh huyết nồng đậm, viễn siêu Tiêu Ngọc Hùng, nhưng hắn hậu thiên huyết mạch nhưng lại chưa phản tổ, cuối cùng dừng bước thiên tiêu bảng 200 người đứng đầu, chư vị có biết vì sao? Còn có Tiêu gia dòng chính rất nhiều huyết mạch phản tổ tiến trình chậm rãi các thiên tài, các ngươi có biết vì sao? Dược Hà thanh âm to, một hơi đưa ra ba cái vấn đề. Cái này ba cái vấn đề ném Tiêu gia đám người, để chúng tộc lão cùng đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy à, lão phu nhớ kỹ Ngọc Lan lúc vừa ra đời, trong cơ thể thánh huyết liền là đem phản tổ, thậm chí có thể trở thành mạnh nhất một đời thiên linh thánh thể, chỉ tiếc về sau huyết mạch đình chỉ phản tổ, vì Tiêu gia lợi ích, chỉ có thể đem Ngọc Khung nâng là thiên linh thánh thể. Ngọc Huyền cũng không tệ à, tư chất của hắn nguyên bản cũng có cơ hội trở thành thiên linh thánh thể, nhưng hậu thiên huyết mạch đình chỉ phản tổ, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Như thế nói đến, tựa hồ thật không thích hợp, chúng ta Tiêu gia thế hệ này, tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong chưa có người có thể huyết mạch phản tổ, cho nên chúng ta mới bắt đầu lo lắng Tiêu gia tương lai, cần cùng vương gia thông gia mới có thể giải trừ khốn cùng. Tiếng nghị luận liên miên, để Tiêu Thiên Tuyệt sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Hắn dương mắt nhìn về phía hai vị lao tổ sắc mặt thình lình đã âm trầm xuống. Nếu là sẽ không lại cho cái giải thích, mình đời này liền xong rồi. Nghĩ được như vậy, hắn liền nói ngay, hai vị lao tổ, Dược Hà sợ không phải luyện đan luyện điên rồi, bây giờ linh khí mỏng manh, huyết mạch phản tổ tự nhiên khó khăn, lại nói, ta coi là Dược Hà đây là đang vu hãm tại ta đối với gia tộc cống hiến mọi người đều nhìn thấy, ta như thế nào làm tổn thương chuyện gia tộc. Chư vị tộc lao bên trong, tham gia Tiêu Thiên Lộc sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hắn cũng đang suy tư Dược Hà nói, nếu thật sự là như thế, vậy mình nhìn nữ chẳng phải là. Lao tổ sắc mặt âm tình bất định, lại là tại cân nhắc lợi hại, mặt khác xác thực cũng không có chứng cứ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Hai vị lão tổ, ta có thể chứng minh Dược Hà tiền bối nói không giả, chư vị lại nhìn ta trong cơ thể thánh huyết. Tiêu Ngọc Huyền đột nhiên đứng dậy. Hắn vô cùng phấn chấn thân thể, trong cơ thể thánh huyết tựa như bốc cháy lên đến. Thánh quang trùng thiên, để ở đây Tiêu gia mọi người đều rất là rung động. Ngọc Huyền, huyết mạch của ngươi. Tiêu Thiên Lộc trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tiêu Ngọc Huyền nghiêm mặt nói, phụ thân, linh đan cùng thiên linh trong nội đan kỳ thật đều có ngăn chặn huyết mạch phản tổ độc dược. Chúng ta Tiêu gia thế hệ này lý lúc có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt, lại đều bị độc dược cát chế huyết mạch phản tổ, cho nên mới khiến cho Tiêu Ngọc Khung nhất chi độc tố. Bây giờ Dược Hà tiền bối đã vì ta rút ra trong cơ thể độc tố, ta huyết mạch đang kéo dài phản tổ, bây giờ hẳn là có thể bước vàng tiến vào thiên kiêu bảng 50 vị trí đầu, chỉ cần ta huyết mạch tiếp tục phản tổ, tương lai tiến vào 20 vị trí đầu cũng không thành vấn đề. Tiêu gia hai vị lão tổ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Tiêu gia tương lai liền là bọn này sắp tiến vào cổ thế giới tuổi trẻ tuấn kiệt. Thêm một cái thiên tiêu, cái kia Tiêu gia tương lai liền sẽ mạnh lên một điểm. Ánh mắt hai người bọn họ đều là rơi vào Dược Hà trên thân. Dược Hà vội nói, lão phu trước đó bị Tiêu Thiên Tuyệt uy bức lợi dụng, thật sự là không thể không tử, nhưng bây giờ cổ thế giới mở ra sắp đến, lão phu hoàn toàn tỉnh ngộ, nếu là Tiêu gia sụp dốc, lão phu liền đã mất đi che chở, cho nên mới hung ác tâm, đem chuyện này nói ra, nếu là hai vị tiền bối không tin, thích hợp thiên linh đan nhìn qua. Rất nhanh Tiêu gia hai vị lão tổ liền từ những cái kia tiên phú giáo đệ tử giỏi trong tay cầm tới một chút thiên linh đan. Đây đều là bọn hắn sắp tu luyện tất cả. Nhị tổ bóp nát một cái thiên linh đan xem xét, lão tổ càng là trực tiếp ăn hết một viên cẩn thận cảm giác. Nhị tổ cũng không phát hiện gì thường, không thông luyện đan, con mắt tác dụng cuối cùng có hạn. Nhưng Tiêu gia lão tổ cũng đã là phong hào linh tôn, cho dù là nhỏ bé nhất cảm giác hắn cũng có thể cảm thấy được nhất thanh nhị sở. Đan dược này thình lình đang áp chế huyết mạch của hắn, loại này cảm giác rất yếu ớt, nhưng nếu như ăn nhiều, quả thật có thể để huyết mạch phản tổ chỉ trệ không tiến. Hắn ánh mắt triệt để lạnh như băng xuống tới, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên Tuyệt, "Thiên Tuyệt, ngươi còn có lời gì muốn nói?" Lời vừa nói ra, Tiêu gia chúng tộc lão đều lộ ra vẻ không thể tin được, nhất là Tiêu Thiên Lộc, hắn là thật không nghĩ tới mình hướng này phụng gia tộc lợi ích làm đầu thân đại ca vậy mà lại làm ra loại sự tình này, thậm chí còn đối với hắn nhi nữ ra tay, đem hắn nhi nữ huyết mạch ngăn chặn, đến thành toàn mình tư tâm. Tiểu Thiên Tuyệt thất kinh, toàn thân trên dưới đều bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía hai vị lao tổ cuống quýt dập đầu. Hai vị lao tổ, ta cũng là nhất thời hồ đồ, không muốn để cho con ta rơi vào người về sau, bất quá ta mà cũng coi là không chịu thua kém, thành tiểu thiên linh thánh thể, có thiên nhân chi tư à. Chỉ cần đình chỉ phục dụng đan dược, lại để cho dược hà đạo hữu nổ độc tố, chúng ta Tiêu gia thực lực không liền lên tới rồi sao? Còn có bổ cứu chỗ trống, còn có bổ cứu chỗ trống a. Tiêu gia lão tổ ánh mắt băng lãnh, tốt một cái Tiêu Thiên Tuyệt, công phu miệng cũng không lại. Thiên Tuyệt, ngươi đây là đang cầm ngọc khung thiên linh thánh thể đến uy hiếp lão phu. Tiêu Thiên Tuyệt vội nói, Thiên Tuyệt không dám, chỉ là ta không có công lao cũng có khổ lao a, lão tổ. Tiêu gia lão tổ khí toàn thân đều đang run rẩy, bây giờ cố sự cơ mở ra sắp đến, không thể có quá lớn biến động, còn có Tiêu Ngọc khung chỗ ấy, cũng nhất định phải ổn định. Nếu là lần này cổ thế giới chi hành Tiêu gia chưa từng xuất hiện phong hào linh tôn, cái kia Tiêu gia coi như xong đời. Không có phong hào linh tôn chấn giữ Tiêu gia sẽ thành cái khác thánh huyết đại tộc trong mắt thì mỡ, ai đều sẽ muốn tới đây cắn một cái. Như vậy cách đi Tiêu Thiên Tuyệt vị trí gia chủ, từ đại tộc lao Tiêu Thành An tạm thay gia chủ chức vụ, về phần Tiêu Thiên Tuyệt, tạm thời cấm túc Tiêu gia, không cho phép gia nhập. Tiêu gia lão tổ thanh âm băng lãnh. Hắn biết an bài như thế, rất nhiều tộc lao tất nhiên bất mãn, nhưng bây giờ cũng không có những biện pháp khác, còn có hơn 3 năm cổ thế giới liền muốn mở ra. Lúc này cũng không cho xuất hiện bất kỳ sai lầm. Khấu tạ lao tổ đại ân. Tiêu Thiên Tuyệt biết đây đã là hiện tại kết cục tốt nhất. Mình chỉ cần nhẫn mại một cái, các loại ngọc không trở thành phong hào linh tôn, hai vị lao tổ quy thiên, thân phận của mình địa vị tự nhiên là sẽ một lần nữa trở về. Phụ trách Tiêu gia đội chấp pháp cửu tộc lao vây vây tay, hai cái con em Tiêu gia lập tức đem Tiêu Thiên Tuyệt áp tải ra ngoài. Làm một cái tội nhân, tiếp tục xuất hiện tại trường hợp này liền đã không quá thích hợp. Tiêu gia lão tổ ánh mắt rơi vào Dược Hà trên thân, Dược Hà đạo hữu, lão phu niệm tình ngươi lạc đường biết quay lại, lại là bị buộc bất đắc dĩ, lúc này cũng không sao, chỉ là nhổ độc tố sự tình còn cần Dược Hà đạo hữu hao tổn nhiều tâm trí. Tiền bối yên tâm, Dược Hà tất nhiên dốc hết toàn lực. Dược Hà ôm quyền hành lễ. Lâm Phàm tại trước khi đi để lại cho hắn đan phương, có thể chậm chạp giải trừ con em Tiêu gia thể nội độc tố. Đương nhiên phục đan thanh trừ độc tố tốc độ khẳng định không có thôn thiên pháp nhanh. Chương 597, Vân gia hậu nhân chương 597, Vân gia hậu nhân đám người tản đi, Tiêu gia lão tổ lôi kéo Tiêu Ngọc Huyền nói riêng hội thoại. Nói chung liền là một chút động viên lời nói. Dù sao tiểu gia hỏa này đã xếp vào thiên tiêu bảng 50 vị trí đầu, trở thành phong hào linh tôn cơ hội cũng không nhỏ. An bài về sau, Tiêu gia lão tổ thậm chí thân chuyển Tiêu Ngọc Huyền một môn thần thông, lúc này mới rời đi. Ngọc Huyền, ngươi là thế nào cùng Dược Hà đạo hữu đi chung đường? Vì sao hắn sẽ trước giải trừ chất độc trên người của ngươi làm? Trở về trên đường, Tiêu Thiên Lộc nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Con trai mình đột nhiên liền có triển vọng lớn, trong lúc nhất thời để hắn có chút phản ứng không kịp. Cha, chúng ta trở về nói. Tiêu Ngọc Huyền vừa cười vừa nói. Tiêu Thiên Lộc lông mày nhíu lại, hắc, ngươi làm sao còn cùng cha ngươi chơi để bụng con mắt? Không bao lâu hai cha con đến trong nội viện, Tiêu Ngọc Huyền lập tức bố trí mấy tầng kết giới. Lúc này mới lên tiếng nói, cha, Dược Hà lao già kia nơi đó có bản lĩnh này, Tiêu Thiên Tuyệt tính toán là tiểu phạm phát hiện, trong cơ thể ta độc tố cũng là tiểu phạm giúp ta nổ. Cái gì? Tiêu Thiên Lộc mênh kinh. Tiểu phạm? Lâm Phạm? Tiểu tử kia không phải rơi vào huyết sát ma huyền đến sao? Lúc nào tới Tiêu gia, hắn vậy mà không biết. Hắn kéo lại Tiêu Ngọc Huyền tay, ánh mắt nghiêm trọng, Ngọc Huyền, ngươi cẩn thận nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra mà? Tiêu Ngọc Huyền đem có chuyện mà toàn mới nói mấy lần. Nghe xong hắn trình bày về sau, Tiêu Thiên Lộc triệt để ngu ngơ ở hảo tiểu tử, vậy mà thật từ huyết sát ma huyền phía dưới leo ra, còn có thể lặng yên không một tiếng động chui vào Tiêu gia. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Ngọc Lan sinh cái yêu nghiệt. Cái kia Lâm Phàm đâu? Tiểu tử kia hiện tại đi chỗ nào, vì sao không đến bái kiến ta cái này ông ngoại? Tiêu Thiên Lộc liên tiếp đặt câu hỏi. Tiêu Ngọc Huyền lộ ra vẻ khinh bỉ, cha, ngài cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ta cái này cứu tốt xấu đã cứu ta đại cháu trai một lần, ngươi cái này ông ngoại làm cái gì? Ngươi là cứu hắn, là cho hắn đưa tư nguyên, vẫn là làm sao? Lão Phu lên tiếng ủng hộ hắn à, lần trước Linh Tôn muốn vây công hắn lúc, vẫn là Lão Phu mở miệng lên tiếng ủng hộ. Tiêu Thiên Lộc tức giận nói. Tiêu Ngọc Huyền cười một tiếng, cho nên ngươi lên tiếng ủng hộ hữu dụng không? Là vây công ta cháu trai kế hoạch hủy bỏ, vẫn là chúng ta Tiêu gia không có phái người tới? Tiêu Thiên Lộc triệt để không có gì để nói. Hắn cảm giác mình nhi tử nói tựa hồ rất có đạo lý, nhưng lại cảm giác không thích hợp. Tiêu Ngọc Huyền tùy ý nói, cha, ngài vẫn là yên tĩnh đi, chờ thêm mấy ngày, ta cái kia đại bá đoán chừng liền muốn xui xẻo, ngài liền đứng bên cạnh xem kịch là được rồi. Có ý tứ gì? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng lão tổ sẽ xử lý ta vậy đại ca a? Chỉ cần Ngọc Khung không có xảy ra việc gì, Tiêu Thiên Tuyệt cuối cùng vẫn sẽ trở thành Tiêu gia chi chủ. Tiêu Thiên Lộc ngữ khí bình tĩnh. Và hôm nay hắn biết chân tướng về sau, hắn đối Tiêu Thiên Tuyệt liền đã không có tình cảm. Cái gì tình huynh đệ cũng không có mình nhi nữ trọng yếu. Chúng chi cái này huynh đệ còn tại chủ động tính toán mình. Với lại Tiêu Thiên Lộc cũng là sống mấy trăm tuổi người, một ít chuyện hắn rất nhanh liền có thể nhìn thoáng được. Ngài không phải cũng nói, Tiêu Ngọc Khung không có xảy ra việc gì, cái kia Tiêu Thiên Tuyệt cuối cùng vẫn sẽ trở thành Tiêu gia chi chủ, cái kia Tiêu Ngọc Khung nếu là xảy ra chuyện rồi đâu? Tiêu Ngọc Huyền cười nói. Tiêu Thiên Lộc sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói, ngươi nói là Lâm Phàm tiểu tử kia đi chém giết Tiêu Ngọc Khung. Đây không phải hồ nháo nha, tử vong trùng cốc cũng không phải cái gì có thể tùy tiện đặt chân chi địa, vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Tiểu Phàm có thể tự huyết sát ma bên phía dưới leo ra, chỉ là tử vong trùng cốc bên ngoài vây, có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì? Về phần Tiêu Ngọc Khung, ta cảm thấy hắn khẳng định không phải là đối thủ của Tiểu Phàm. Tiêu Ngọc Huyền bây giờ đối với mình người ngoại sinh này vô cùng tin tưởng. Thực lực cường đại, còn có đầu óc, loại người này đáng đời có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh. Ai, tiểu tử này thật là một cái tên điên. Tiêu Thiên Lộc thở dài. Cha, ngươi cũng đừng nghĩ những này có không có, ngươi đến nhanh cho ta đại cháu trai chuẩn bị một phần lễ gặp mặt, không phải đến lúc đó hắn cũng sẽ không nhận ngươi, ta trước hết đi bế quan tu luyện, không phải ngại. Tiêu Ngọc Huyền sau khi nói xong lời này, đứng dậy rời đi. Không nhận liền không nhận. Với ai hiếm có giống như. Tiêu Thiên Lộc hừ lạnh một tiếng. Nhưng không bao lâu, hắn liền nóng nảy bắt đầu. Không tốt lắm xử lý à, Ngọc Huyền cứu được tiểu tử kia mệnh, Ngọc Lan đưa thiên nhân xương cùng Ngọc Thủy băng lộ, lão phu đến đưa cái gì mới có thể đạt được coi trọng. Ai, có, vật kia phải rất khá. Thiên cổ đại lục, cực nam chi địa. Lúc này đã thoát ly Trung Châu khu vực, nồng độ linh khí bỗng nhiên giảm xuống một mảng lớn. Lâm Phàm vẫn còn tốt, thôn thiên pháp có thể tự phát thôn nạp thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, duy trì cảnh giới sẽ không rơi xuống. Nhưng Mặc Dao liền không quá đi, trong cơ thể nó linh lực tự phát hóa thành linh khí ra bên ngoài tràn lan. Uống chút. Lâm Phàm đổ ra trên 100 cân hầu nhi tiểu đưa vào Mặc Dao trong miệng. Quả nhiên, 100 cân hầu nhi tiểu uống hết về sau, Mặc Dao trong cơ thể linh lực lần nữa trở nên tràn đầy. Nhưng người nào biết cái này Mặc Dao vậy mà không thắng tiểu lực, bắt đầu ở không trung lắc lư bắt đầu. Lâm Phàm bị nó bỏ rơi sắp phun ra. Hắn vội vàng đưa tay nhấn một cái, đem Mặc Dao hóa lấy ra vòng tay đeo lên trên cổ tay. Cho dù đã biến thành vòng tay, Mặc Dao vẫn tại chậm chạp lúc đích, hiển nhiên là uống nhiều quá. Nói sớm ngươi không thể uống a, ta trực tiếp cho ngươi điểm linh thạch tốt bao nhiêu. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, tiếp xuống được bản thân đi đường. Bất quá tính toán vị trí, hiện tại hẳn là sắp đến Thánh Huyết Vân gia di chỉ. Xuống dưới tìm người hỏi một chút, nếu là Vân gia không ai, vậy ta cùng Vân Tiêu Giao ở giữa nhân quả cũng coi như là chấm dứt. Lâm Phàm đáp xuống, tốc độ cực nhanh. Hắn thân ảnh xuyên qua tầng mây, ánh mắt tìm kiếm lấy vật sống cùng thành trì. Vận khí không tệ, thành trì không tìm được, nhưng tìm được mấy cái đang tại chiến đấu tu sĩ. Một nam một nữ hai cái tu sĩ đang tại điên cuồng chạy trốn, xem ra cũng chính là thiên huyền cảnh tu vi. Mà truy đuổi người thì là cái linh đan cảnh tu sĩ. Để cho người ta ngạc nhiên là, cái kia linh đan cảnh tu sĩ trên thân lại còn bị thương, tựa hồ liền là bị vậy đối thanh niên nam nữ gây thương tích. Lâm Phàm cũng không định nhúng tay ba người này tranh đấu, các loại kết quả sau khi ra ngoài, tóm lại sẽ có người còn sống, đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn. Tiên Nhi, ngươi trước trốn, đừng quản ta. Thanh niên kia quay đầu quát. Ca, ta sao có thể mình chạy? Ta muốn lưu lại giúp ngươi. Thiếu nữ mở miệng, hô hấp có chút gấp rút, ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Chạy. Các ngươi hai cái ai cũng chạy không thoát, thúc thủ chịu trói, giao ra bảo vật, các ngươi có lẽ còn có đường sống. Linh Đan trung niên cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay hất lên, 12 phiến như ngọc liễu diệp phá không mà đi. Cái này lại là một bộ trung phẩm linh bảo, 12 cái một tổ, uy lực cũng không tệ. Thanh niên vội vàng rút ra bảo kiếm ngăn cản, nhưng chỉ là một mảnh cây liễu diệp liền chấn động đến hắn ho ra đầy máu, bay ngược ra ngoài. Thiếu nữ kia muốn cứu viện, lại bị ba mảnh cây liễu diệp xuyên thủng nhục thân, rơi xuống trên mặt đất. Tiên Nhi, thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lúc này đưa tay lấy ra ba mặt trận kỳ. Thủ lớn biến ảo, ba mặt trận kỳ đằng không mà lên, vậy mà hóa thành tam tải quy nguyên trận. Trận pháp này cả công lẫn thủ, cũng coi như không tầm thường. Mà hắn chiêu này nhanh chóng bày trận chi pháp để ẩn nấp thân hình Lâm Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại. Sẽ không như thế sao a? Cái này đụng tới Vân gia hậu nhân. Không phải đâu. Chương 598, lão tổ tông trở thành khôi lỗi chương 598, lão tổ tông trở thành khôi lỗi tốt một tay nhanh chóng bày trận, nhưng trong cơ thể ngươi linh lực lại có thể chống nổi bản tọa mấy trường. Linh đan cảnh trung niên nhân hừ lạnh một tiếng. Hắn đưa tay một trường liền chụp qua thứ. Oanh! Tam tài quy nguyên trận cả công lẫn thủ, nhưng chính là quá mức cân bằng. Lực phòng ngự rất mạnh, tinh la trận đạo lại cần tiêu hao thanh niên trong cơ thể linh lực. Với lại Lâm Phàm một chút liền có thể nhìn ra, cái này tinh la trận đạo rõ ràng có chút không trọn vẹn, mà khác cái này thanh niên tại tinh la trận đạo bên trên tạo nghệ cũng không sâu. Chỉ là một trường rơi xuống, tam tài quy nguyên trận liền suýt nữa vỡ nát. Nhưng thanh niên lập tức đem đại lượng linh lực rót vào trong trận pháp, đại trận lần nữa bay lên. Cùng lúc đó, trong trận pháp ngưng tụ thiên địa nhân ba kiếm, hóa thành lưu quang liền chém về phía linh đan trung niên. Ha ha, ngươi đã dùng thủ đoạn này đã thương bản tọa một lần, ngươi thật sự cho rằng còn có thể dùng lần thứ hai? Linh đan trung niên cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay liền bung ra cái kia 12 phiến cây liễu diệp. Tiếng len ken vang không ngừng, thiên địa nhân ba kiếm đều bị cây liễu diệp vỡ nát. Thực lực chênh lệch quá xa, cái này thanh niên căn bản là không cách nào thôi động tam tài quy nguyên trận toàn bộ uy lực. Tiểu tử, bản tọa liền là vào ngươi trận, ngươi cũng không làm gì được bản tọa, ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Linh đan trung niên nhanh chân đi vào trong trận pháp, ánh mắt của hắn lập tức liền khóa chặt thanh niên vị trí. Thanh niên ôm muội mình, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Hắn hận thực lực mình không tốt, hận mình cảnh giới không đủ. Dù là mình là trời huyền đỉnh phong, cũng có thể bằng vào tam tài quy nguyên trận đem người này chém giết. Nhưng hết lần này tới lần khác mình chỉ là thiên huyền trung kỳ, thực lực chênh lệch quá xa. Ta chính là chết, cũng sẽ không rơi vào trong tay ngươi. Thanh niên lần nữa dùng tấn thăng linh lực thôi động tam tài quy nguyên trận. Thiên địa nhân ba kiếm lần nữa liền hóa. Linh đan trung niên mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, tiểu tử, ngươi còn cần chiêu này a? Chiêu này thật khó dùng a. Đối mặt chém tới ba kiếm, hắn không chút nào hoảng, đưa tay liền bung ra linh bảo. 12 phiến cây liễu diệp phá không mà đi, trực tiếp liền bay về phía chém tới ba kiếm. Nhưng sau một khắc, cái kia ba kiếm uy lực đột nhiên tăng gọn, uy lực khủng bố vậy mà trong nháy mắt đem hắn linh bảo vỡ nát. Từng mảnh cây liễu diệp bị mất diệt, để linh đan trung niên đổi sắc mặt. Sau một khắc, ba kiếm rơi xuống, linh đan trung niên ngay cả cặn bã đều không còn lại, túi trữ vật đều bị đánh trở thành một phấn. Hai huynh muội khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Thiếu nữ sững sờ nhìn xem mình huynh trưởng. "Ca, ngươi trường nào thì lợi hại như vậy?"
"Ta cũng không biết ta."
Hai huynh muội hai mặt nhìn nhau, đều không rõ vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra mà.
"Ca, chỗ ấy."
Thiếu nữ chỉ hướng cách đó không xa. Thanh niên định thần nhìn lại, lập tức lông tóc dựng đứng. Vậy mà lại xuất hiện một cái tu sĩ, bây giờ hai anh em gái bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, người kia xuất hiện để bọn hắn lần nữa lâm vào tình thế nguy hiểm.
"Yên Nhi đừng sợ, có ca tại."
Thanh niên lập tức thôi động tam tài quy nguyên trận, tấn thăng một tia linh lực chỉ có thể duy trì đại trận vận chuyển, lại không cách nào làm ra bất kỳ hữu hiệu phòng ngự hoặc là tiến công, nói trắng ra là đây chính là cái bài trí. Nhưng sau một khắc, ba mặt trận kỳ đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía người kia bay đi. Mà theo trận kỳ cách vị, đại trận cũng biến mất không thấy gì nữa. Các loại thanh niên kịp phản ứng lúc, ba mặt trận kỳ đã rơi vào đối diện người tuổi trẻ kia trong tay. Người tuổi trẻ kia một bộ màu đen trường bào, nhìn lên năm sau tuổi không lớn, nhưng giơ tay nhấc chân lại đều mang một cô vô hình khí tràng. Để huynh muội này hai người đều cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách. Thanh niên lập tức minh bạch, người trước mắt này tu vi, căn bản cũng không phải là hắn nhóm có khả năng với tới. Lâm Phàm luốt luốt thô giáp trận kỳ, tùy ý nói, ngươi tên là gì? Thanh niên kia sửng sốt một chút, không phải đến đoạt trong tay mình bảo vật sao? Vì sao còn muốn hỏi mình tên họ?
Ta hỏi ngươi tên gọi là gì?
Lâm Phàm dương mắt xem ra. Cái kia thâm thủy ánh mắt lạnh lẽo để thanh niên không rét mà run, đối mặt ánh mắt này, hắn không sinh ra mảy may lòng kháng cự.
Văn bối Vân Đẳng.
Thanh niên từ trong ngực lấy ra một viên bảo châu, trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng vẫn là đưa tới, tiền bối, cái này bảo châu cho ngài, còn xin ngài tha ta hai huynh muội một mạng. Lâm Phàm ánh mắt rơi vào bảo châu phía trên, tựa hồ là một viên giao châu, hiện ra ánh lửa, hẳn là một loại nào đó giao long lưu lại hạt châu. Chỉ là cái này giao long đoán chừng huyết mạch hỗn tạp, thực lực cũng không tính mạnh, cũng chính là cái linh hải cảnh đại yêu. Đương nhiên, Lâm Phàm càng để ý là người này dòng họ, Mây. Ngươi là Thánh Huyết Vân gia người? Lâm Phàm không có tiếp bảo châu, mà là tiếp tục hỏi thăm. Vân Đằng sửng sốt một chút, đã hồi lâu không có người nhắc lên Thánh Huyết Vân gia bốn chữ này. 6 vạn năm trước, Vân gia kỳ thật liền đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, Thánh Huyết Vân gia bốn chữ này chỉ ở trong tộc truyền bá, người khác đã sớm công nhận. Theo thời gian trôi qua, ngay cả người nhà họ Vân đều quên mình từng vì Thánh Huyết đại tộc, tầm thường vô vi, thậm chí nghèo túng đến còn không bằng Trung Châu những cái kia tam lưu gia tộc. Bản tọa đang tra hỏi ngươi. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Vân Đằng hỏi. Vân Đằng nhẹ gật đầu, cười khổ nói, chính là tại hạ Thánh Huyết Vân gia người, chỉ là bây giờ gia tộc khó khăn, đã đảm đương không nổi Thánh Huyết hai chữ. Lâm Phàm lộ ra vẻ hài lòng, "Ân, là Thánh Huyết Vân gia là được, gia tộc của ngươi ở đâu, mang theo bản tọa quá khứ. Tiền bối muốn đi ta gia tộc làm cái gì? Còn xin chỉ rõ." Vân Đằng lập tức đề cao cảnh giác. Thánh Huyết Vân gia mặc dù suy tàn, nhưng còn có một số người chưa từ bỏ ý định, coi là Vân gia có bảo. Cho nên hàng năm đều sẽ có thế lực hoặc là cường giả giáng Lâm Vân gia dọa dẫm bắt chẹt, bây giờ Vân gia ngoại trừ mấy tòa nhà phá phòng ở, liền không còn có cái gì nữa. Vì bảo trụ cái kia cuối cùng một chút xíu huyết mạch, không thể không trở thành gia tộc khác phụ thuộc. Bây giờ Vân gia đã trở thành Vân Xuyên chân gia phụ thuộc, cái gọi là chân gia cũng chính là cái có linh hải cảnh tu sĩ chấn giữ phổ thông gia tộc. Bản tọa cùng ngươi Vân gia tiên tổ kết nhân quả, cho nên đặc biệt tới trước lại nhân quả. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Vân Đằng nhưng không có lên tiếng, trong lòng của hắn vẫn như cũ bảo trì cảnh giác. Trước kia cũng có không ít người nói qua lời tương tự, sau đó liền đem đã chống rỗng Vân gia một lần nữa tẩy sạch một lần. Nếu không có Vân gia còn có cái có thể chống cự linh hải cảnh đại trận, đã sớm triệt để bị diệt. Lâm Phàm bất đắc dĩ, hắn đưa tay ở giữa, một bộ khôi lỗi liền bay ra. Khôi lỗi xuất hiện về sau, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt hàng lâm xuống, ép Vân Đằng cùng Vân Yên hai người không ngóc đầu lên được. Với lại tại cái kia khôi lỗi trên thân, bọn hắn còn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, là huyết mạch ở giữa cộng minh, vị kia trên người Vân gia huyết mạch xa so với hai người bọn họ nồng đậm nhiều. Đó là ngươi Vân gia tiên tổ trong trận tiên vân tiêu giao hải cốt, hắn đem giao phó cho bản tọa, để bản tọa đem tế luyện thành khôi lỗi. Lâm Phàm sắc mặt bình thường, phản phất chỉ là đang nói một kiện qua quýt bình bình sự tình.
Tiên bối, ngươi đem nhà ta lão tổ luyện thành khôi lỗi.
Vân Đằng giật nảy cả mình, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Trong trận tiên thanh danh hắn đương nhiên nghe nói qua, nhưng không nghĩ tới một ngày kia sẽ lấy khôi lỗi phương thức nhìn thấy vị này thanh danh truyền xa tiên tổ. Lâm Phàm đương nhiên nói, vậy làm sao, không phải bản tọa vì sao muốn cứu các ngươi minh muội, vì sao muốn đi trợ giúp ngươi Vân gia? Chương 599, nghèo túng Vân gia. Chương 599, nghèo túng Vân gia. Bất quá theo Lâm Phàm đưa tay biểu diễn tinh la trận đạo về sau, Vân Đằng là triệt để tin tưởng. Bản đầy đủ tinh la trận đạo chính là tiên tổ trong trận tiên vân tiêu giao khai sáng. Bây giờ Vân gia lưu lại chỉ là bản thiếu, ngay cả bản đầy đủ một thành cũng chưa tới. Nếu không có tiên tổ truyền đạo, căn bản cũng không khả năng có người tu thành tinh la trận đạo. Hắn cũng mang theo Lâm Phàm dự định trở về hồi gia tộc. Vị tiên bối này thực lực tối thiểu nhất cũng là linh hải cảnh, nếu là hắn nguyện ý giúp trợ Vân gia liền có thể khôi phục một chút nguyên khí. Thanh Xuyên Vân gia. 7 vạn năm trước từng vì tiên cổ đỉnh cấp thành trì Thanh Xuyên thành lúc này đã suy tàn. Vân gia vẫn như cũ tọa trấn nơi đây, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ là lớn hơn một chút thành trì, thậm chí còn so ra kém bây giờ Đại Tĩnh quốc đô. Mà lúc này Thanh Xuyên thành, hộ thành đại trận Huyền Vũ quy giáp trận đã mở ra. Liên tựa như có một đầu Huyền Vũ ẩn nút trên mặt đất, đem chọn cái Thanh Xuyên thành bao phủ trong đó. Mà tại Thanh Xuyên ngoài thành, chọn vẹn 8 tên linh hải tu sĩ ngự không mà đứng. 8 người này chính là Ngô gia người, Ngô gia cũng là có linh tôn đại tu trấn giữ gia tộc. Người nhà họ Vân ở đâu?
còn chưa cút đi ra bái kiến chúng ta. Cầm đầu tu sĩ Ngô Đức nghiêm nghị nói. Quần quần uy áp từ trên người hắn phát ra, cho dù là đi qua đại trận loại bỏ, cũng ép trong thành tu sĩ không ngóc đầu lên được. Không có cách, Vân gia bây giờ tu vi cao nhất người liền là cái linh đan hậu kỳ lão tổ, với lại đã tuổi tác không nhiều, có lẽ tại ngày nào đó liền trực tiếp bỏ mình. Ông tổ nhà họ Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể đằng không mà lên, cách trận pháp cùng tám vị mạnh mẽ hơn chính mình gấp trăm lần linh hải tu sĩ giằng co. Lão giả, ngươi chính là ông tổ nhà họ Vân Vân Hải. Ngô Đức ánh mắt khinh miệt. Đã từng thánh huyết đại tộc, bây giờ vậy mà nghèo túng đến tình cảnh như vậy, thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Vân Hải cung kính hành lễ, chư vị đại nhân, lão phu chính là ông tổ nhà họ Vân, không biết các đại nhân đến ta Vân gia chuyện gì. Nếu có cần, ta Vân gia tất nhiên toàn lực hiệp trợ. Cây đuốc giao châu giao ra, việc này cũng không sao. Ngô Đức cũng mất ước hiếp cái này nhỏ yếu gia tộc hào hứng, trực tiếp làm mở miệng. Hòa giao châu. Vân Hải suy nghĩ một chút nói, ta Vân gia không có như thế chí bảo, đại nhân có phải hay không tính sai? Làm sao lại tính sai? Sinh hỏa trong dãy núi hỏa giao vẫn lạc, giao châu bị ngươi Vân gia người đoạt được, chẳng lẽ bản tọa còn có thể nhìn lầm không thành? Mau mau giao ra, nếu không cũng đừng trách trở ta ra tay tàn nhẫn. Ngô Đức nghiêm nghị nói. Vân Hải bất đắc dĩ, hắn ngược lại là nghĩ đến một người, Vân Đằng. Tám thành là tiểu tử kia đoạt được bảo vật. Đại nhân, có lẽ là ta Vân gia tiểu bối ra ngoài đoạt được, bây giờ chưa trở về nhà, cái kia hỏa giao châu thật không tại ta Vân gia tộc bên trong. A. Ngô Đức cười lạnh nói, vậy chúng ta cũng không thể chờ ở bên ngoài a. Giải khai đại trận, chúng ta đi ngươi Vân gia ngồi chờ. Vân gia mọi người sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Thật để đó tám cái linh hải cảnh đại tu tiến vào Vân gia, cái kia Vân gia còn có đường sống sao? Huyền Vũ quy giáp trận chỉ am hiểu phòng ngự, cũng không có gì lực công kích. Vân Hải đành phải nhắm mắt nói, đại nhân, ta Vân gia nhưng vì đại nhân cung cấp nước trà điểm tâm, còn xin đại nhân ở ngoài thành kiên nhận chờ đợi. Ngô Đức ánh mắt lập tức lạnh lẽo xuống dưới. Tốt một cái Vân gia, thật đúng là cho là mình vẫn là đã từng thánh huyết đại tộc không thành. Đã các ngươi ngu xuẩn mất khôn, liền đừng trách chờ ta ra tay tàn nhẫn. Đồng loạt ra tay, phá cái này mai rùa, giết sạch Vân gia. Vân Hải quá sợ hãi, vội nói, đại nhân, ta Vân gia là Vân Xuyên chân gia phụ thuộc, còn xin đại nhân thủ hạ lưu tình. Vân Xuyên chân gia tính là cái gì chứ, phá trận. Nô Đức hô to một tiếng. Còn lại bảy vị linh hải tu sĩ cùng hắn đồng loạt ra tay. Tám đạo kinh khủng công kích trong nháy mắt chấn áp tại Huyền Vũ quy giáp trận phía trên. Hư ảo mai rùa hiển hóa, cả tòa thành trì phảng phất đều tại tùy theo run rẩy. Mà chỉ là gánh vác cái này đợt công kích thứ nhất, Vân gia liền tổn thất hơn 100.000 linh thạch. Trận pháp lực phòng ngự cố nhiên cường đại, nhưng cần thiết linh lực cũng là lượng lớn. Đồng loạt ra tay, treo chống đại trận. Vân Hải vội vàng hô to. Vân gia tất cả tu sĩ, thậm chí là người huyền cảnh tiểu tu sĩ, đều nhao nhao đem linh lực rót vào trong trận pháp. Có tu sĩ cung cấp linh lực, đại trận đối linh thạch nhu cầu liền sẽ biến thiếu. Vân gia cũng không giàu có, chỉ có thể dùng loại phương thức này đến tiết kiệm linh thạch. Ha ha, cái này xác rùa đen ngược lại là đủ cứng. Một cái linh hải cảnh tu sĩ phá trận thật đúng là tốn sức, nhưng chúng ta hôm nay thế nhưng là có 8 người. 8 người đồng loạt ra tay, thần thông không ngừng đánh phía trên đại trận. Thiên khung biến sắc, đại trận tiếp nhận một lần lại một lần tiến công. Tất cả người nhà họ Vân đều liều mạng đem linh lực rót vào đại trận bên trong. Nhưng rất nhanh liền có người không chịu nổi, một nhóm lại một nhóm tu sĩ hao hết linh lực ngã xuống. Mà Vân gia linh thạch chứa đựng cũng thấy đấy, hơn 3 triệu linh thạch vậy mà toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Bây giờ trận pháp trèo chống toàn bộ nhờ trong tộc Thiên Huyền phía trên tu sĩ đến trèo chống. Nhưng Vân gia cứ như vậy mấy cái Thiên Huyền phía trên tu sĩ, chỗ nào có thể gánh vác được. Vâng. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, đại trận vỡ nát. Bao quát ông tổ nhà họ Vân ở bên trong rất nhiều tu sĩ đều là ho ra đầy máu bay rớt ra ngoài. Trời muốn diệt ta Vân gia a. Vân Hải bạc trắng sợi râu nhuốm máu, ánh mắt bi thương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy Vân gia, không nghĩ tới Vân gia cuối cùng vẫn là muốn hủy diệt. Lao giả, bản tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Nô Đức cười lạnh một tiếng, đưa tay một trường liền chụp về phía Vân Hải. Tại linh hải cảnh trưởng ấn phía dưới, Vân Hải căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Nhưng ngay tại cái kia trưởng ấn muốn chạm đến Vân Hải lúc, lại đột nhiên tự phát tán loạn. Cùng lúc đó, nguyên bản đã trải qua mất đi linh lực Huyền Vũ quy giáp trận lần nữa bay lên. Đừng nói là Ngô Đức, liền là Vân gia đám người đều lấy làm kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Không phải không linh thì sao? Huyền Vũ quy giáp trận tại sao lại vận chuyển? Mọi người đều là không hiểu. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, một tầng huyết sắc tràn ngập tại Huyền Vũ quy giáp trận phía trên. Đại trận đột nhiên bắt đầu quyết tán. Trong khoảnh khắc càng đem Ngô Đức các loại tám vị linh hải đại tu cũng bao phủ trong đó. Sau đó một đầu huyết sắc huyền vũ hiển hóa bên trong hư không, đầu rùa gào thét, đầu rắn phun lưỡi, ánh mắt âm hàn sắc bén. Không tốt, Vân gia còn có chuẩn bị ở sau. Nô Đức đám người vội vàng hội tụ vào một chỗ. Tám người cùng một chỗ vận dụng thần thông thẳng hướng huyền vũ. Tám loại thần thông hội tụ vào một chỗ, uy lực của nó đủ để trong nháy mắt đem Thanh Xuyên thành san thành bình địa. Nhưng huyền vũ nhấc chảo đập tới, chỉ là một kích liền vỡ nát rất nhiều thần thông. Sau đó lại là một móng đuốt đập tới, tám người liên thủ ngăn cản, lại chỉ là trong nháy mắt liền bị đập bay tứ tung ra ngoài. Cầm đầu Nô Đức ho ra đầy máu. Hai cái vừa đi vào linh hải cảnh tu sĩ càng là rơi xuống đến trên mặt đất, không rõ sống chết. Vân Hải, ta chính là núi Mây Ngô gia người, ngươi dám giết ta? Nô Đức gầm thét. Nhưng Vân Hải lúc này làm ngộng, đại trận này cũng không phải hắn đang thao túng, Ngô gia tám người này chết cùng hắn có quan hệ gì? Ngay tại ngây người công phu, Huyền Vũ lần nữa nâng lên móng đuốt đập đi qua. Nô Đức lập tức nghiêng người tránh né. Nhưng Huyền Xà sau đó mà tới, trong nháy mắt liền cắn lấy trên người hắn. Lực lượng kinh khủng kia vỡ vụn trên người hắn phòng ngự linh cương, trực tiếp đem nghiền nát. Còn lại 5 cái linh hải đại tu cũng không thể chống nổi ba hơi, liền bị Huyền Vũ chém giết hầu như không còn. Người nhà họ Vân Trinh Lăng nhìn trước mắt một màn này, thật lâu không có thể trở về qua thần đến. Chương 600, hiểu rõ nhân quả chương 600, hiểu rõ nhân quả Huyền Vũ tịch diệt, thời tiết sáng sủa. Một bóng người đạp không mà đến, đi theo người kia sau lưng còn có hai người là Vân gia chỗ nhận biết. Lao tổ, ta trở về. Vân Đằng lập tức phi thân rơi xuống, chạy tới Vân Hải bên cạnh, đem đỡ lên đến. Vân Yên theo sát phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ hưng phấn. Vân Hải cũng không chấp nhìn xem hai cái tiểu bối, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Phàm trên thân. Vị này mới là chính chủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vừa mới Huyền Vũ quy giáp trận biến hóa là từ vị này chủ đạo. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, lão phu Vân Hải vô cùng cảm kích. Vân Hải cung kính hành lễ. Thanh niên trước mắt rõ ràng muốn so hắn tuổi trẻ, nhưng tu luyện giới chỉ có sâu kiến, đạo hữu cùng tiền bối ba loại xưng hô. Người trước mắt cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, gánh chịu nổi tiền bối hai chữ. Ân, bản tọa võ hoàng Lâm Phàm, thụ Vân Tiêu giao tiền bối ân huệ, tu tinh la trận đạo, cho nên đặc biệt đến Vân gia chấm dứt nhân quả. Lâm Phàm nói chuyện thời điểm, động tác trên tay của hắn không ngừng. Lấy thôn thiên pháp đem 8 cái linh hải cảnh tu sĩ vẫn lạc sau còn lại tinh hoa, toàn đều cô động cùng một chỗ, hóa thành 8 quả trứng chim cút lớn nhỏ huyết sắc đan dược. Võ hoàng Lâm Phàm, cho dù là thân ở thiên cổ đại lục vắng vẻ năm hoang, bọn hắn cũng đã được nghe nói cái danh hiệu này. Chỉ là vị này không phải rơi vào huyết sắc ma huyên đến sao? Là lúc nào bỏ ra tới? Mà lúc này, Vân Hải trong mắt nghiễm nhiên đã không có bất kỳ hoài nghi. Bực này tồn tại cường đại, không cần thiết bảo hộ bọn hắn bảy kiến cổ này. Xem ra ông tổ nhà họ Vân là tin tưởng ta. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Vân Hải ngữ khí cung kính, đại nhân hủy diệt Vân gia cũng bất quá trong lúc nhấc tay, vừa lại không cần âm mưu bị kế. Ngươi cái này tiểu lão đầu sống thông thấu, bản tọa thiếu ngươi ông tổ nhà họ Vân Vân tiêu giao nhân tình, bây giờ liền trả lại cho các ngươi Vân gia. Lâm Phàm ánh mắt rơi vào phía dưới. Vân gia Huyền Vũ quy giáp trận sát thực tương đối đồng dạng, cũng chỉ có thể khiêng một cái linh hải cảnh công kích, với lại tiêu hao lớn, không có công kích. Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay bắt đầu đem từng kiện tài liệu quý hiếm đánh vào thanh xuyên thành trung quanh. Vân Hải đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Bởi vì Lâm Phàm trong tay tùy tiện một kiện vật liệu đều là giá trị liên hành, đem hiện tại Vân gia bán đều chưa hẳn có thể mua được. Sau nửa canh giờ, Huyền Vũ quy giáp trận sửa chữa hoàn thành, hóa thành quy xả huyết sát trận. Dựa chủ phòng ngự, đủ để chống cự linh tôn cảnh công kích, gián phụ trách sát phạt, cho dù là linh tôn vào trận cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đương nhiên, nếu là phong hào linh tôn tới, trận pháp này vẫn là gánh không được. Phong hào linh tôn cùng phổ thông linh tôn ở giữa xác thực có một đạo không thể vượt qua hừng câu. Tiền bối, ngài bố trí trận pháp, nhưng ta Vân gia cung ứng không nổi a. Vân Hải ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ. Trận pháp này hắn nhìn xem là chân nhãn hẻm, có trận pháp này, Vân gia sau này liền có thể gối cao không lo. Nhưng làm sao bọn hắn không có linh thạch, cung ứng không dậy nổi đại trận vận chuyển. Các ngươi Vân gia phía dưới kỳ thật còn có một đầu linh mạch, chỉ là bị phong ấn, ngươi cùng bản tọa cùng đi xem nhìn liền biết. Lâm Phàm đưa tay kéo một phát, liền đem Vân Hải lôi kéo qua đến. Sau đó đáp xuống, trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Vân Hải trong lòng không hiểu, thanh xuyên thành linh mạch đã sớm cô kiệt, chỗ nào còn có cái gì linh mạch. Nhưng hắn đi theo Lâm Phàm xuống đất về sau, lại nhìn thấy Lâm Phàm xuề bàn tay ra, một đầu màu ngà sữa tiểu long tại hắn lòng bàn tay bay múa. Mà cái kia tiểu long trên thân tản ra linh khí nồng nặc, phản phất hút vào một ngụm tu vi liền sẽ có tăng lên cực lớn. Lâm Phàm đưa tay đem tiểu long đưa ra ngoài, đầu kia tiểu long lập tức liền hóa thành một đầu huyền phẩm linh mạch xuất hiện ở địa mạch bên trong. Bên cạnh Vân Hải thấy cảnh này đã bị kinh đến không ngậm miệng được. Linh mạch chính là thiên sinh địa dưỡng, lại có người có thể trực tiếp phóng thích linh mạch, thủ đoạn này, quỷ thần khó lường. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Vân Hải. "Vân Hải, chuyện hôm nay, ngươi về sau hẳn phải biết nói thế nào a?" Vân Hải liên tục gật đầu, "Tiền bối yên tâm, ta biết nên nói như thế nào. Ta Vân gia phía dưới còn có một đầu linh mạch, chỉ là trước đó bị lão tổ lấy đại trận phong ấn, bây giờ mở ra phong ấn, linh mạch tái hiện thế gian." "Ân, cái này đúng." Lâm Phàm mang theo Vân Hải một lần nữa trở về mặt đất bên trên. Linh mạch tràn lan linh khí nồng nặc là quy xà huyết sát trận cung cấp năng lượng, trận văn bị kích hoạt, đại trận chính thức vận chuyển lên đến. Một đầu huyền phẩm linh mạch đủ để chèo chống đại trận vận chuyển, trừ phi là hơn 10 vị linh tôn cùng một chỗ tiến công, nếu không căn bản là không có cách phá trận. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là có đầu này huyền phẩm linh mạch, nghèo túng Vân gia liền có cơ hội quật khởi lần nữa. Lâm Phàm lấy ra một viên ngọc giản đưa tới, đây là hoàn chỉnh tinh la trận đạo, ngọc giản này cho các ngươi về sau, chúng ta liền xem như thanh toán xong, từ nay về sau, ta Lâm Phàm liền không nợ ngươi Vân gia nhân quả. Vân Hải nhưng không có tiếp ngọc giản, hắn ôm quyền không người hành lễ, tiền bối, tinh la trận đạo đối ta Vân gia tới nói là họa không phải phúc, nếu là tin tức vô ý truyền đi chắc chắn sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu, còn xin tiền bối thu hồi ngọc giản. Lâm Phàm sửng sốt một chút, lão nhân này ngược lại là đủ cẩn thận, nhưng là ngọc giản không trao trả, cái này nhân quả liền chấm dứt không thành. Vậy được đi, ngươi có thể xách cá biệt yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận, bản tọa đều sẽ đáp ứng. Vân Hải do dự một chút, cuối cùng kiên định nói, xin tiền bối thu Vân Đằng làm đồ đệ. Bên cạnh Vân Đằng ngây ngẩn cả người, hắn đương nhiên muốn bái võ hoàng vi sư, nhưng lại lo lắng bị cự tuyệt. Lâm Phàm cũng ngây ngẩn cả người, hắn là thật không nghĩ tới Vân Hải sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Bây giờ hắn cũng mới 20 tuổi ra mặt, cái kia Vân Đằng niên kỷ thế nhưng là so với hắn còn lớn hơn mấy tuổi. Lâm Phàm cười nói, thu đồ đệ coi như xong đi, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng thanh danh của ta? Toàn bộ thiên cổ đại lục không biết có bao nhiêu người muốn ta trên cổ đầu người, làm đồ đệ của ta, về sau cũng sẽ không qua nhẹ nhõm. Tiền bối, ta không sợ nguy hiểm, ta muốn trở thành ngài dạng này lại tu. Không đợi Vân Hải mở miệng, bên cạnh Vân Đằng trước tiên mở miệng. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, làm sao còn cái nhân quả, còn náo động lên chuyện này. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, có thể truyền cho ngươi tinh la trận đạo, bất quá thu đồ đệ sự tình, vẫn là nhìn sau này duyên phận a. Không đợi Vân Đằng cự tuyệt, hắn đưa tay một chỉ điểm tại Vân Đằng mi tâm. Tinh la trận đạo toàn bộ nội dung đều là không trong mây đằng trong thức hải. Cái kia khổng lồ tin tức lưu chống Vân Đằng trực tiếp ngất đi, bất quá chờ hắn sau khi tỉnh lại, tự nhiên sẽ tiêu hóa hết tất cả nội dung. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, lại thả ra một bộ khôi lỗi. Hắn thở dài, có chút không bỏ. Đây là các ngươi ông tổ nhà họ Vân Vân tiêu giao nhục thân luyện chế khôi lỗi, đối phó đồng dạng linh tôn không thành vấn đề, liền lưu cho các ngươi Vân gia. Chuyện chỗ này, hắn đằng không mà lên, trực tiếp liền bay về phía tử vong trùng cốc. Cái này nhân quả tuyệt đối là còn làm tịnh, ngay cả khôi lỗi đều lưu cho Vân gia. Mà Vân gia mọi người thấy cố kia đứng yên khôi lỗi hai mặt nhìn nhau. Cái này khôi lỗi có được linh tôn cảnh thực lực, cái kia đúng là công việc tốt, về sau Vân gia liền không sợ cường địch. Nhưng vấn đề mới tới, đây chính là lão tổ hải cốt luyện chế mà thành, dùng hết tổ di hải đi đối địch có phải hay không có chút mạo phạm? Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Vân Hải trên thân. Vân Hải suy nghĩ về sau cắn răng một cái, đem lão tổ cung phục nhập tổ tử, nếu có cương địch, lại mời lão tổ xuất thủ ứng đối. Chương 601, Tử vong trùng cốc chương 601, Tử vong trùng cốc là vạn trùng hội tụ chi địa. Đây là một phương khe nước, nghe đồn tại Thiên Cổ Đại Lục hình thành thời điểm, chỗ này liền là chủng tộc hội tụ chi địa. Mấy trăm ngàn năm qua, chủng tộc một mực sinh hoạt trong đó, phàm là xâm nhập trong đó người, cơ hồ đều sẽ trở thành chủng tộc khẩu phần lương thực. Mà cái này to lớn vô cùng trùng cốc, chỉ có một cái cửa ra vào. Một cái trừng cao ngàn trượng trùng thuế chặn lại trùng cốc cửa ra vào, cũng thành chia cắt trùng cốc cùng Thiên Cổ Đại Lục môn hộ. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn to lớn trùng thuế, có thể cảm nhận được trùng thuế phía trên tán phát uy áp. Cái này trùng thuế đã tồn tại hơn 100.000 năm, thời gian thậm chí có thể truy tố đến không có ghi chép trước. Nhưng trùng thuế tán phát khí tức vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy kiềm chế. Nếu như không có cái này trùng thuế, trùng trong cốc ước vạn trùng tộc sợ là đã sớm từ bên trong lao ra, đem Thiên Cổ Đại Lục chia cắt. Cùng trùng tộc so sánh, nhân tộc sinh mệnh lực lộ ra phá lệ yếu ớt. Lâm Phàm móc ra vạn kiếp kiếm tại trùng thuế bên trên phủi đi dưới. Vô cùng sắc bén vạn kiếp kiếm vậy mà đều không có thể tại trùng thuế bên trên lưu lại một đạo bạch ấn. Cái này trùng thuế chủ nhân cảnh giới tất nhiên siêu việt tiên nhân cảnh, thật không dám tưởng tượng tu vi đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Lâm Phàm thu hồi vạn kiếp kiếm, ánh mắt rơi vào trùng thuế khe hở bên trên. Đây là tiến vào tử vong trùng cốc lối đi duy nhất, một cái chỉ có thể dung nạp hai người thông qua khe hở. Vào xem, chỉ là ở ngoại vi, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Lâm Phàm ổn định lại tâm thần, từ khe hở bên trong chui vào. Tiến vào cái này trùng thuế bên trong về sau, hắn mới biết được cái này côn trùng so trong tưởng tượng to lớn hơn. Bởi vì côn trùng là hoành thả, một mực kéo dài đến trùng cốc chỗ sâu. Hắn đi ước chừng 50, 60 dặm mới từ khe hở bên trong chui ra ngoài. Mà mới vừa tiến vào trùng cốc, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Bốn phía đều là côn trùng vật bài tiết ngưng tụ thành răng sâu thạch, lít nha lít nhít mấp mô lõm lõm nhìn đầu người ra tóc ngay. Trên mặt đất khắp nơi đều là đã mục nát trùng yêu thi thể, trong không khí tràn ngập một cỗ khó người hương vị. Mà chung quanh trên vách đá tất cả đều là mấp mô hang hốc, có địa phương treo tơ nhện, có địa phương treo mục nát trùng thuế, còn có thể nhìn thấy một chút đang nhúc nhích trứng trùng. Nhỏ nhất trứng trùng cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, các loại khác biệt trứng trùng thậm chí sinh trưởng cùng một chỗ, để cho người ta dùng mình. Phốc phốc, một cái trứng trùng bên trong đột nhiên đưa ra một đôi đại liêm đao, chỉ là trong nháy mắt liền đâm vào bên cạnh trứng trùng bên trong. Màu xanh sẫm huyết tương không ngừng ra bên ngoài bốc lên, cái kia mang theo liêm đao trứng trùng bên trong rũa ra một cái bén nhọn rất hút, đâm vào bên cạnh trứng trùng trong vết thương, tham lam hút vào bên trong chất lỏng. Thật buồn nôn. Lâm Phàm đưa tay liền ném ra một cây ma chu mâu. Ma chu mâu trong nháy mắt quán xuyên cái kia sinh ra liêm đao trứng trùng, đem đính tại trên vết tường. Liêm đao vô lực huy vũ mấy lần, cuối cùng rủ xuống. Nhưng mà động tác của hắn tựa như xúc động cái gì, thanh âm huyên náo từ nơi không xa truyền đến. Tập trung nhìn vào, là một mảng lớn mọc lên liêm đao, dưới chân lục túc, nhìn lên đến có chút giống châu chấu, nhưng lại sẽ không nhảy vọt côn trùng bò tới. Bọn chúng mọc lên dài hơn thực rất hút, giống như thủy triều hướng về bên này quần quần mà đến. Đây đều là thứ gì đồ chơi? Lâm Phàm đưa tay tế ra ma chu mâu. Thường cây ma chu mâu bay qua, quán xuyên mảng lớn loại này côn trùng. Nhưng cái đồ chơi này hung hãn không sợ chết, vẫn như cũ không ngừng xông lại. Đoán chừng côn trùng đơn thể thực lực có thể so sánh được địa huyền tu sĩ, nhưng liền xem như linh đan tu sĩ đụng phải cảnh tượng này cũng rụt rè. Bởi vì côn trùng tựa như vô cùng vô tận. Thật buồn nôn, luyện hóa đều không xuống tay được, đi. Lâm Phàm thu hồi ma chu mâu, tiện tay vung ra một cái hỏa cầu nổ chết mấy vạn con loại này côn trùng. Sau đó đằng không mà lên, hướng phía tử vong trùng cốc chỗ sâu bay đi. Đám côn trùng này cũng sẽ không phi hành, nhưng chúng nó sẽ đoàn kết hợp tác, vậy mà cùng một chỗ chồng chất cùng một chỗ, tạo thành từng cái cao ngất đồi núi nhỏ. Sau đó bỏ tới phía trên nhất côn trùng dốc hết toàn lực nhảy lên một cái, muốn chạm đến Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa tay hai bàn tay đập tới đi, côn trùng chồng chất thành bè phái nhỏ trực tiếp vỡ nát, dính dính nước rơi lả tả trên đất, một cô gây mùi hương vị để cho người ta có chút buồn nôn. Nhưng hắn chỉ là vừa mới bay lên đến, thanh âm ông liền từ nơi không xa truyền đến. Một mảng lớn khí tức nói chung tại linh đan cảnh trùng yêu bay tới, đó là từng cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ, cùng loại bọ rùa đồng dạng sinh vật. Chỉ là bọn chúng mọc lên lít nha lít nhít răng nhọn, nhìn lên đến dữ tợn đáng sợ. Liên loại này mật độ, liền là linh hải cảnh tu sĩ đụng tới cũng khó có thể chạy trốn. Bởi vì trùng yêu số lượng nhiều lắm, sợ là đến có hàng và con. Lâm Phàm dứt khoát tăng thêm tốc độ, hướng phía trước trực tiếp đụng tới. Hắn là tìm đến người, cũng không phải muốn cùng những này phá côn trùng cọ sát lấy chơi. Linh lực ngưng tụ thành linh cương ngăn tại trước người. tốc độ của hắn cực nhanh, một đường va chạm quá khứ, côn trùng đều bị đụng nhục thân vỡ nát tan rã. Bầy trùng nồng đậm, lại bị hắn ngạnh sinh sinh xô ra một cái thông đạo. Kế tiếp thời gian bên trong, Lâm Phàm kiến thức đủ loại côn trùng, có sống giống như sợi đằng côn trùng, cũng đụng phải một gốc cổ thụ, vậy mà cùng một đầu côn trùng cộng sinh, hắn khí tức cơ hồ tiếp cận với linh tôn. Đáng sợ nhất là côn trùng số lượng rất nhiều, năng lực sinh sản cực mạnh, lít nha lít nhít trứng trùng coi như 100 cái chỉ có thể gây giống ra một cái kia số lượng cũng là khó lường. Ở loại địa phương này, muốn tìm người thật đúng là không quá dễ dàng. Liên tiếp tìm 2 ngày thời gian, chết tại Lâm Phàm trong tay chủng tộc coi như không có 10 triệu, cũng phải có 8 triệu. Mặt khác còn đụng phải 2 cái linh tôn cấp bậc chủng yêu, thực lực sát thực cường hành, một đầu mắt xanh bọ ngựa, cái kia một đôi đại liêm đao đuổi nghịch so 9 thành 9 đao tu đều tốt hơn, còn có máu me đầy đầu ngọc đô công, độc tính cực mạnh. Bất quá đều bị Lâm Phàm chém giết, đồng thời luyện hóa trở thành tự thân chất dinh dưỡng. Mắt xanh bọ ngựa đại liêm đao là luyện khí tài liệu tốt, tôi bên trên huyết ngọc nô công kịch độc, vừa lúc là một kiện không sai linh bảo, ngược lại là bị hắn cất vào đến. Mà Lâm Phàm cũng kết luận, Tiêu Ngọc không tuyệt đối sẽ không đi chết vong trùng cốc ở giữa khu vực. Bên ngoài đã có nhiều như vậy nguy hiểm, vùng đất trung ương tất nhiên sẽ có phong hào linh tôn cấp bậc trùng yêu ẩn hiện. Tiêu Ngọc không mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng chính là cái linh hải tu sĩ, không có khả năng bước chân trong đó. Nhưng tử vong trùng cốc bên ngoài địa khu cũng không nhỏ, muốn tìm được cá nhân cũng như mò kim đáy biển. Lực lượng một người, coi như ta thần hồn cường đại tới đâu, muốn tìm cá nhân cũng rất khó, nếu có thể nhiều một chút người hỗ trợ tìm liền tốt. Lâm Phàm ngồi tại một cái trăm trượng trùng thuế bên trên, 2 ngày tìm kiếm để hắn có chút mỏi mệt. Chủ yếu là không biết đi chỗ nào tìm người, cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được. Đột nhiên, hắn đột nhiên thông suốt. Chỗ này mặc dù không có người, nhưng côn trùng cũng không ít, ta có thể điều khiển chủng tộc đi tìm Tiêu Ngọc Hùng, đến ngàn vạn mà tính chủng tộc nhưng vì nhãn tuyến. Lâm Phàm suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm thích hợp bầy trùng. Nhất định phải là bầy trùng, với lại phải có hiệu lệnh bầy trùng mẫu trùng, dạng này chỉ cần điều khiển mẫu trùng, liền có thể điều khiển toàn bộ bầy trùng. Mà Lâm Phàm rất nhanh liền xác định 2 cái bầy trùng. Một cái là phệ kiến lửa, một cái khác liền là lân giáp độc hoàng. 2 cái này bầy trùng đặc điểm chính là số lượng nhiều, còn có trùng vương tồn tại. Chương 602, thần khí hàn ảnh kính. Chương 602, thần khí hàn ảnh kính. Vệ kiến lửa tộc sinh tại nham thạch trong sân động. Mỗi một cái vệ kiến lửa đều có to bằng đầu người, nhưng này hang động cũng vô pháp dung nạp một người tiến vào. Đương nhiên người chết là có thể bị kéo đi vào, vệ kiến lửa sẽ đem con mồi tách rời, sau đó đưa trong huyệt động cung phụng kiến chúa. Lâm Phàm khẳng định không thể trở thành người chết bị tách rời vận đi vào, cho nên đi vào biện pháp cũng chỉ có một, cái kia chính là trực tiếp đục vào. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp ngưng tụ linh cương ngăn tại trước mặt, sau đó bỏ họ, đủ sức lực liền xông về sân động. Nguyên bản to bằng đầu người cửa hang trong nháy mắt bị phát triển mở, thẳng tiến không lùi, thẳng vào dưới đáy. Trên đường đi vệ kiến lửa đều bị đụng vỡ nát. Những này con kiến nhục thân cường hãn, đủ để cùng linh đan tu sĩ so sánh, nhưng ở Lâm Phàm ngưng tụ linh cương trước mặt liền lộ ra cực kỳ yếu ớt. Chốc lát về sau, Lâm Phàm liền đánh xuyên qua con kiến này động, xông vào một cái to lớn vô cùng trong đá xào huyệt. Trung quanh đen kịt một màu, có khả năng nhìn thấy chỉ có lít nha lít nhít màu đỏ ánh sáng, đó là vệ kiến lửa cái đuôi nổi lên ánh sáng nhạt. Vệ kiến lửa cái đuôi bên trong có dung nham, trước khi chết có thể bạo tạc, uy lực của nó đủ để cùng linh đan bình thường tu sĩ một kích toàn lực cùng so sánh. Lít nha lít nhít điểm sáng đều là từng cái vệ kiến lửa, nếu là phổ thông tu sĩ tiến đến, sợ là sớm đã bị sợ tè ra quần. Kiến chúa đang ở đâu? Làm sao không thấy được kiến chúa tung tích? Lâm Phàm ánh mắt quét mắt một vòng, ngoại trừ lít nha lít nhít vệ kiến lửa, cái gì cũng không thấy. Nhưng rất nhanh hắn liền chú ý tới trung ương một cái động lớn bên trong, lít nha lít nhít vệ kiến lửa hợp thành một mặt tường, tựa hồ là đang thủ hộ lấy cái gì. Nhất định ở nơi đó. Lâm Phàm nhãn tỉnh sáng lên, hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quang liền nhào về phía cái hang lớn kia. Từng cái vệ kiến lửa nhảy lên một cái, hung hãn không sợ chết, dẫn bạo mình trên mông dung nham đi ngăn cản Lâm Phàm. Hàng ngàn hàng vạn con vệ kiến lửa cùng một chỗ bạo tạc, cho dù là Lâm Phàm tại đối mặt tràng diện này lúc cũng là lấy làm kinh hãi. Tử vong trùng cốc quả nhiên không tầm thường, cho dù là nhỏ yếu vệ kiến lửa tộc đều có loại bản lĩnh này. Hắn đưa tay tế ra băng liên hộ thuẫn, chân đạp băng liên hộ thuẫn liền nào tới. Tới gần về sau, trực tiếp tế ra 8 cái ma chu mâu kích xạ mà đi, trong nháy mắt liền đem ngăn tại kiến chúa trước mặt vệ kiến lửa đều xoắn nát. Quả nhiên, làm vệ kiến lửa bị chém giết hầu như không còn về sau, một đầu tựa như đồi núi nhỏ một dạng lớn nhỏ vệ kiến lửa xuất hiện ở trước mặt. Con này vệ kiến lửa trên thân mọc lên lân giáp, mỗi một cây xúc tu đều nắm chắc trở dài. Thân thể khổng lồ lộ ra một cỗ khí tức khủng bố, thình lình đã đạt đến linh tôn cảnh. Làm nhất tộc vương, tiếp nhận toàn bộ chủng tộc cung cấp nuôi dưỡng, có thể có cái này cảnh giới cũng là không kỳ quái. Vệ kiến lửa sau to lớn giáp hút khẽ trương khẽ hợp, tựa hồ đối với người xâm nhập xuất hiện cực kỳ phẫn nộ. Trên người nó nổi lên màu đỏ ánh lửa, sau đó nhảy lên một cái liền hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Đến hay lắm, ngược lại là giảm bớt ta một chút phiền toái. Lâm Phàm đưa tay liền đem băng liên hộ thuẫn tế ra, hộ thuẫn hóa thành một cái đại viên cầu trực tiếp đem bay tới phệ kiến lửa sau bá khỏa. Nồng đậm hàn khí để phệ kiến lửa hậu thân bên trên ánh lửa trong nháy mắt dập tắt. Tại nửa bước thần khí trước mặt, phệ kiến lửa sau cái này linh tôn cảnh thực lực liền không quá đi. Phệ kiến lửa sau há miệng cắn lấy trên mặt cánh hoa, nhưng căn bản là không cắn nổi. Cái kia cực hạn hàn khí ngược lại đưa nó giáp hút băng phong. Từng cây hàn băng thứ xuất hiện tại trên mặt cánh hoa, không ngừng kéo dài thẳng đến đâm vào phệ kiến lửa sau trong cơ thể. Mà phệ kiến lửa sau cũng lập tức phục nhuyễn, nó từ bỏ phản kháng, cầu xin thương hại. Lâm Phàm đưa tay đem ngự yêu ấn đánh vào phệ kiến lửa sau trong cơ thể, sau đó hạ tìm kiếm tu sĩ mệnh lệnh. Làm xong phệ kiến lửa sau bên này về sau, hắn lập tức đi lân giáp độc hoàng bên kia. Lân giáp độc hoàng lực phòng ngự cao hơn, thực lực cũng càng mạnh, nhưng Lâm Phàm vẫn như cũ trực tiếp đem giết xuyên, sau đó bắt sống độc hoàng vương, hạ đồng dạng chỉ lệnh. Cái này hai tộc nhân thêm bắt đầu liền có hơn chục triệu chi cự, phân tán ra tìm người, hiệu suất so Lâm Phàm mình tự mình tìm kiếm cao hơn nghìn lần vạn lần. Lâm Phàm tìm chỗ tốt, một bên tu luyện, một bên lặng lặng chờ đợi kết quả. Cũng chính là lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy được một cỗ làm người sợ hãi khí tức đem hắn khóa chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đầu đội thiên không phía trên, nặng nề mây đen hội tụ, trong mây đen có dấu từng đạo lôi xà, uy áp kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện thiên kiếp? Lâm Phàm trong lòng giật mình. Rất nhanh hắn liền phát giác được thiên kiếp xuất hiện nguyên do, lại là thần khí tế luyện thành. Trước đó được từ Hàn đạo thần khối kia thần cốt, vậy mà thật tế luyện thành một phương thần khí. Mà cái thiên kiếp này liền là thần khí thành dụng cụ chi kiếp. Hắn lập tức liền đem khối này thần cốt lấy ra. Thần cốt chậm rãi bay lên đến, bay thẳng đến hướng không trung. Mặt pháp thời đại, thiên kiếp đã phi thường yếu ớt, cho dù là thần khí chi kiếp cũng không tính cường. Uy lực của nó cũng liền cùng lúc ấy tử lôi dây leo kinh lịch không sai biệt lắm. Bất quá lôi kiếp vẫn là đưa tới hơn 10 đầu linh tôn cảnh trùng yêu. Có Ô Be, cũng có Quỷ Diện Ngô Công cùng Kim Thi trùng các loại yêu. Bọn này linh tôn cảnh trùng yêu linh trí đã mở, đương nhiên cũng biết thần khí chi uy, cho nên hiện thân tranh đoạt. Lâm Phàm thấy thế cười lạnh, một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng côn trùng, còn muốn cướp ta thần khí. Các ngươi trên thân vật liệu ngược lại là luyện khí đồ tốt. Hắn đằng không mà lên, dẫn đầu đem thần cốt cầm trong tay. Đã trải qua thần khí chi kiếp về sau, khối này thần cốt đã trở nên bóng loáng như gương, chỉ là cái này xương kính lộ ra hàn khí âm u, xúc tu thời điểm phảng phất muốn đem người đông lạnh thành của băng. Chỉ là trong chớp mắt, Lâm Phàm liền đem khối này xương kính thành công luyện hóa. Cái này xương kính vốn là từ hàn khí huyết tế luyện mà thành, luyện hóa bắt đầu tự nhiên không có chút nào trở ngại. Với lại vận dụng bắt đầu, cũng so cái khác thần khí muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bọn này chủng tộc linh tôn phát giác thần khí bị một cái nhân tộc đắc thủ về sau, lập tức đều đánh tới. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, thần khí nơi tay, ta còn có thể để cho các ngươi khi dễ không thành. Hắn đưa tay đặt tại xương kính phía trên, sau đó đem linh lực rót vào trong đó. Màu lam thần quang từ xương kính phía trên nở rộ, trực tiếp liền quét về chúng chủng tộc linh tôn. Hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, mà cái này hơn 10 linh tôn lại đều bị băng phong tại trong hư không. Bọn chúng còn tại đông lạnh, chỉ là động tác bị thả chậm hơn 10 lần. Cho dù là bọn chúng ngưng tụ linh lực đi chống cự hàn quang, cũng chỉ có thể để tốc độ thoáng tăng tốc. Lâm Phàm đưa tay lấy ra Tinh Vẫn Chu thần cung, dự bắn cung tiễn. Thường cây linh lực ngưng tụ thành mũi tên phá không mà đi. Bất quá mấy hơi thở liền có 7 con chủng tộc linh tôn bị xuyên thủng đầu lâu. Bọn chúng thân thể còn tại hoạt động, nhưng đây chỉ là bản năng của thân thể phản ứng, trên thực tế đã chết hẳn. Còn lại mấy cái chủng tộc linh tôn phá vỡ thần khí phong cấm về sau, xoay người chạy. Nhưng chúng nó làm sao có thể nhanh qua thần khí? Xương kính thôi động, vạn dặm băng phong, mấy cái này chủng tộc linh tôn Lâm Phàm lưu lại. Thôn Thiên Pháp vận chuyển, không bao lâu, cái này hơn 10 chủng tộc linh tôn liền thành Lâm Phàm trong cơ thể chất dinh dưỡng. Trong cơ thể linh hải lại khuyết trương một chút, mà khác còn chiếm được một chút phẩm chất không tệ vật liệu luyện khí. Thần khí này ngược lại là dùng tốt, gọi xương kính quá khó nghe, dù sao cũng phải lấy cái danh tự. Lâm Phàm cầm xương kính tả hữu lung lay, hàn quang lấp lóe, trung quanh hư không phảng phất đều bị băng phong. Liên gọi hàn ảnh kính a. Thu hồi hàn ảnh kính, hắn dự định tiếp tục tu luyện lúc, một cái lân giáp độc hoàng bố cánh bay tới. Chương 603, thánh thể chi uy. Chương 603, thánh thể chi uy tử vong trùng cốc bên ngoài vây. Một gốc to lớn vô cùng cây dâu phía dưới, Tiêu Ngọc Khung đang lặng lặng chờ đợi. Ánh mắt của hắn rơi vào cây dâu phía trên, đó là một cái đã kết kén tơ vàng tiên tằm. Tơ vàng tiên tằm loại này linh trùng, đồng dạng chỉ sinh hoạt tại tử vong trùng cốc hoạch tâm chi địa. Hắn lại tại bên ngoài phát hiện một cái. Con này tơ vàng tiên tằm tương đối gầy yếu một chút, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng tiểu gia hỏa này thật là đỉnh tiêm linh trùng, đợi hắn phá kén mà ra, kén là luyện khí tài liệu tốt. Dùng tơ vàng tiên tằm kén biên chế mà thành bảo y thủy hỏa bất xâm, cực kỳ cứng cỏi, liền xem như linh tôn đại tu một kích toàn lực đều không thể đem đánh tan. Thiên tằm nga tại vừa phá kén mà ra lúc, chỉ cần nuôi nấng tinh huyết liền có thể đem thu phục. Thiên tàng nga khi còn bé liền có được so sánh linh tôn thực lực. Nếu như dốc lòng nuôi nấng, cho thêm điểm linh vật ăn, liền có cơ hội tấn thăng đến tầng thứ cao hơn. Có thể nói là đỉnh tiêm linh sủng, một tôn đủ để làm hộ tộc linh thú linh sủng. Từ khi phát hiện cái này kết kén tơ vàng thiên tầm về sau, hắn vẫn canh giữ ở chỗ này, chỉ chờ tiểu gia hỏa này phá kén mà ra, sau đó lập tức đem thu phục, kén cũng có thể bệnh tiến trong quần áo, hóa thành thiên tầm bảo y. Đương nhiên hắn cũng không có hoang phế tu hành, hắn tìm được một tổ phệ linh trùng. Mà phệ linh trùng trứng trùng ẩn chứa cực kỳ tinh túy linh lực, một đông hoa sinh to như hạt đậu tiểu nhân trứng trùng liền có thể bù đắp được mấy vạn linh thạch ẩn chứa linh khí. Những ngày này hắn một mực đang luyện hóa phệ linh trùng trứng trùng đến để tăng thực lực. Thực lực hôm nay so với tiến vào tử vong trùng cốc trước lại tăng lên không thiếu. Hắn đưa tay đem cuối cùng hai hạt phệ linh trùng trứng ném vào miệng bên trong, cắn mở về sau một cỗ dinh dính tanh hôi chất lỏng ở trong miệng nổ tung. Nhưng hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Con đường tu hành vốn là như thế, không có người nào đường là nhẹ nhõm. Quần quần linh lực tại thể nội nổ tung, hắn lập tức vận chuyển công pháp dẫn đạo linh lực, đem luyện hóa. Mà liền tại lúc này, thần sắc hắn đột biến, đưa tay liền chộp tới trước mặt hư không. Một cây ma chu mâu bị hắn nắm trong tay, hắn huy động chiến mâu, lấy ma chu mâu đem đánh tới còn lại 7 cái ma chu mâu đều ngăn cách. Nhưng lập tức một thanh kiếm bản rộng mang theo ngàn vạn lôi đình ầm vang rơi đập. Hắn lập tức lấy ma chu mâu ngăn cản. Oeng! Lực lượng kinh khủng cùng cái kia lôi đình đều chút xuống. Tiêu Ngọc Khung cảm giác mình cánh tay tựa như đều muốn đứt đoạn. Hắn lúc này thi triển thân pháp, di hình hóa ảnh, biến mất dưới một kiếm này. Một kiếm rơi xuống đất, ngàn vạn lôi đình hướng bốn phương tám hướng lan tràn, dư uy liền làm vỡ nát nghe tiếng mà đến rất nhiều chủng tộc đại yêu. Lâm Phàm đưa tay đem 8 cái ma chu mâu đều thu hồi, dẫn theo vạn kiếp kiếm nhìn về phía Tiêu Ngọc Khung. Không hổ là thiên kiêu bảng 20 vị trí đầu, quả nhiên có chút tài năng. Là thiên kiêu bảng thứ 7, mà không phải cái gọi là 20 vị trí đầu. Tiêu Ngọc Khung nhìn người tới, cánh tay vẫn tại ẩn ẩn làm đau. Nhưng khí thế bên trên cũng không có rơi vào hạ phòng. Vạn kiếp kiếm, Lôi Đình Pháp, ngươi là Tiêu Ngọc Lan sinh cái kia nhỏ nghiệt chủng Lâm Phàm. Hắn ánh mắt khinh miệt, thậm chí là cười nhạo ra tiếng. May mắn lấy được một chút chiến tích, ngươi thật sự coi chính mình có được thiên kiêu bảng thứ 10 thực lực. Ngươi trong mắt ta bất quá là sâu kiến, liền ngay cả ngươi tiện nhân kia mâu thân, thực lực cũng chỉ là bình thường, gặp ta cũng cần bộ dạng phục tùng. Lâm Phàm nghe vậy cười lạnh, thực lực chẳng ra sao cả, miệng ngược lại là đủ đối, ngươi nếu thật có bản lĩnh, vừa lại không cần đánh cắp thiên linh thánh thể. Tiêu Ngọc Khung sắc mặt đổi biến, hắn ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh, ngươi là thế nào biết đến? Là ai nói cho ngươi? Ta làm sao mà biết được, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, dù sao cha ngươi tình huống bây giờ khẳng định không tốt lắm. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, muốn chết. Tiêu Ngọc Khung đưa tay ở giữa, một cây bạch cốt chiến mâu xuất hiện trong tay. Chiến mâu phía trên có ánh ánh thần quang, đúng là lấy thiên nhân cảnh đại yêu hải cốt luyện chế mà thành. Mỗi một kích đều mang theo thiên nhân chi uy, đối thiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ có tuyệt đối áp chế hiệu quả. Lâm Phàm cũng không e ngại, trực tiếp dẫn theo Vạn Kiếp Kiếm liền tiến ra đón. Vạn Kiếp Kiếm là lôi tôn binh khí, uy lực không thể so với bạch cốt chiến mâu yếu, với lại mỗi một kích đều ẩn chứa lôi đạo bản nguyên chi lực, đủ để đánh nát cái kia thiên nhân cảnh uy áp. Tiêu Ngọc Khung chiến mũi thương duệ, tiện tay một kích liền có thể xuyên thủng hư không, mảng lớn thần uy vẩy xuống, uy lực vô tận. Mà Lâm Phàm cũng là không tầm thường, Vạn Kiếp Kiếm ra, hiệu lệnh ngàn vạn lôi đỉnh cùng thần uy va chạm, không rơi vào thế hạ phong. Thời gian nháy mắt hai người liền đã giao thủ trên trăm chiêu. Hai người đều không muốn thương tổn đến gốc kia cây dâu, cho nên chiến trường không ngừng na di, cách xa bàn sơ chi địa. Nhưng chiến đấu lại càng ngày càng nghiêm trọng, dư ba liền đã đủ để lật tung cái này phương viên vạn dặm chi địa. Tiêu Ngọc Khung yên lặng vận chuyển bạo linh bí thuật, quanh người hắn linh lực bốc hơi, thực lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Chiến mâu tốc độ nhanh hơn một bậc, trong hư không chính là tàn ảnh. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, ai không biết giống như. Hắn lúc này cũng vận chuyển bạo linh bí thuật, đồng thời phối hợp đằng long bước ra. Hai người lần nữa đối bính, Lâm Phàm cũng không rơi xuống hạ phòng. Tiêu Ngọc Khung giật nảy cả mình, là ai cho ngươi hoàn chỉnh bạo linh bí thuật cùng đằng long bước? Là Tiêu Ngọc Huyền vẫn là Tiêu Ngọc Lan? Nếu để cho ta hồi gia tộc, tất nhiên nghiêm trị hai người này. Vậy ngươi cũng phải có thể trở về phải đi. Lâm Phàm cười nạo một tiếng, hắn lần nữa lấy vạn kiếp kiếm để lên. Phù giao thuật thi triển đi ra, một kiếm chi uy trong nháy mắt đem vạn dặm hư không vỡ vụn. Vâng. Tiêu Ngọc Khung bị chấn động đến bay tứ tung ra ngoài, nắm bạch cốt chiến mâu tay đều đang phát run. Khoe miệng của hắn vi giơ lên, ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tạp chủng, ngược lại là ta xem thường ngươi, ngươi thật là có thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu thực lực, nhưng ngươi bây giờ chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức thánh thể chi uy. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Ngọc Khung giang hai cánh tay, thân thể vậy mà tự phát trôi dạt đến trên bầu trời. Với hắn trong cơ thể, thánh huyết cuồn cuộn, quanh thân linh khí tràn lan mà ra, lượng lớn linh lực vậy mà ngưng tụ thành một tôn to lớn hư ảnh. Thiên linh thánh thể, pháp tắc linh vực, mở. Theo Tiêu Ngọc Khung tiếng nói vừa ra, lấy hắn làm trung tâm, phương viên vạn trượng đều là hóa thành một mảnh tràn ngập linh lực thiên địa. Lâm Phàm thấy thế lông mày nhíu lại, mỗi loại thể chất đặc thù đều có chính mình thủ đoạn, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên linh thánh thể thủ đoạn. Dưới chân bị dinh dính linh dịch đắm chìm vào, tựa hồ không có cảm thấy được cái gì dị thường. Nhưng rất nhanh hắn cũng biết cái này thiên linh thánh thể chỗ đáng sợ. Từng tôn hư ảnh hiển hóa, sau một khắc, Lâm Phàm phía sau bỗng nhiên bị đau, lực lượng kinh khủng đánh vào sau lưng của hắn. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền bị đập bay tứ tung ra ngoài. Hắn vội vàng trên không trung điều chỉnh vị trí, một kiếm cắm ở cái này dinh dính linh dịch bên trong ổn định thân hình. Nhưng trung quanh cũng đã có mấy đạo thần thông của tới. Hắn lập tức chống ra băng liên hộ thuẫn, tất cả thần thông đều bị băng liên hộ thuẫn ngăn cản. Sau đó hắn đông nhiên một kiếm đập xuống đất, lôi đỉnh trong nháy mắt khuyết tán ra, đem chung quanh hư ảnh đều vỡ nát. Đây chỉ là món ăn khai vị. Tiêu Ngọc Khung đưa tay một mâu đâm tới, phía sau hắn to lớn hư ảnh chuyển động theo. Một cây từ tinh túy linh lực ngưng tụ thành chiến mâu hiện hóa, trực tiếp liền đâm hướng về phía Lâm Phàm. Mà chung quanh dinh dính linh dịch hóa thành từng cây xiềng xích đem hắn giam cầm, căn bản không thể động đậy. Chiến mâu ép hư không từng khúc vỡ nát, coi như phong hào linh tôn bị đâm trúng, không chết cũng phải trọng thương. Chương 604 Giết Tiêu Ngọc Khung chương 604, Giết Tiêu Ngọc Khung băng liên hộ thuẫn. Lâm Phàm quát lên một tiếng lớn. Băng liên hộ thuẫn hiện ra, ngăn tại trước mặt hắn. Chiến mâu đâm vào băng liên hộ thuẫn phía trên. Băng liên hộ thuẫn bị ép không ngừng lùi lại, Lâm Phàm hai tay chèo chống, cả người cơ bắp căng cứng, toàn thân xương cốt phản phất đều tại kẹt kẹt rung động. Thiên linh thánh thể, tiện tay một kích uy lực đều sẽ bị phóng đại gấp 10 gấp trăm lần, cùng cảnh giới phía dưới, có thể đối với địch nhân tạo thành tuyệt đối áp chế. Côn bằng pháp, mở cho ta. Lâm Phàm quát lên một tiếng lớn, dưới chân hắn ngàn vạn lôi đình hóa thành hải dương. Cương ép tại thiên linh thánh thể ngưng tụ linh vực bên trong mở ra một phương lôi hải. Sau đó một đầu côn bằng phóng lên tận trời, trực tiếp liền nhào về phía trong hư không Tiêu Ngọc Khung. Tiêu Ngọc Khung ánh mắt khẽ nhúc đích, cái kia ánh mắt khinh miệt rốt cục có chỗ thú liễm. Ngược lại là có chút thủ đoạn, chỉ tiếc còn chưa đủ. Một vệ thần quang từ hắn trong cơ thể bay ra, trực tiếp liền bổ vào côn bằng trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, côn bằng vỡ nát, Lâm Phàm cũng thấy rõ ràng đó là cái thứ gì. Lại là Tiêu gia thần khí Chấn Thiên Thước. Chấn Thiên Thước đều cho ngươi, Tiêu Thiên tuyệt đối ngươi cái này tân nhi tử là thật tốt ta. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Hắn cũng đã kéo đứt rất nhiều xiềng xích, vỡ nát linh lực chiến mâu. Tiểu tạp chủng, ta hôm nay liền là Tiêu gia thanh lý môn hộ. Tiêu Ngọc Khung lần nữa điều khiển Chấn Thiên Thước đập tới. Hư không bị vỡ nát, chấn thiên thức mang theo uy lực cực kỳ khủng bố liền chấn áp xuống. Thần khí, ai dường như không có. Lâm Phàm đưa tay tế ra hàn ảnh kính. Hàn ảnh kính hóa làm lưu quang liền nên đón tiếp lấy, trực tiếp liền cùng chấn thiên thức đụng vào nhau. Hai kiện thần khí va chạm, dư uy cuồn cuộn. Chỉ là hàn ảnh kính tựa hồ rơi xuống hạ phòng, bị đánh cái lảo đảo. Nhưng dù sao cũng là thần khí, rất nhanh điều chỉnh vị trí lần nữa nên đón. Lâm Phàm phía sau hai cánh giãn ra, thừa cơ nhào về phía Tiêu Ngọc Khung. Tiêu Ngọc Khung từ Trinh Lăng bên trong khôi phục, hắn tức giận nói, thằng ngãi danh muốn chết. Chiến mâu huy động, trực tiếp đánh tới hướng Lâm Phàm. Nhưng chiến mâu còn không có đâm đến Lâm Phàm, hắn đột nhiên cảm giác thần hồn kịch liệt đau nhức, thật giống như bị ngàn vạn cương châm đâm xuyên một dạng, đau hắn toàn thân run rẩy. Lâm Phàm cười lạnh, đưa tay một kiếm liền bổ về phía Tiêu Ngọc Khung. Vừa mới hắn chính là thi triển liệp không xuyên hồn thứ, không thể không nói, sở ra thần thông sát thực dùng tốt. Tiểu tử, ngươi vậy mà dùng thần hồn thần thông đánh lên ta, thật không biết xấu hổ. Tiêu Ngọc Khung bưng bít lấy đầu, cưỡng ép ngưng tụ linh khí hộ thuẫn ngăn tại trước người. Vạn kiếp kiếm nện ở linh khí hộ thuẫn phía trên, hộ thuẫn đông nhiên vỡ nát. Tiêu Ngọc Khung bay rất ra ngoài gần vào trượng, ho ra đầy máu. Hắn lần nữa thôi động tiên linh thánh thể. Rất nhiều thủ đoạn thần thông đều là trấn áp hướng Lâm Phàm, đẩy trời đều là thần hy. Uy lực khủng bố xé rách vạn dặm hư không, phản phất muốn đem cái này trùng cốc đều xé rách đồng dạng. Đi qua thiên linh thánh thể ra chỉ thần thông, uy lực thực kinh khủng. Cho dù là Lâm Phàm cũng không dám cùng tranh tài, hắn chỉ có thể lấy tự thân cực tốc tránh né. Đồng thời hắn thúc giục U Minh quỷ mắt, có thể chu diệt thần hồn U Minh thần lôi phá không mà đi, lần nữa trúng đích Tiêu Ngọc Khung. Tiêu Ngọc Khung có phòng ngự, vốn cho rằng sẽ không lỗ, lại không nghĩ rằng Lâm Phàm lại có thiên phú thần thông, uy lực của nó xa không phải liệp không xuyên hồn thứ có thể so sánh. Hắn lần nữa đau ôm đầu gào thét, cả người phảng phất đều lâm vào điên cuồng. Ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Hắn tựa như phát điên huy động bạch cốt chiến mâu quét về phía Lâm Phàm. Công kích đã mất đi chương pháp, nhưng dù vậy, hắn mỗi một kích uy lực cũng là kinh khủng đến cực điểm. Lâm Phàm không thể tới gần người, hắn chỉ có thể ở chung quanh không ngừng bay lượn, không phải dùng liệp không xuyên hồn thứ, liền là dùng U Minh quỷ mắt. Chỉ là Tiêu Ngọc Khung tựa hồ cũng có thần hồn phòng ngự thủ đoạn, có thể đối nó tạo thành tổn thương, lại không cách nào trực tiếp chu diệt hắn thần hồn. Thắng cục đã khóa chặt, nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi vì hắn đã cảm thấy được có khí tức khủng bố đang nhanh chóng tới gần. Lúc này chỉ có nhanh chóng trấn sát Tiêu Ngọc Khung mới có thể tới kịp thoát thân. Tiểu tạp chủng, có bản lĩnh chớ núp a. Tiêu Ngọc Khung gầm hét. Hắn đưa tay một mâu đâm về Lâm Phàm. Cái này một mâu một mực khóa chặt Lâm Phàm, xuyên thủng hư không mà đi. Lâm Phàm dừng lại thân hình, nhếch miệng cười một tiếng, ta không tránh. Tiếng nói vừa ra, đại trận bỗng nhiên bay lên, 18 mặt trận kỳ đã bố trí xong. Cuồn cuộn lôi đình lấp loé, một đầu lôi long đụng nát chiến mâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn vạn lôi đình rơi xuống, đều là bổ về phía Tiêu Ngọc Khung một người. Vô số lôi thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đều là nhào về phía Tiêu Ngọc Khung. Nhưng Tiêu Ngọc Khung sát thực khó lường, chiến mâu quét ngang liền đem vô số lôi thú trấn sát. Lâm Phàm cũng không nóng nảy, hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Thiên khung phía trên, ngàn vạn lôi đình hội tụ, hóa thành một thanh phảng phất có thể khai thiên tích địa lôi đình cự kiếm. Theo hắn hướng phía trước đâm một cái kia lôi đình cự kiếm bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp liền chém về phía Tiêu Ngọc Khung. Tiêu Ngọc Khung đội vàng huy động chiến mâu ngăn cản. Vâng. Ngàn vạn lôi đình vỡ nát, hư không từng khúc vỡ nát, quét sạch và dặm. Một cây chiến mâu từ xa không bay tới, mang theo tuôn rơi phong thanh nghiêng cắm vào Lâm Phàm bên cạnh. Mà thiên khung phía trên cũng đã không có Tiêu Ngọc Khung tung tích. Nhục thân vỡ nát, thần hồn câu diệt. Lâm Phàm thở dài nhẹ nhõm, một cách này hao phí hắn ba thành linh lực. Hắn đưa tay chụp vào hư không, Tiêu Ngọc Khung túi chứa vật bị hắn bổ tới. May mắn cái này trên túi chứa vật có không thiếu phòng ngự khí văn, nếu không tất nhiên mẫn diệt tại vừa mới một kích kia phía dưới. Hắn nhìn lướt qua túi chứa vật, thiên linh đan hơn ngàn quả, linh thạch vô số, các loại thiên tài địa bảo chống chất thành sơn. Chấn thiên thức còn tại ngăn cản, chỉ là đã mất đi chủ nhân nó uy lực giảm nhiều. Lâm Phàm đưa tay một trường chấn áp tới, tù thiên trưởng ra, trực tiếp đem phong cấm bắt trở về trong tay. Hàn ảnh kính nội tình quá mỏng, chỉ là miễn cưỡng đi vào thần khí hàng ngũ. Cái này chấn thiên thức là Tiêu gia truyền thừa thần khí, uy lực mạnh hơn, về sau có thể dùng hàn ảnh kính làm phụ trợ, chấn thiên thức là chủ công, hiệu quả phải rất khá. Lâm Phàm đã nghĩ đến kia trường cảnh, hàn ảnh kính để cho địch nhân tốc độ đại giảm, sau đó chấn thiên thức đập vào trên người đối thủ, công kích hiệu quả tuyệt đối nổ tung. Chỉ là chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn dương mắt nhìn lại, ở bên cạnh cách đó không xa trên vách đá, một đầu nô công xuất hiện ở trên vách đá. Nô công chiều cao chừng hơn 10 trượng, phía sau mọc lên ba cặp cánh, dữ tợn đáng sợ. Lục sĩ nô công, phong hào linh tôn. Lâm Phàm ánh mắt khẽ nhúc đích, nghĩ không ra tại tử vong trùng cốc bên ngoài đây, liền có thể gặp được so sánh phong hào linh tôn chúng yêu. Ngược lại là luyện đan tài liệu tốt, lục sĩ nô công có thể làm thuốc luyện chế thiên nô đan, có thể cường hóa cảm giác, cho dù là đối linh tôn cảnh thậm chí thiên nhân cảnh tu sĩ đều hữu hiệu quả. Như thế chân quý độc trùng vậy mà để cho ta gặp, ngược lại là vận khí tốt. Tê lục sĩ nô công phát ra tê minh thành. Sáu mảnh cánh chim chấn động, ông ông tiếng vang tựa hồ có thể ảnh hưởng người thần hồn. Nhưng thủ đoạn này đối tu ra tám đạo tiên thiên hồn quang Lâm Phàm tới nói, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Thủ đoạn của ngươi đối ta vô dụng, vẫn là trực tiếp động thủ đi. Lâm Phàm hướng miệng bên trong ném đi một thanh thiên linh đan, thôn thiên pháp vận chuyển, trong cơ thể thâm hụt linh lực rất nhanh bị bù đắp. Lục sĩ Ngô Công vô cánh đáp xuống, mở to miệng khí liền cắn tới. Lâm Phàm lấy mình, đồng thời giơ lên vạn kiếp kiếm liền đánh tới hướng Lục sĩ Ngô Công đầu lâu. Oeng! Ngô Công đầu lâu bị nện xuống mặt đất bên trong, nhưng cái đuôi lại móc câu tới. Hơn 10 cây mang theo nọc độc trùng đủ đâm về Lâm Phàm. Chương 605, Tiêu gia biến động. Chương 605, Tiêu gia biến động. Tốt một cái đuôi sau trầm, ngươi một đầu nô công ngược lại là đem bọ cạp bản sự học được sạch sẽ. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, nhưng cái này cái gọi là đuôi sau châm cũng không có chạm đến nó, mà là bị Hàn Băng hộ thuẫn cho ngăn lại. Băng tinh ngưng kết, ngược lại là đem Lục Sĩ Ngô Công cái đuôi cho băng phong giam cầm. Lục Sĩ Ngô Công kịch liệt dãy rủa, đầu lâu bỗng nhiên nâng lên đến lần nữa cắn về phía Lâm Phàm. Còn không thành thật. Lâm Phàm nâng lên vạn kiếp kiếm lần nữa hung hăng nện ở Lục Sĩ Ngô Công đầu lâu phía trên. Uy lực khủng bố trực tiếp đem Ngô Công đầu lâu một lần nữa theo trở về. Không đợi Ngô Công ngẩng đầu, hắn trực tiếp lấy ra Hàn Ảnh Kính liền theo tại Lục Sĩ Ngô Công trên đầu. Hàn Băng hộ thuẫn phối hợp Hàn Ảnh Kính, một kiện là bán thần khí, một món khác thì là chân chính thần khí. Trực tiếp liền đem Lục Sĩ Ngô Công trấn áp, cho dù nó có được so sánh Phong Hào Linh Tôn thực lực, trong lúc nhất thời cũng là không thể động đậy. Lâm Phàm thở dài nhẹ nhõm. Cái này Lục Sĩ Ngô Công một thân thực lực chủ yếu là tại độc tố bên trên, nhưng hắn liền không có cho ra hỏa này cận thân phóng độc cơ hội. Mà khác liền là một thân cứng rắn giáp xác, liền xem như Phong Hào Linh Tôn tới cũng đánh không nát. Nhưng ở hắn chỗ này không dùng được, hắn không có ý định dùng thần thông thủ thắng. Không phải muốn khống chế lại đầu này Lục Sĩ Ngô Công, thật đúng là không dễ dàng, tối thiểu nhất cũng phải vận dụng Tinh La Trận Đạo. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia tơ vàng thiên tầm vẫn phải mấy ngày mới có thể phá kén mà ra, vừa vặn có thể thừa dịp hiện tại công phu này, đem Lục Sĩ Ngô Công luyện chế thành Thiên Ngô Đan. Lấy sống Lục Sĩ Ngô Công luyện đan, dược hiệu sẽ tốt hơn, thành đan cũng sẽ càng nhiều. Hắn đưa tay lấy ra một phương đan lô, trực tiếp đem còn sống Lục Sĩ Ngô Công ném vào trong lò đan liền tế luyện bắt đầu. Về phần cái khác phụ dược, vậy sẽ phải cảm tạ Tiêu Ngọc Khung cùng Hàn gia tài trợ. Chỉ tiếc người tốt sống không lâu, để Lâm Phàm có chút tiếc hận. Mà lúc này, Vân Lam Tiêu gia, cung phụng hồn đang đại điện bên trong, trông coi tu sĩ nhìn thấy dập tắt hồn đăng, hắn cảm giác trời cũng sắp sụp. Xong, Ngọc Khung thiếu gia hồn đăng dập tắt, Tiêu gia trời muốn sập. Hắn cảm giác mình đầu góc ông trực hưởng, nhưng hắn không có lập tức lên đường đi thông báo tình huống, mà là bắt một cái Tiêu gia gia tướng, để lúc nào đi nói cho gia chủ cùng tộc lão. Gia tướng nghe vậy giật nảy cả mình, Ngọc Khung thiếu gia hồn đăng dập tắt, cái này sao có thể? Hắn vội vàng đi qua đem tin tức này nói cho gia chủ cùng tộc lão. Cái gì? Tiêu Ngọc Khung hồn đăng tắt rồi? Ngươi chẳng lẽ tại hồ ngôn loạn ngữ? Đại gia chủ Tiêu Thành An đưa tay một bàn tay đập tới đi, danh gia này đem tại chỗ vẫn lạc. Sau đó hắn lập tức mang theo chúng tộc lão chạy tới. Làm đi vào hồn đăng đại điện về sau, Tiêu Thành An cùng chúng tộc lão sắc mặt đều là trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Nhanh đi mời hai vị lão tổ tới. Theo Tiêu Thành An hạ lệnh, không bao lâu hai cái lão tổ cũng đội vàng chạy đến. Khi thấy dập tắt hồn đăng về sau, bọn hắn không khỏi lảo đảo lui lại. Tiêu gia bởi vì Tiêu Thiên Tuyệt thủ đoạn, vốn là trước nay chưa có suy sụp. Thế hệ tuổi trẻ bên trong chỉ có Tiêu Ngọc Huyền cùng Tiêu Ngọc Lan có thể đem ra được. Tiêu Ngọc Lan vẫn là nghe điều không nghe tuyên, căn bản liền sẽ không phục tùng gia tộc quản lý. Tiêu Ngọc Huyền bên kia cùng Tiêu Ngọc Lan bảo trì tuyệt đối nhất trí. Nói cách khác, trong tộc lúc này đã là không người có thể dùng. Bởi vì huyết mạch đắc chế, thiên linh thánh thể mỗi đời cũng chỉ có thể xuất hiện một cái. Thế hệ này thiên linh thánh thể chết rồi, làm như thế nào là tốt? Ngọc Khung không phải tại tử vong trùng cốc bế quan a? Ai có thể xâm nhập tử vong trùng trong cốc đem hắn chém giết? Vẫn là nói hắn chết bởi trùng tộc đại yêu chi thủ. Tiêu gia lão tổ sắc mặt khó coi, thanh âm trầm thấp. Mà trong đám người, Tiêu Thiên Lộc nhớ tới Ngọc Huyền lời nói. Ngọc Huyền nói Lâm Phàm đi chém giết Tiêu Ngọc Khung, thật chẳng lẽ để hắn đắc thủ không thành? Đương nhiên lời này hắn không có nói ra, mà là giả bộ như cái gì cũng không biết. Tiêu Thành An do dự một chút, lão tổ, muốn hay không điều động người đi tử vong trùng cốc chỗ ấy nhìn xem, có lẽ có thể tìm tới hung thủ. Tiêu gia lão tổ lắc đầu, không cần, người đã chết rồi, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp là cổ thế giới chi hành làm chuẩn bị, mà không phải tiếp tục xoắn suýt nguyên nhân cái chết. Hắn lại nghĩ đến muốn chọn lựa đệ tử trong tộc, nhìn xem có hay không còn có thể tấn thăng thiên linh thánh thể tuổi trẻ tuấn kiệt. Nếu là không có thiên linh thánh thể, lần này cổ thế giới chuyến đi chúng ta Tiêu gia liền xong rồi, từ nay về sau chúng ta Tiêu gia cũng sẽ bắt đầu suy tàn, ngã ra lục đại thánh huyết gia tộc hàng ngũ. Lão tổ, trước đó Tiêu Thiên Việt cho chúng ta trong tộc ưu tú tử đệ đều hạ độc, trong thời gian ngắn sợ là không ai huyết mạch có thể phản tổ đến tấn thăng thiên linh thánh thể tình trạng. Tiêu Thành An Tiêu Dung có chút đắng chát, từ hắn thay mặt người trong nghề chủ chi đảm nhiệm về sau, trong khoảng thời gian này cũng một mực đang quan sát đệ tử trong tộc huyết mạch phản tổ tình huống. Tình huống cũng không lạc quan, mặc dù có dược hà cung cấp đan dược, không có 10 năm thời gian 8 năm cũng không có khả năng đem độc tố triệt để loại trừ. Tiêu gia lão tổ nghe vậy nổi giận, đáng chết Tiêu Thiên Tuyệt, hắn là muốn đem chúng ta Tiêu gia đưa vào thâm viên sao? Dưới sự phẫn nộ, hắn trực tiếp mở miệng, phong Tiêu Thiên Tuyệt tu vi, để hắn đến trông coi tổ địa đi, về sau cũng không cần lại lộ diện. Vâng. Tiêu Thành An ứng thanh. Mặt khác Ngọc Huyền trên người độc không phải triệt để giải, toàn lực bồi dưỡng hắn, xem hắn có cơ hội hay không tại cổ thế giới mở ra trước đó tấn thăng làm thiên linh thánh thể. Tiêu gia lão tổ hạ lệnh về sau, quay người rời đi hồn đăng đại điện. Tiêu Thiên Lộc nghe vậy nhãn tình sáng lên, nghĩ không ra con trai mình vậy mà đạt được chỗ tốt. Một bên khác, Tiêu Thành An tự mình đi giam giữ Tiêu Thiên Tuyệt địa phương. Tiêu Thiên Tuyệt vẫn như cũng bị ăn ngon uống sướng hầu hạ, dù sao cũng là thiên linh thánh thể cha. Thành An thúc, có phải hay không Thiên Tuyệt trở về, ngài muốn thả ta ra ngoài? Tiêu Thiên Tuyệt nhìn người tới cười chào hỏi. Tiêu Thành An mở ra nhà tù, đưa tay liền theo tại trên bả vai hắn. Tiêu Thiên Tuyệt sắc mặt đột biến, kinh ngạc nói, Thành An thúc, ngươi làm sao phong linh lực của ta? Ngươi đây là muốn làm cái gì? Tiêu Thành An thở dài, Thiên Tuyệt, đây đều là lão tổ phân phó. Lão tổ để cho ta phong tu vi của ngươi, đưa ngươi đến trông coi tổ địa, không được mệnh lệnh, không được rời đi. Tiêu Thiên Tuyệt lấy làm kinh hãi, không có khả năng. Còn ta Ngọc Khung thế nhưng là chúng ta Tiêu gia thiên linh thánh thể, lão tổ làm như thế, liền không sợ Ngọc Khung sinh phi à? Thành An thúc, ngươi dẫn ta đi gặp lão tổ, dẫn ta đi gặp con ta. Ngươi không gặp được con trai của ngươi, hắn đã chết. Tiêu Thành An ngữ khí bình tĩnh, nhưng lời này rơi vào Tiêu Thiên Tuyệt bên tai lại tựa như kinh lôi. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Con ta chính là Thiên Linh Thánh Thể, cho dù là Phong Hào Linh Tôn xuất thủ đều chưa hẳn có thể đem hắn chém giết, hắn làm sao có thể vẫn lạc? Tiêu Thành An, ngươi là cố ý gạt ta đúng hay không? Kỳ thật ngươi đã sớm ngấp nghé vị trí gia chủ, bây giờ hành động, bất quá là vì ổn thỏa vị trí gia chủ. Tiêu Thiên Tuyệt thanh âm lăng lệ, hắn tuyệt không tin tưởng con mình sẽ vẫn lạc. Thiên Tuyệt, Ngọc Khung Hồn Đăng đã diệt, há có thể là giả? Tiêu Thành An cũng không sinh khí, dẫn theo Tiêu Thiên Tuyệt liền bay về phía tổ điện. Tiêu Thiên Tuyệt không ngừng giãy giụa, nhưng bị phong lại tu vi hắn căn bản tránh thoát không được, cuối cùng bị đưa vào tổ điện, giam cầm trong đó. Chương 606, Thiên Mô Đan Thành. Chương 606, Thiên Mô Đan Thành. Tử vòng trùng cốc bên ngoài đây, cây dâu phía dưới, đan lô phía dưới lô hỏa đã tắt. Lâm Phàm đang lặng lặng chờ đợi, dư ôn tiêu tán về sau, chính là khai lò lấy đan thời điểm. Lại là nửa ngày thời gian quá khứ, đan lô đã khôi phục bình thường nhiệt độ, đan dược thai nghén hoàn thành. Lâm Phàm đưa tay mở ra đan lô, từng quả trong suốt sáng long lanh viên đan dược từ đó bay ra. Hắn đưa tay một chảo, liền đem còn mang theo một chút dư ôn viên đan dược trộn vào lòng bàn tay. Cũng không tệ lắm, cái này một lò vậy mà thành đan tám quả, cũng xem là không tệ. Hắn nhặt lên một viên viên đan dược nhìn kỹ một chút, viên đan dược tinh tế tỉ mỉ, tản ra đặc biệt đan hương. Cái này tám quả đan dược thế nhưng là dung hợp một đầu Phong Hào Linh Tôn cảnh đại yêu toàn thân tinh hoa, đặt ở bên ngoài, một viên liền đủ để dẫn tới đông đảo đại thế lực tranh đoạt, bán hơn giá trên trời. Thử một chút đan dược này hiệu quả. Lâm Phàm đưa tay đem một viên Thiên Ngô đan ăn vào, lập tức thôn thiên pháp vận chuyển, bắt đầu luyện hóa cái này quần quần dược lực. Tu sĩ tầm thường phục đan cũng chưa chắc có thể hấp thu trong đó toàn bộ tinh hoa, nhưng có thôn thiên pháp Lâm Phàm lại có thể tiêu hóa đan dược bên trong tất cả tinh hoa. Sau một lát, dược lực bị đều luyện hóa. Lâm Phàm rõ ràng cảm giác được mình lục thức tăng lên trên diện rộng, nhất là thính lực. Trong vòng phương viên trăm dặm gió thổi có lay phảng phất đều ở bên tai tiếng vọng. Những âm thanh này thậm chí sẽ xen lẫn thành hình tượng xuất hiện tại hắn trong óc. Cho dù là không có con mắt, lỗ tai của hắn liền có thể phát họa ra chung quanh chẳng cảnh. Lại phối hợp cường đại thần hồn cảm giác, thậm chí có thể nói, con mắt lúc này ngược lại lạc là tầm thường. Có ý tứ, mặc dù không có trực tiếp tăng lên cảnh giới, lại có thể làm cho thực lực mức độ lớn tăng lên, ngày này Ngô Đan quả nhiên không tầm thường. Lâm Phàm đưa tay lại ăn vào một viên Thiên Ngô Đan, hắn muốn thử xem đan dược này lặp lại phục dụng về sau còn có hay không hiệu quả. Viên thứ hai Thiên Ngô Đan ăn hết về sau, hắn thính giác huyết trương đến phương viên 150 dặm, tiếp tục phục đan có hiệu quả, hắn dứt khoát lần nữa ăn hết một viên. Không bao lâu, trọn vẹn 5 viên Thiên Ngô Đan ăn hết, cảm giác của hắn lực đã đạt đến mức đáng sợ. Trong phạm vi 300 dặm bất kỳ một chút xíu gió thổi có lay đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Bất quá đan dược này lại tiếp tục ăn hết ý nghĩa liền không lớn, còn lại 3 viên Thiên Ngô Đan bị hắn cất vào đến. Mà lúc này Trung Châu, linh ngọc trên tấm bia bài dành biến hóa đã chấn động toàn bộ Trung Châu. Đứng hàng Thiên Tiêu bảng thứ 7 Tiêu Ngọc không chết. Thiên Tiêu bảng top 100 bài danh đều cực thiếu biến động, mà thân là Thiên Tiêu bảng thứ 7 Thiên Tiêu lại đột nhiên vẫn lạc. Vị này vẫn là Tiêu gia Thiên Tiêu, điều này khiến cho rất nhiều người chú ý, nhưng mà làm cho người giật mình là Tiêu Ngọc không chết rồi, Tiêu gia nhưng không có làm ra quá lớn phản ứng. Thậm chí Tiêu gia bên ngoài hoạt động đều giảm bớt, cái này khiến đám người đều cảm giác không hiểu. Chỉ là đến cùng là ai giết Tiêu Ngọc Khung? Vì sao Thiên Tiêu trên bảng bài danh còn không có biến hóa đâu? Cái này khiến đám người suy đoán, có phải hay không thế hệ trước tu sĩ xuất thủ, nếu không làm sao lại người chết bài danh còn sẽ không biến hóa? Nếu như Tiêu Ngọc không chết bởi Thiên Tiêu chi thủ, vậy liền hẳn là có người thay thế vị trí của hắn mới đúng. Tử vong trùng trong cốc, Lâm Phàm rốt cục đợi đến tơ vàng thiên tầm pha kén. Lớn chừng quả đấm kén tầm đã nứt ra một cái lỗ hổng, ngay sau đó một đôi chưa triển khai cánh liền từ bên trong đưa ra ngoài. Thiên tầm nga từ bên trong bò lên đi ra, thân thể hiện ra màu trắng vàng, dù chưa thành thục, cũng đã đơn giản linh tôn chi uy. Lâm Phàm cũng không có do dự, hắn lập tức đưa tay vạch phá đầu ngón tay, giọt giọt dòng máu vàng nhỏ xuống tại thiên tầm nga trên thân. Đây là côn bằng cựu chuyển tu luyện tới thứ 8 chuyển sau huyết dịch, mỗi một giọt đều là tinh hoa, đều đủ để bình thường đại yêu phát sinh thuế biến. Nếu là đem Lâm Phàm mở ra đến, sẽ phát hiện hắn liền một gốc hành tẩu hình người thánh dược, trong cơ thể hắn huyết dịch sớm đã phát sinh biến hóa về chất, nhất là tinh huyết đã bảy biện ra nồng đậm kim sắc, cái kia sinh cơ bừng bừng phảng phất có thể mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại. Thiên Tàm Nga tham lam thôn vệ lấy kim sắc tinh huyết, nó bên ngoài thân nổi lên ánh sáng nhạt, nhục thân phía trên có thần văn lấp lóe. Sau lưng nó là hai cánh cũng dần dần triển khai, màu trắng cánh khoảng chừng lớn chừng bàn tay. Thiên Tàm Nga, mặc dù danh tự nghe bắt đầu chẳng ra sao cả, liền tựa như phổ thông ngưỡng cảm, nhưng sinh lại cực kỳ cảnh đẹp ý vui, cánh phía trên có thần văn giao thoa, lục thân phía trên cũng có linh văn lấp lóe, thân thể mũm mĩm nhìn lên đến cũng cực kỳ khả quan. Nó vô cánh bay lên, cánh xẹt qua chỗ, hư không đều bị cắt đứt. Đang hấp thu Lâm Phàm tinh huyết về sau, tiểu gia hỏa này khí tức tại linh tôn cảnh bên trong cũng tuyệt không tính yếu. Cha, cha. Nhu nhu thanh âm để Lâm Phàm mánh kinh. Hán bộ nói, đừng gọi bậy, gọi ta là chủ nhân. Tốt cha. Thiên Tàm Nga vô cánh, linh xảo thân thể rơi vào Lâm Phàm đỉnh đầu. Nó hơi có chút lông xù đầu tại Lâm Phàm đỉnh đầu cọ sát, ngược lại là vẩy xuống một chút bụi. Nhưng những này bụi không những không độc, ngược lại để Lâm Phàm cảm giác đầu não thanh minh. Thiên Tàm phấn, tĩnh khí ngưng thần, có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, cũng là đồ tốt. Lâm Phàm nhận ra cái này bụi, hắn lập tức nắm lấy Thiên Tàm Nga dùng sức lung lay. Màng lớn bụi vẩy xuống, đều bị hắn thu thập bắt đầu. sắp đầu hỏa nhập ma hoặc là thần hồn bị mê hoặc lúc, làm điểm thiên tầm phấn, lập tức liền có thể tỉnh lại, là đỉnh tiêm bảo vật. Thiên tầm Nga ở bên ngoài quá chiêu diêu, xem ra cần phải luyện chế cái ngự thú túi đem tiểu gia hỏa này cho giả thành đến. Lâm Phàm suy nghĩ, thu thiên tầm kén về sau, hắn lập tức lấy tay luyện chế ra ngự thú túi. Có vật liệu, cũng có phương pháp luyện khí, cũng chính là gần nửa ngày, trong tay hắn liền có thêm 5 cái ngự thú túi. Hắn đưa tay đem thiên tầm Nga thu nhập trong đó, sau đó khởi hành dự định rời đi tử vong trùng cốc. Trên đường trở về ngược lại là dễ dàng rất nhiều, cơ hồ không có đụng phải nguy hiểm gì liền đi ra ngoài. Lần nữa xuyên qua trùng thuế một lần nữa trở lại thiên cổ đại lục. Lâm Phàm cảm giác cả người đều buông lỏng xuống. Tử vong trùng cốc dù sao cũng là sinh mệnh cấm khu, cho dù bên ngoài nguy hiểm không nhiều, nhưng cũng bảo đảm không cho phép càng sâu khu vực chủng tộc đại yêu sẽ chạy đến. Lại chạy đi ra 2-3 cái nửa bước thiên nhân cảnh thậm chí là thiên nhân cảnh đại yêu, cái kia thật sự xong đời. Tử vong trùng cốc thế nhưng là chỉ có một cái cửa ra vào, chính là cái này to lớn vô cùng trùng thuế. Lâm đạo hữu, thật đúng là người a. Lâm Phàm mới ra đến, còn chưa kịp thở một ngụm mà liền nghe đến cách đó không xa chuyển đến một thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là đã lâu không gặp Dịch Tinh. Các ngươi quan tinh lâu người đều như thế thanh nhàn sao? Làm sao chỗ nào đều có các ngươi người? Lâm Phàm nhìn về phía Dịch Tinh. Hắn đột nhiên cảm thấy được, cho dù mình tới bây giờ cảnh giới, lại còn là nhìn không thấu Dịch Tinh tu vi của tiểu tử này. Chẳng lẽ quan tinh lâu có cái gì bí pháp, có thể hoàn mỹ che lấp khí tức cùng cảnh giới? Đây không phải chỗ chức trách, ta đều ở chỗ này ngồi xổm nửa tháng, liền muốn nhìn xem là ai chém giết Tiêu Ngọc Hùng, vị kia thế nhưng là thiên tiêu bảng thứ 7, 10 hạng đầu biến động đều cần cẩn thận. Dịch Tinh vừa cười vừa nói. Lâm Phàm thuận miệng nói, cũng không biết các ngươi mỗi ngày thống kê bảng danh sách này mưu đồ gì. Dịch Tinh cười hắc hắc, đây là chúng ta quan tinh lâu cơ mật, ta cũng thực sự không có cách nào trả lời. Hắn hỏi tiếp, Lâm đạo hữu, cái kia Tiêu Ngọc Khung là chết trong tay ngươi. Lâm Phàm đưa tay lấy ra chấn thiên thước, thần sát thản nhiên, không sai, Tiêu gia chấn thiên thước không giả được. Dịch Tinh thấy thế lấy làm kinh hãi, Lâm đạo hữu quả nhiên có lượng, vậy mà có thể giết Tiêu Ngọc Khung, còn chiếm chấn thiên thước. Chương 607, ai không biết quân chương 607, ai không biết quân thời gian qua đi nửa tháng, linh ngọc trên tấm bia bài danh rốt cục phát sinh biến động. Một cái tên trực tiếp nhảy lên tới linh ngọc bia thứ 7. Võ Hoàng Lâm Phàm, lại là hắn giết Tiêu Ngọc Khung, mà chiến tích đánh giá cũng rất đơn giản. Tại tử vong trùng cốc chém giết Tiêu Ngọc Khung, đến tiêu gia thần khí chấn thiên thước. Chém giết Tiêu Ngọc Khung ngược lại cũng không đến mức để cho người ta đặc biệt chấn kinh. Dù sao một cái là thứ 10, một cái là thứ 7, bài danh chênh lệch cũng không tính đại. Chân chính để cho người ta khiếp sợ là, Lâm Phàm kẻ này thời gian qua đi hơn một năm, vậy mà từ huyết sát ma huyên phía dưới còn sống bỏ ra ngoài. Năm đó hắn bị Hàn Gia Linh Tôn đánh vào huyết sát ma huyên về sau, liền không có người cho rằng tiểu tử này còn có thể từ phía dưới leo ra. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử này làm được, không những từ huyết sát ma huyên leo ra, hơn nữa còn chém giết cầm thần khí chấn thiên thước Tiêu Ngọc Khung. Tiêu Ngọc Khung cái kia thứ 7 bài danh nhưng không có mang theo chấn thiên thước gia trì, nhưng Lâm Phàm cái này hạng 7 lại là giết cầm trong tay chấn thiên thước Tiêu Ngọc Khung. Thậm chí có người suy đoán, hắn thực lực chân chính có phải hay không đã có thể xếp vào thiên tiêu bảng 5 vị trí đầu. Tiêu gia đang nghe tin tức này về sau, phản ứng càng thêm mãnh liệt. Nguyên lai Ngọc Khung là bị Lâm Phàm chém giết, chấn thiên thước lại còn rơi vào trong tay hắn. Tiêu gia lão tổ cao mày, lúc này trong lòng của hắn có chút hối hận, sớm biết như thế nên trực tiếp lôi kéo Lâm Phàm gia nhập Tiêu gia. Nói thế nào Lâm Phàm cũng là Tiêu Ngọc Lan chi tử, trên thân chạy xuôi Tiêu gia thánh huyết, nếu có thể gia nhập Tiêu gia, vậy đối Tiêu gia tới nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Lần này cổ thế giới chuyến đi cũng đem nắm vững thắng lợi, nhưng bây giờ lại không được. Lâm Phàm đắc tội thập tam hoàng tử, còn đắc tội vô số có linh tôn chấn giữ thế lực, đồng thời tiểu tử này vẫn là cái ma tu, có thể luyện hóa người khác tu vi biến hóa để cho bản thân sử dụng, thiên cổ đại lục tuyệt đối dung không được hắn. Tiểu tử này không sáng suốt à, hắn có như thế thiên phú, hẳn là trốn đi đến chậm rãi tăng thực lực lên, mà không phải náo ra loại này động tĩnh. Hắn tu luyện ma công, vốn là trùng châu sở thoát khí, bây giờ nhìn như xuất tận danh tiếng, kỳ thực là đem mình đặt ở trên lửa nướng. Tiêu gia nhị tổ mở miệng, ngữ khí hơi có chút tiếc hận. Kẻ này một khi xuất thế, sợ là sẽ phải lập tức dẫn tới rất nhiều đại tộc thậm chí là tử vi hoàng triều vây quét. Mà Tiêu gia một cái trong tiểu viện, Tiêu Ngọc Huyền đắc ý uống ít rượu. Nghe đại cháu trai hảo quang sự tích, uống vào đại cháu trai tặng ít rượu, hài lòng tùy tâm. Ngọc Lan sinh ra một đứa con trai tốt ta, hy vọng tiểu tử này có thể chống đỡ được sóng gió, chỉ cần vào linh tôn cảnh, tất cả nguy hiểm đều sẽ không còn tồn tại. Tiêu Thiên Lộc rót cho mình chén rượu, chẳng biết lúc nào, hắn đối cái này tiện nghi ngoại tôn cũng nhiều mấy phần lo lắng. Có lẽ là bởi vì Ngọc Lan, có lẽ là bởi vì cái này ngoại tôn thật phi thường ưu tú. Có lẽ là bởi vì Tiêu Ngọc Lan cùng Tiêu Ngọc Huyền hai người địa vị tăng lên, Tiêu gia đối với cái này phản ứng rất bình tĩnh. Cũng có lẽ nếu như Lâm Phàm không có tu luyện ma công, bọn hắn sẽ trực tiếp phái người đi tiếp xúc, thậm chí Tiêu gia lão tổ sẽ đích thân quá khứ tiếp xúc, đem Lâm Phàm thu về Tiêu gia. Thiên tiêu không thường có, cho dù là tại cái này hậu tích bạc phát thời đại, giống Lâm Phàm loại này lực lượng mới xuất hiện thiên tiêu cũng là thiếu chi lại thiếu. Mà cùng Tiêu gia bình thản khác biệt, lúc này Tử Vi hoàng triều quốc đô, thập tam hoàng tử trong phủ đệ, thập tam hoàng tử Bắc Minh Dạ đã phát điên. Đáng chết tiểu tạp chủng, vì sao hủy ta đạo tâm, còn âm hồn bất tán. Hắn tại thiên tiêu bảng bài danh chỉ là thứ 9, trước đó Lâm Phàm mặc dù đi vào thiên tiêu bảng 10 vị trí đầu, nhưng vẫn như cũ so với hắn thấp một tên. Mà bây giờ, Lâm Phàm trực tiếp thay thế Tiêu Ngọc Khung trở thành thiên tiêu bảng thứ 7, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Nguyên bản liền bị Lâm Phàm tổn hại vô địch chi tâm vết nứt lớn hơn. Hắn hai mắt màu đỏ tươi, hắn không thể trực tiếp tìm tới Lâm Phàm quyết nhất tử chiến. Hắn dứt khoát trực tiếp lấy ra ngọc bài, linh lực rót vào trong đó. Một đạo tin tức xuất hiện tại trên ngọc bài, các đại gia tộc bên trong linh ngọc bia cũng quang mang sáng rõ, xuất hiện một nhóm văn tự. Khi thấy cái này tin tức nội dung bên trong, tất cả mọi người đều là trong lòng giật mình. Thập Tam hoàng tử ước chiến Lâm Phàm. Mọi người đều kinh, ai đều không nghĩ đến Thập Tam hoàng tử vậy mà lại vào lúc này đối Lâm Phàm khởi xướng ước chiến. Phải biết Lâm Phàm thế nhưng là mới giết chết tay cầm thần khí Tiêu Ngọc Khung, mà Tiêu Ngọc Khung bài danh thế nhưng là so Thập Tam hoàng tử cao hơn hai tên. Hai cái thứ tự chênh lệch, nhưng đến loại kia tình trạng về sau, có lẽ liền là ngày đêm khác biệt. Nghe nói Thập Tam hoàng tử cùng Lâm Phàm giao thủ mấy lần, đều là không có một lần trực tiếp thủ thắng, cho nên đã sinh ra tâm ma, đều bế quan hơn một năm. Như thế nói đến, Thập Tam hoàng tử là muốn ước chiến Lâm Phàm, chính diện đem chém giết, lấy chính đạo tâm, nhưng hắn có thể là Lâm Phàm đối thủ a? Các ngươi đây cũng không rõ ràng đi, Thập Tam hoàng tử là nhân vật bậc nào? Thử Vi hoàng triều hoàng tử, trong tay hắn còn có thể thiếu bảo vật cùng thần thông không thành, hắn muốn tăng lên thực lực cũng không khó khăn. Vậy cũng đúng, cũng không biết Lâm Phàm có thể hay không ứng chiến. Chuyện này mới ra đến liền thành Trung Châu tu sĩ nhiệt nghị chủ đề. Một cái là hoàng triều hoàng tử, một cái là thiên cổ đại lục tân tú, hai người chú ý độ có thể đều không thấp. Nhưng ngoại trừ ước chiến sự tình bên ngoài, còn có một việc đang tại rèn luyện bên trong. Cái kia chính là nhằm vào Lâm Phàm một lần nữa thành lập Diệt Ma Minh. Diệt Ma Minh lần này là lấy Vương gia làm chủ đạo, ngoài ra còn có rất nhiều đỉnh tiêm thế lực làm phụ, kéo một chi đội ngũ. Cùng lần trước quy mô hoàn toàn khác biệt, lần này thậm chí có thể sẽ xuất động không thua kém 5 vị phong hào linh tôn. Vương gia ra 2 cái khác các đại gia tộc cũng kiếm ra tới 3 cái. Ngoài ra còn có trên 100 vị linh tôn, trận thế quần quận, liền là Thánh Huyết gia tộc đối mặt bực này đội hình cũng không chiếm được chỗ tốt. Nhưng Diệt Ma Minh mới vừa vận thành lập, bọn hắn liền đã mất đi Lâm Phàm tung tích. Vương gia đành phải đi Vạn Bảo lâu đi một chuyến, hỏi thăm Lâm Phàm đi hướng, mà lấy được kết quả rất là xấu hổ. Lâm Phàm đi Quan Tinh lâu tiếp nhận tinh lực tối thể. Diệt Ma Minh thế lớn, liên hợp hơn 10 đỉnh tiêm đại thế lực, đều muốn từ Lâm Phàm trên thân kiếm một trận canh. Nhưng lúc này bản tính lại đều rơi vào khoảng không, tối thiểu nhất tạm thời không có cơ hội xuất thủ. Quan Tinh lâu tồn tại thời gian quá lâu, không ai sẽ đi khiêu khích Quan Tinh lâu uy nghiêm. Liền xem như Tử Vi hoàng triều, cũng sẽ không tùy tiện khiêu khích Quan Tinh lâu. Lúc này Lâm Phàm đã đi theo Dịch Tinh đến Quan Tinh lâu. Tới chỗ này không phải đi đường tới, Dịch Tinh trực tiếp kích hoạt lệnh bài, thần quang đem hai người bao khỏa, dắt bọn hắn tiến nhập đường hầm hư không bên trong. Xuyên qua hư không vô tận về sau, Lâm Phàm liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái trong đại sảnh. Trong đại sảnh người đến người đi, khí tức vậy mà đều nhìn không thấu. Lâm Phàm ánh mắt quét mắt một vòng, bên ngoài là vô tận tinh không, cái này cái gọi là Quan Tinh lâu, liền tựa như treo ở ngàn vạn tinh thần phía dưới. Đây chính là Quan Tinh lâu. Thần sắc hắn có chút giật mình. Dịch Tinh sớm đã thành thói quen người tới chân kinh, cười nói, "Đương nhiên, Lâm đạo hữu, xin mời đi theo ta à." Lâm Phàm đi theo Dịch Tinh sau lưng liền đi ra phương này đại sảnh. Một đầu phố dài xuất hiện tại trước mặt, hai bên đường đều là san sát nhà lầu. Nhà lầu về sau chính là cái kia vô tận tinh không. Trên đường phố gạch đá tựa hồ cũng là đặc thù nào đó chất liệu, lại có thể hấp thu tinh thần chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, chuyển hóa làm linh khí nồng nặc. Mà tại đường đi ngay phía trước, cái kia kiến trúc càng đem hắn triệt để rung động. Chương 608, Quan Tinh lâu chương 608, Quan Tinh lâu đó là một mảnh lâu bảy. San sát nối tiếp nhau. Đề giai lầu các ước chừng 3 tầng cao, màu nâu xanh tinh văn tường đá chặt chẽ sắp xếp, mái hiên hơi nhếch lên, mỗi phiến mảnh ngói đều khảm nhỏ vụn tinh cát, tại dưới trời sao hiện ra nhạt bạc ánh sáng nhạt, giống như là cho lâu vụ khảm vòng vầng sáng. Trung tầng kiến trúc đống nhiên cất cao đến 7-8 tầng, bức tường đổi thành hơi mở tình tinh có thể mơ hồ nhìn thấy trong lâu tu sĩ ngồi vây quanh Quan Tinh đại thân ảnh. Đài đỉnh treo lấy thanh đồng chế xem sao dụng cụ, kim đồng hồ thủy trung đổi theo xa xa tinh quỹ chuyển động, lâu vũ ở giữa trở lại hơn trượng rộng hành lang hai bên đứng thẳng khắc đầy tinh đồ ngọc trụ, trụ đỉnh lơ lửng tinh đèn hợp thành thẳng tắp, vừa lúc đem cao thấp kiến trúc phân ra rõ ràng giới hạn. Lại hướng lên, cao giai lầu các tựa như đâm rách tinh bảy tháp nhọn, cao nhất tòa kia xuyên thẳng đỉnh đầu tinh vân, toàn thân từ đặc tù nào đó chất liệu đúc thành, thân tháp quấn quanh lấy màu vàng kim nhạt tinh lực lưu. Mỗi một tầng đều có hình khuyên sân thượng, trên sân thượng tu sĩ đưa tay liền có thể đụng vào xẹt qua tinh mảnh, mà những này tháp nhọn cùng trung tầng lầu các, tầng dưới căn phòng lấy hình dạng xoắn ốc thềm đá tương liên, thềm đá hai bên lan can khắc lấy nhị thập bát tú đồ đằng. Từ dưới đi lên nhìn, cả tòa quân lạc tựa như một thanh trải rộng ra tinh phiến, mỗi một phiến nan quạt đều là một hàng hợp quy tắc kiến trúc, mỗi một tầng mặt quạt đều đúng ứng với khác biệt công năng khu vực, đã cấp độ rõ ràng, lại cùng sau lưng vô tận tinh không liền thành một khối. Nhìn thấy Lâm Phàm cái kia ngu ngơ ánh mắt, bên cạnh Dịch Tinh cười đắc ý hắn cười hỏi, "Thế nào? Chúng ta cái này Quan Tinh lâu nhìn lên đến chả không sai a?" Lâm Phàm vô ý thức nhẹ gật đầu. "Lâm đạo hữu, chúng ta đi thôi, đi vào lại nói." Dịch Tinh phía trước đi, Lâm Phàm thì là một bên nhìn xem cái kia Quan Tinh lâu, một bên theo tới. Tiến vào đại môn về sau, bên trong lượt là đám người lui tới. Mà Lâm Phàm thậm chí cảm thấy xem xét đến mấy đạo cực kỳ cường hãn khí tức, cũng nhìn được mấy vị chưa từng thấy qua thiên chi tiêu tử. Luận khí tức, những người kia khí tức vậy mà không yếu hơn hắn, tu vi cũng là tại linh hải đỉnh phong. Những người kia giống như hắn, trong mắt tràn đầy mê mang, đang quan sát chung quanh chẳng cảnh. Mặt khác hắn còn chứng kiến Quan Tinh lâu tu sĩ, thực lực cường đại, lại có mấy người khí tức để hắn ẩn ẩn cảm giác không kém gì nửa bước thiên nhân. Thiên Mô đang cho hắn cực kỳ cường đại cảm giác lực, lúc này mới có thể để hắn cảm thấy được những người kia khí tức. Mà những người kia vậy mà cũng chỉ là cho thiên tiêu dẫn đường tồn tại. Cái này không khỏi để tâm hắn sinh nghi ngờ, Dịch Tinh tiểu tử này đâu? Có thể hay không cũng là che giấu thực lực đỉnh tiêm cao thủ? Lâm Phàm, một tiếng kinh hô để Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó hắn liền thấy một cái mắt tam giác mập mạp thanh niên chạy chậm đi qua. Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp a.
Vương Tiện Tiên.
Ha ha ha, chính là ta a.
Vương Tiện Tiên cười to, mắt tam giác đều híp lại thành một đường nhỏ.
Nghĩ không ra chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau a, thật đúng là duyên phận.
Lâm Phàm cười nói, đúng là duyên phận.
Đối cái này tiểu mập mạp, hắn cảm nhận vẫn là rất tốt. Nếu như không có tiểu mập mạp tặng đại hư không phủ, năm đó mình thật đúng là không nhất định có thể sống được xuống tới.
Có thể nói cái này tiểu mập mạp liền là ân nhân cứu mạng của hắn.
Ta sớm đi thời gian liền nghe nói ngươi bị đuổi giết tiến vào huyết sát ma huyền, còn lo lắng ghê gớm, nghĩ không ra tiểu tử ngươi vậy mà từ phía dưới bò ra ngoài, còn tới quan tinh lâu.
Vương Tiện Tiên lôi kéo Lâm Phàm liền bắt chuyện lên, tựa như mấy trăm năm chưa hề nói chuyện một dạng, miệng nhỏ không ngừng bá bá bá.
Phía sau hắn quan tinh lâu tu sĩ bất đắc dĩ nói, Vương Tiện Tiên, hôm nay ngươi nên tiếp nhận tinh lực thối thể đi. Chúng ta quan tinh lâu cũng không phải khách sạn, không thể một mực cho ngươi cung cấp trụ sở.
Vương Tiện Tiên một mặt không vui, hôm nay ta hảo huynh đệ tới, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận tinh lực tối thể.
Cái kia quan tinh lâu tu sĩ nhãn tình sáng lên, tốt tốt tốt, đây chính là chính ngươi nói, không cho phép đổi ý.
Hắn vừa nhìn về phía Dịch Tinh, con người của ta cũng giao cho ngươi, ta gấp đi trước.
Dịch Tinh có chút không rõ, a,
hảo hảo.
Người kia như chút được gánh nặng, lập tức quay người rời đi.
Dịch Tinh thì là mang theo hai người chạy lên lầu.
Ai, huynh đệ ngươi là không biết à, cái kia Hàn gia không làm nhân tử, không phải nói ta đánh cắp bọn hắn linh mạch, đào bọn hắn mộ tổ, một đường truy sát ta à?
Ta bị đuổi hơn 200.000 dặm, cuối cùng không có cách, chỉ có thể triển lộ chút thực lực, thu được quan tinh lâu tán thành, mượn tinh lực tối thể cớ tới chỗ này tránh hai nạn.
Ai, ta tại quan tinh lâu đã chờ đợi 2 tháng, bọn hắn xác định vững chắc không cho ta ở lại, huynh đệ ngươi nhất định phải giúp ta à, cầu ngươi từ Hàn gia thủ hạ cứu ta một mạng.
Vương Tiện Tiên không ngừng phun nước đắng, hắn mặt mũi tràn đầy khổ tường, hiển nhiên bị đuổi giết thời gian cũng không dễ vượt qua.
Lâm Phàm nghe có điểm tâm hư, mình làm sự tỉnh, làm sao lại đều rơi vào Vương Tiện Tiên trên đầu?
Chủ yếu là hắn cũng không hiểu, đây rốt cuộc là làm sao vấn đề?
Nhìn thấy Vương Tiện Tiên cái kia sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, hắn lúc này vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm, ta không phải còn thiếu ân tình của ngươi, giúp ngươi ngăn cản Hàn gia như thế nào?
Tốt tốt tốt,
như thế rất tốt ta.
Vương Tiện Tiên liên tục gật đầu.
Đi, các loại sau khi rời khỏi đây, chúng ta đồng hành. Người Hàn gia nếu là truy sát ngươi, vậy cũng phải trước qua ta cái này liên quan.
Lâm Phàm nghiêm mặt nói.
Vương Tiện Tiên cảm động nước mắt đều nhanh chảy ra.
Hảo huynh đệ a,
quả nhiên là hảo huynh đệ.
Đời này có thể có Lâm Phàm làm huynh đệ, cũng là đáng.
Lâm Phàm vừa đi vừa nói, chúng ta trước tiếp nhận tinh lực tối thể, thực lực của ta cũng tốt lại hướng lên nói lại.
Được rồi.
Vương Tiện Tiên tâm tình thật tốt, đi lên đường đều mang phong.
Rất nhanh Dịch Tinh liền dẫn hai người tới một cái to lớn trước bình đài.
Bình đài gạch đá đều do gần như trong suốt tinh thần tinh trải thành.
Xuyên thấu qua tinh thần kính, có thể nhìn thấy phía dưới vô tận tinh thần.
Mà tại những này gạch đá bên trong, thì là tuyên khắc rất nhiều trận văn. Lâm Phàm định thần nhìn lại, cho dù là hắn trận đạo tạo nghệ, vậy mà đều không nhìn ra đây là cái gì trận pháp trận văn.
Đã có hơn 10 cũng không nhận ra tuổi trẻ thiên kiêu quanh chân ngồi ở trên bình đài.
Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua những người kia?
Bọn họ đều là nhà ai thiên kiêu?
Lâm Phàm không khỏi hỏi thăm một câu.
Dịch Tinh nói, Lâm đạo hữu, quan tinh lâu quý củ, không cho phép hỏi nhiều.
Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút, cái này có cái gì tốt giấu giếm?
Nhưng bên cạnh Vương Tiện Tiên lại không ngừng cho hắn mấy mắt, tựa hồ là đang ra hiệu hắn ý miệng.
Cái này tiểu mập mạp sẽ không hại mình, Lâm Phàm liền không tiếp tục nhiều lời.
Nửa khắc đồng hồ sau liền sẽ bắt đầu tiếp dẫn tinh lực, hết thể sẽ kéo dài 3 canh giờ, có thể rèn luyện đến mức nào, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa.
Dịch Tinh mở miệng, thanh âm truyền vào mỗi người trong tai.
Lâm Phàm vào chỗ, yên lặng chờ trận pháp mở ra.
Bên cạnh Vương Tiện Tiên thì là tùy ý rất nhiều, tựa hồ cũng không coi trọng cái này tinh lực tối thể cơ hội.
Thời gian nhanh chóng, rất nhanh liền đến tiếp dẫn tinh lực thời gian.
Tinh thần tinh gạch đá bên trong, từng đạo trận văn nổi lên thần quang.
Sau đó toàn bộ trên bình đài tất cả trận văn cùng nhau nở rộ thần uy.
Thiên khung phía trên, ngàn vạn tinh thần chi lực được xuống tới.
Liên tựa như cựu thiên ngân hà rơi xuống, điểm điểm tinh huy, nhìn lên đến cực kỳ mỹ lệ.
Nhưng Lâm Phàm không có thưởng thức cảnh đẹp thời gian, hắn đã bắt đầu hấp thu này chút ít tinh huy, rèn luyện thân thể.
Chương 609, Bá đạo thôn thiên pháp chương 609, Bá đạo thôn thiên pháp tinh lực của quận, cho dù cái này trên bình đài hết thảy có 8 cái thiên điều cũng căn bản hấp thu không hết.
Lâm Phàm ngồi xếp bằng, yên lặng hấp thu tinh lực, dần dần rèn luyện thân thể.
Cái này quần quận tinh lực không những có thể rèn luyện đi trong cơ thể tạp chất, còn có thể để linh lực trở nên càng thêm tinh thuần, nhục thân trở nên kiên cố hơn thực.
Trung quanh tiên tiêu đều đắm chìm trong tu luyện.
Dạng này hấp thu quá chậm, 3 canh giờ nhiều nhất để cho ta thực lực tăng lên 1-2 thành, thử một chút vận chuyển thôn thiên pháp, trước chậm rãi vận chuyển, nếu là quan tinh lâu người không ngăn cản, liền khiếu huyệt toàn bộ triển khai.
Lâm Phàm âm thầm suy nghĩ, đồng thời yên lặng vận chuyển thôn thiên pháp.
Mà khi hắn vận chuyển thôn thiên pháp về sau, kỳ dị cảnh tượng liền xuất hiện ở trên bình đài.
Lấy hắn làm trung tâm, phương viên 3 trượng tinh lực thật giống như bị một cô quỷ dị lực lượng dẫn dắt, hướng phía hắn hội tụ mà đi.
Hắn hấp thu tinh lực hiệu suất lập tức liền trực tiếp tăng lên gấp 4-5 lần.
Không biết so cái khác thiên kiêu mạnh nhiều thiếu.
Đứng tại bình đài vẻ ngoài xem xét Dịch Tinh cũng không có ngăn cản, mà là lặng lặng nhìn xem.
Quan tinh lâu quy củ, tinh lực có thể hấp thu nhiều thiếu đều bằng bản sự.
Lâm Phàm một bên hấp thu tinh lực, vừa quan sát Dịch Tinh sắc mặt.
Làm xác nhận Dịch Tinh sẽ không xuất thủ bấy nhiêu về sau, hắn lập tức liền gia tăng hấp thu hiệu suất.
Thôn thiên pháp vận chuyển, từng cái khiếu huyệt dần dần mở ra.
Mà tinh lực bị hấp dẫn phạm vi cũng dần dần bắt đầu mở rộng.
Chỉ là không đến 100 hơi thở thời gian, liền từ ban sơ 3 trượng khuyết trương đến 10 trượng phương viên.
Mắt thấy là phải chạm tới ngồi tại hắn ngoài 10 trượng hơn Vương Tiện Tiên. Lúc này thôn thiên pháp cũng chỉ là mở 18 cái khiếu huyệt, còn có 90 khiếu huyệt chưa mở. Không cần phải để ý đến ta, cái đồ chơi này đối ta tác dụng không lớn. Vương Tiện Tiên mở mắt ra, hướng về phía hắn nói một câu. Lâm Phàm không có giả mồm, khiếu huyệt tiếp tục mở ra, tinh lực tiếp dẫn phạm vi còn tại khuyết trương. Thời gian nháy mắt liền đã khuyết trương đến 30 trượng phương biên. Kế tiếp tục khuyết trương, liền muốn bao quát đến cái khác thiên tiêu. Lâm Phàm nhưng cũng không có do dự, trực tiếp liền thôn thiên pháp toàn bộ triển khai, trực tiếp đem người kia chung quanh tinh lực cũng đoạt lại. Đang chìm ngâm ở tinh lực thối thể bên trong cái kia thiên tiêu manh kinh. Chuyện gì xảy ra? Tinh lực đâu? Hắn mở mắt quét mắt một vòng, lại thấy được một bức kỳ dị chẳng cảnh. Phương viên 40 trượng tinh lực vậy mà tựa như cái phếu đồng dạng, hướng phía cái kia thân mang màu đen hoa phục thanh niên hội tụ mà đi. Nhà ai thiên tiêu, thủ đoạn cực kỳ bá đạo. Nhưng ngươi bá đạo, ta thế nhưng không yếu, thuần dương thần công, mở cho ta. Hắn lập tức vận chuyển công pháp, muốn cưỡng ép cùng Lâm Phàm tranh đoạt cái kia quần quần tinh lực. Mà lúc này, thôn thiên pháp nơi bao bọc trong phạm vi cũng đã lần nữa nhiều ba vị thiên tiêu. Ba người kia cùng ngày này kêu nghĩ một dạng, dự định cùng Lâm Phàm tranh cao thấp một hồi. Tất cả mọi người là thiên tiêu, ai không có mấy phần ngạo khí. Bốn người đồng thời toàn lực vận chuyển công pháp, muốn tại Lâm Phàm thủ hạ kiếm một trận canh. Nhưng mà khi bọn hắn vận chuyển công pháp về sau, mới càng phát ra cảm giác Lâm Phàm thủ đoạn kinh khủng. Cho dù là bọn hắn đem hết toàn lực, vậy mà cũng vô pháp từ Lâm Phàm thủ hạ phân đến nửa điểm linh lực. Cách đó không xa Vương Tiện Tiên cũng là lấy làm kinh hãi. Thật là bá đạo công pháp, khó trách Lâm huynh đệ sẽ bị xem như ma tu, công pháp này so ma tu còn muốn ma tu. Không biết cái này dị bực mấy người có thể hay không cùng Lâm huynh đệ tranh phong, những người khác không được, người kia ngược lại là còn có chút khả năng. Ánh mắt của hắn rơi vào tích ngoài địa vị kia trên thân. Người kia khí tức vững chắc, không có chút rung động nào, hiển nhiên cũng là một tôn đỉnh tiêm thiên tiêu. Rất nhanh, lại có một người bị đặt vào thôn thiên pháp cướp đoạt phạm vi bên trong. Năm người cùng một chỗ phát lực, nhưng như cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Năm người này sắc mặt đều rất khó coi, bọn hắn luôn luôn cho là mình vô địch đương thời, lại nghĩ không ra ở tên này đều chưa biết tiểu tử trong tay bị thiệt lớn. Mà thôn thiên pháp cuối cùng đem chọn cái bình đài đều đặt vào trong đó. Quần quần tinh lực hội tụ vào một chỗ, cơ hồ hóa thành thực chất bao phủ tại Lâm Phàm đỉnh đầu. Thân thể của hắn mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu nồng đậm tinh lực. Nhục thân bị rèn luyện, càng phát ra trong suốt sáng long lanh, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nếu là lấy tốc độ bây giờ, 3 canh giờ đủ để cho hắn thực lực tăng lên một cái cấp độ. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ kinh khủng hấp lực chuyển đến, vậy mà ngạnh sinh sinh tinh tướng lực cướp đoạt đi một bộ phận. Đám người nhao nhao nhìn lại, lại thấy là ngồi tại bình đài biên giới người thanh niên kia phát lực. Trước đó một mực không có động thủ thì cũng thôi đi, vừa động thủ liền cực kỳ kinh người. Người kia quanh thân ma khí cuồn cuộn, phản phất có ngàn vạn đầu lâu hiện ra, không ngừng giúp hắn cướp đoạt tinh lực. Là từ đâu tới ma tu, sao đến cũng bá đạo như vậy? Năm người kia lấy làm kinh hãi. Bọn hắn vậy mà chưa bao giờ thấy qua cái này ma tu thiên tiêu. Thủ đoạn này, âm trầm kinh khủng, chỉ là khí tức liền để bọn hắn cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Bọn hắn năm người thầm nghĩ không may, liền là tới đón thụ cái tinh lực thối thể, làm sao lại đụng phải hai cái yêu nghiệt. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, nghĩ không ra vậy mà tại chỗ này đụng phải thuần chính ma tu, cũng không biết cái này ma tu xuất từ thế lực nào. Nhưng tiểu tử này muốn cùng thôn tiên pháp so thôn vệ năng lực, cái kia còn kém xa. Hắn lúc này toàn lực vận chuyển thôn tiên pháp, nguyên bản bị dẫn dắt đi tinh lực lần nữa trở về, quần quần tinh lực như thế, để hắn thối thể tốc độ lần nữa tăng tốc. Cái kia ma tu thiên kiêu lấy làm kinh hãi. Thật là bá đạo thôn vệ năng lực, vậy mà so với ta thao thiết pháp còn muốn bá đạo. Nhưng ta cũng sẽ không nhận thua, thao thiết pháp, mở cho ta. Với hắn nhục thân phía trên, ngàn vạn hồn linh hội tụ, vậy mà hóa thành một tôn to lớn thao thiết hư ảnh. Thao thiết há miệng, điên cuồng thôn vệ tinh lực, nhìn bên cạnh năm người đều mắt tròn váng. Đây là nơi nào thần tiên a, đến cùng là chuyện gì xảy ra mà? Thôn thiên pháp, nuốt bát minh. Lâm Phàm yên lặng vận chuyển thôn thiên pháp, phản phất có một đầu cự côn hiển hóa vào hư không bên trong. Cự côn há miệng, tựa hồ có thể nuốt vào Bắc Minh chi địa, nuốt mất vô tận tinh không. Kinh khủng lực hấp dẫn truyền đến, trực tiếp để cái kia thao thiết hư ảnh tiêu tán. Cái kia ma tu là thật chịu phục. Nếu ta thao thiết pháp là hoàn chỉnh liền tốt, chưa chắc sẽ bại bởi tên kia. Hắn thầm thở dài, cuối cùng đứng dậy đi ra bình đài. Hấp thu không đến mảy may tinh lực, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý gì. Năm người khác nhìn thấy vị này đều từ bỏ, cũng nhao nhao đứng dậy rời đi bình đài. Quan tinh lâu quy định, chỗ này không cho phép phát sinh bất kỳ tranh đấu, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù bọn hắn là đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng không dám vi phạm quan tinh lâu quy củ. Trên bình đài chỉ còn lại Lâm Phàm một người còn tại hấp thu tinh lực, mà lúc này cũng nghiễm nhiên trở thành cá nhân hắn tú. Đẩy trời tinh lực hội tụ vào một chỗ, hóa làm chùm sáng tràn vào trong cơ thể hắn. Dịch cân văn cốt, rèn luyện thân thể. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lâm Phàm hy vọng có thể bằng vào lần này tinh lực thối thể đem côn bằng cựu chuyển thứ 8 chuyển đẩy lên đại thành chi cảnh. Bác Minh đại trận, mở cho ta. Lâm Phàm khẽ quát một tiếng, hắn lấy 108 cái khiếu huyệt phối hợp rất nhiều trận kỳ ngưng tụ thành một phương đại trận. Đại trận mở ra, phản phất có một đầu cự côn truyền tại trên bình đài. Theo cái kia cự côn há miệng, đẩy trời tinh lực lại bị cưỡng ép xé rách xuống dưới. Không sai, không còn là bị bình đài tiếp dẫn, mà là trực tiếp bị xé xuống đến, cưỡng ép cắt đoạn. Chương 610, Chu Thiên Tinh Thần Chỉ chương 610, Chu Thiên Tinh Thần Chỉ quần quần tinh lực tựa như vỡ đê nước sông đồng dạng từ thiên khung trào lên mà rơi. Đưa tới dị tượng càng là cực kỳ kinh người, toàn bộ quan tinh lâu người đều có thể nhìn thấy cái kia từ trên trời giáng xuống của sáng. Là ai tại tu hành, sao có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy? Tựa hồ là thối thể đại phương hướng. Nhưng chúng ta quan tinh lâu khi nào có như thế cường hãn trận pháp, có thể dẫn hạ tinh lực như là vỡ đê nước sông. Chẳng lẽ có thiên tiêu tại tu hành, cưỡng ép cướp đoạt tiên khung tinh lực. Tiếng nghị luận liên miên, cho dù là quan tinh lâu người đều bị cảnh tượng này làm chấn kinh. Bọn hắn đã có người nhậm chức ngàn năm, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy rung động lòng người chẳng cảnh. Thối thể đài bên cạnh, Dịch Tinh đã mắt tròn váng. Hắn là thật không nghĩ tới mình đưa tới người có lớn như vậy năng lực, có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Quan tinh lâu chỗ cao nhất, một cái thân mặc tinh thần bảo trung niên nhân đang tại pha trà. Nếu là có kiến thức người tất nhiên có thể nhận ra cái kia trong suốt lá trà, rõ ràng là tinh cát diệp. Trà này chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại, tới pha về sau cháo bột sẽ có tinh mang, sau khi uống xong, ôn hòa tinh lực có thể dần dần rèn luyện thân thể, dung nhập mỗi một tấc cốt nhục bên trong. Hắn dương mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia phóng lên tận trời tinh lực của sáng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Là phương nào tàn thổ thiên chi tiêu tử, vậy mà có thể gây nên như vậy dị tượng. Xem ra lần này cổ thế giới mở ra, sẽ nên đón một trận cho hay. Những công tử kia nhóm hẳn là cũng sẽ đối với lần này cổ thế giới mở ra cực kỳ hài lòng. Đều có thể chọn được vừa ý người. Hắn tự định giá một cái, cuối cùng lấy ra một cái quyển trục. Linh quang lấp lóe, quyển trục vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Mà tại quan tinh đài cái khác Dịch Tinh tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn đưa tay bắt một cái quyển trục xuất hiện trong tay. Hắn nhìn xem quyển trục hơi nghi hoặc một chút, bên hai lại vang lên một thanh âm. Đưa cho tiểu tử kia, kết một thiện duyên. Dịch Tinh lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới bên trong phiên vậy mà đưa tới lâu chủ chú ý. Hắn nhìn lướt qua quyển trục, khi thấy trên quyển trục danh tự về sau, càng là trong lòng giật mình. Lâm Phàm có phúc phần, vậy mà có thể được đến như thế chí bảo. Lúc này Lâm Phàm cũng không hiểu biết đây hết thảy, hắn còn tại điên cuồng cướp đoạt tinh lực. Tu sĩ san phong lập lộ, hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh thần chi tinh hoa. Thiên địa linh khí là lần, nhật nguyệt tinh thần chi tinh hoa kỳ thật càng thêm thừa. Tinh lực chính là tinh thần tinh hoa, không những có thể tăng thực lực lên, càng là diệu dụng vô tận. Nhưng thời gian nhanh chóng, không bao lâu công phu ba canh giờ liền đi qua. Lâm Phàm trong cơ thể dòng chơi lấy tinh thần chi lực. Hắn đứng dậy thở dài nhẹ nhõm, tiêu hóa xong trong cơ thể lưu lại tinh thần chi lực, thực lực có thể tăng lên không thiếu. Lâm đạo hữu, cảm giác như thế nào? Dịch Tinh cười hỏi. Lâm Phàm cười nói, cũng không tệ lắm, liền là ba canh giờ không đủ đã nghiền, ta nhớ được ngươi đề cập tới, mỗi tăng lên 100 tên liền có thể nhiều một lần tinh lực thối thể cơ hội, ngươi nhìn ta hiện tại có phải hay không còn có hai lần cơ hội. Dịch Tinh sửng sốt một chút, đạo hữu là định đem ba lần cơ hội một lần dùng hết. Đó cũng không phải, ta có thể hay không tại quan tinh lâu tu dưỡng một ngày, ngày mai lại tiếp tục. Lâm Phàm cảm giác được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, hắn cần một đêm thời gian mới có thể đem lực lượng này tiêu hóa. Thứ không gì không thể. Dịch Tinh đáp. Bên cạnh Vương Tiện Tiên lập tức xem bảo, vậy ta làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho ta một người trở về đi. Dịch Tinh đạo hữu, có thể hay không để cho Tiện Tiên huynh đệ lại ở lại hai ngày? Vì trả nhân tình, Lâm Phàm đành phải thay hắn mở miệng cầu tình. Dịch Tinh nghĩ nghĩ, có thể, coi như là cho Lâm đạo hữu cái mặt mũi a. Đa tạ đa tạ. Vương Tiện Tiên nghe vậy lại hỉ, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Đạo hữu có thể lưu lại tên họ. Cái kia ma tu thiên kiêu đi tới, ngữ khí bình tĩnh. Nhưng Dịch Tinh lại sắc mặt biến hóa, hắn đưa tay liền phật hướng thanh niên kia. Dù không được thanh niên kia có nửa điểm phản kháng cơ hội, tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Dịch Tinh đạo hữu, đây là. Lâm Phàm không hiểu nhìn về phía Dịch Tinh. Dịch Tinh lạnh nhạt nói, quan tinh lâu quy củ, không thể nhiều lời, ta không thể làm gì khác hơn là tiễn hắn trở về. Lâm Phàm trong lòng có một chút suy đoán, nhưng cũng không có nói rõ. Dịch Tinh dẫn hắn cùng Vương Tiện Tiên đi nghỉ ngơi gian phòng. Hai người bọn họ nghỉ ngơi gian phòng đều tại lầu 2. Càng lên cao, tu sĩ địa vị liền càng cao, làm từ bên ngoài đến thiên tiêu, bọn hắn chỉ có thể ở tại tầng thứ 2. Nhưng đem Lâm Phàm đưa về gian phòng về sau, Dịch Tinh nhưng không có rời đi, mà là đem trong tay quyển trục đưa tới. Lâm đạo hữu, quyển trục này là chúng ta lâu chủ một điểm tâm ý, quyền làm kết một thiện duyên. Lâu chủ. Lâm Phàm nhìn xem cái kia quyển trục trinh lang dưới, bất quá quan tinh lâu chủ tặng đồ vật, nghĩ đến không phải phản phẩm, thế là hắn đưa tay nhận lấy. Còn xin Dịch Tinh đạo hữu thay ta đạt tạ lâu chủ. Lâm đạo hữu tùy ý, ta minh nhật lại đến. Dịch Tinh quay người rời khỏi phòng. Lâm Phàm nhìn cuốn sách trong tay, cau mày. Cái này quan tinh lâu khắp nơi lộ ra quỷ dị, cơ duyên là có, nhưng bí mật cũng không thiếu. Bất quá hắn cũng minh bạch, bây giờ mình chút thực lực ấy còn chưa đủ thăm dò bí mật. Thậm chí ở trong mắt quan tinh lâu ngay cả sâu kiến cũng không tính, cho nên hắn cũng không có tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Hắn đem ánh mắt rơi vào quyển trục này phía trên. Mở ra quyển trục về sau, đập vào mi mắt liền là 5 cái chữ lớn. Chu Thiên Tinh Thần Chỉ. Đây là một môn đỉnh tiêm đại thần thông, có thể hội tụ ngàn vạn tinh thần chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, một chỉ phía dưới, thương sinh mất diệt. Môn này chỉ pháp thần thông cực kỳ bá đạo, nhưng đối linh lực tiêu hao cũng là cực lớn. Chỉ là vừa tốt, Lâm Phàm chính là không bao giờ thiếu linh lực. Cho dù là linh lực hao hết, hắn cũng có thể lấy thôn thiên pháp khôi phục nhanh chóng. Thật đúng là cái đại thiện duyên a. Lâm Phàm lẩm bẩm nói. Chỉ pháp thần thông rất khó tu luyện, xem như hắn bây giờ tiếp xúc đến khó tu luyện nhất thần thông. Hắn đưa tay lấy ra từng mặt trận kỳ, hết thảy bố trí 3 tầng trận pháp đem chung quanh bao khỏa về sau, Lâm Phàm lúc này mới dám xúc động thanh đồng cổ kính. Tương lai thân hiển hóa, bắt đầu tu luyện môn này đỉnh tiêm đại thần thông. Thời gian phi tốc trôi qua, hơn 800 năm thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Phàm mở mắt lần nữa lúc, lại khiếp sợ phát hiện, hơn 800 năm cũng chỉ là đem môn này chỉ pháp thần thông tu luyện tới tiểu thành, khoảng cách đại thành cũng còn không nhỏ khoảng cách, nhưng cũng đã chứng minh môn thần thông này cường đại. Nếu là tu thành, không thua gì nhiều một tôn thần khí bản thân. Hắn yên lặng tiêu hóa lấy tinh lực trong cơ thể, mau chóng chuyển hóa làm thực lực. Chuyến này hắn phải dùng rơi 3 lần cơ hội cũng là có mình suy tính. Hắn cũng không cho rằng thiên cổ đại lục những tên kia sẽ trung thực. Thứ hạng của mình phát sinh biến hóa, những tên kia tám thành lại phải làm ra cái gì diệt ma minh. Lần này trốn đến Quan Tinh lâu chính là vì tích xúc thực lực, nguyện ý cùng Vương Tiện Tiên đồng hành, cũng là vì nhiều người chia sẻ áp lực, đồng thời cũng có thể trả lại một nhân tình. Cho nên hắn lúc này ở dốc hết toàn lực đem tất cả tài nguyên đều chuyển hóa làm thực lực, chỉ có thực lực nâng lên, trở về Thiên Cổ Đại Lục về sau mới có sức tự vệ. Lần này, hắn muốn trực tiếp giết ra tới một cái uy danh, để về sau không người dám trêu chọc mình. Sau một đêm, hắn tiêu hóa trong cơ thể tích xúc tinh lực, sau đó tiếp tục cùng Dịch Tinh đi thối thể đại tiếp nhận tinh lực thối thể. Hôm nay cùng hắn cùng nhau thối thể thiên tiêu thay người, tăng thêm hắn khoảng chừng 10 người. Dịch Tinh thấy thế minh bạch, hôm nay 9 người này xem như đi không. Chương 611, Linh Tôn Hoang Nên Hội chương 611, Linh Tôn Hoang Nên Hội thối thể bắt đầu, quả nhiên lại phát sinh cùng giống như hôm qua sự tình. 9 người hợp lực cùng Lâm Phàm tranh đoạt, thậm chí có người không chịu thua vận dụng bí pháp, kết quả vẫn như cũ không thể đoạt lấy Lâm Phàm. Nhìn xem cái kia quần quần rơi xuống tinh lực, rốt cục có người nhịn không được xuất thủ. Người xuất thủ là khoảng cách Lâm Phàm gần nhất thiên tiêu. Hắn đưa tay tế ra một thanh ngân sắc cái kéo lớn liền kéo hướng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm thấy được có người xuất thủ, hắn đang muốn đánh trả, nhưng lại cảm giác được một đạo kinh khủng công kích lăng không rơi xuống. Hắn lập tức thu tay lại, sau đó trơ mắt nhìn xem cái kia ngân sắc cái kéo bị từ trên trời giáng xuống thần quang vỡ nát. Cái kia thiên tiêu sắc mặt đại biến, lúc này mới nhớ tới đến chính mình xúc phạm Quan Tinh lâu quý củ. Hắn vội vàng hô to, "Lâu chủ đại nhân, ta sai rồi, còn xin." Lời còn chưa nói hết, hắn nhục thân trực tiếp liền vỡ nát trở thành huyết vụ. Còn lại 8 người thấy cảnh này, đều là trong lòng run sợ, nhao nhao đứng dậy đi ra thối thể đài. Đối Quan Tinh lâu chủ thủ đoạn, Lâm Phàm cũng là rất là rung động. Liên vừa mới cái kia tùy ý một kích, cho dù là hắn cũng đỡ không nổi. Vị kia cảnh giới đến tuột cùng cường hãn đến mức nào? Là thiên nhân cảnh a. Không ai có thể giải đáp nghi vấn trong lòng hắn, bây giờ chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, mới có lên bàn ăn cơm tư cách. Tinh lực cuồn cuộn, 3 canh giờ trôi qua rất nhanh, Lâm Phàm thực lực tăng lên không thiếu. Rời đi thối thể sau đài, hắn cùng Vương Tiện Tiên trung thực trở về phòng, cũng không dám loạn tản bộ. Cái này Quan Tinh lâu bên trong cao thủ nhiều như mây, vạn nhất không cẩn thận trêu chọc cái gì khó lường tồn tại, có lẽ chết cũng không biết chết như thế nào. Vào đêm, Lâm Phàm lần nữa xúc động thanh đồng cổ kính. Chu Thiên tinh thần chỉ sắc thực rất khó tu luyện, nhưng đối có được thanh đồng cổ kính hắn tới nói liền dễ dàng rất nhiều. Một đêm này qua đi, Chu Thiên tinh thần chỉ thuận thế tấn thăng đến đại thánh chi cảnh, một đầu ngón tay đâm chết một cái bình thường linh tôn tuyệt đối không thành vấn đề. Ngày thứ ba, Lâm Phàm tiếp tục bên trên thối thể đài. Đây là một lần cuối cùng tinh lực thối thể cơ hội, hắn liều mạng giật xuống ngôi sao đầy trời chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trực tiếp liền nhìn ngây người cùng hắn cùng nhau thối thể 11 cái tiểu đồng bọn. Mà Côn Bằng cựu chuyển thứ 8 chuyển cũng rốt cục đi vào viên mãn cảnh. Nhưng muốn đi vào đệ cựu chuyển còn cần một cơ hội, cần đại lượng khí huyết đi lấp mạng xương. Trên lý luận mà nói, tu luyện tới đệ cựu chuyển về sau, nhục thân liền đủ để cùng tiên nhân đại năng tranh phong. Đương nhiên chỉ là lý luận, Lâm Phàm bây giờ đụng phải mạnh nhất đối thủ liền là nửa bước tiên nhân cảnh đại yêu, còn không có đụng phải chân chính tiên nhân đại năng. Lâm Phàm cũng không có lập tức rời đi Quan Tinh lâu, mà là cùng Dịch Tinh muốn 2 ngày dừng lại thời gian. Lâu chủ đều muốn cùng vị này kết thiện duyên, Dịch Tinh đương nhiên sẽ không đồng ý 2 ngày thời gian. Lâm Phàm triệt để tiêu hóa trong cơ thể lưu lại tinh lực, đem chuyển hóa làm cứng nhắc thực lực. Mặt khác Chu Thiên tinh thần chỉ cũng hao phí 2 ngày thời gian từ đại thành tăng lên tới viên mãn cảnh. Có cái này viên mãn cảnh đại thần thông về sau, Lâm Phàm trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Ngoài ra còn có chấn tiên thước, cũng đã bị hắn luyện hóa, tính cả hàn ảnh kính, hắn đã có 2 kiện thần khí có thể vận dụng. Tại cái này linh khí mỏng manh thời đại, rất nhiều đại thế lực đều chưa hẳn có thể xuất ra 2 kiện thần khí. Phàm ca, chúng ta muốn đi sao? Vương Tiện Tiên nhìn thấy đã thu thập xong Lâm Phàm, thần sắc có chút hưng phấn. Có Lâm Phàm xuất thủ, tất nhiên có thể giải quyết hết những hàn gia đó tu sĩ, lấy báo truy sát mối thù. Lâm Phàm gật đầu, đúng, chúng ta hôm nay muốn đi, ngươi khẳng định muốn cùng ta cùng đi đúng không? Đó là tự nhiên, chúng ta hảo huynh đệ, hẳn là giúp đỡ lẫn nhau sấn. Vương Tiện Tiên vũ bộ ngực, tựa hồ rất giảng nghĩa khí. Lâm Phàm cười nói, vậy là tốt rồi, chúng ta cùng đi. Dịch Tinh đưa 2 người rời đi, địa điểm thì là ổn định ở hắn mang Lâm Phàm tới địa phương. Cũng chính là tử vong trùng cốc cái kia to lớn trùng thuế cách đó không xa. Mà lúc này tại trùng thuế trung quanh, 5 vị phong hảo linh tôn dẫn dắt phía dưới, trên 100 vị linh tôn ở chỗ này bố trí xong thiên la địa võng. Đây là bọn hắn để vạn bảo lâu đo lường tính toán đi ra vị trí, Lâm Phàm là từ chỗ này biến mất, dựa theo Quan Tinh lâu ngày xưa lệ cũ, cũng sẽ từ chỗ này trở về. 5 vị phong hào linh tôn bên trong, có 2 vị đến từ Vương gia, là Vương gia tam tổ cùng tứ tổ, cũng đã là thọ nguyên không nhiều, đạt đến hơn 1200 tuổi. Còn lại 3 người thì là Hàn gia Hàn Tinh Nham, cùng Dương Viêm núi Thẩm gia lão tổ Thẩm Thương Long, người cuối cùng vì cái gì Hoàng Cực đảo Vu gia lão tổ. Hoàng Cực đảo Vu gia chỉ có một cái phong hào linh tôn, đã 1200 tuổi hơn Vu gia lão tổ muốn là tử tôn hậu bối đọ sức cái tiền đồ. Đã 5-6 ngày đi, chẳng lẽ tiểu tử này một hơi đem 3 lần thối thể cơ hội đều dùng hết? Vương gia tam tổ cao mày, làm lần này người dẫn đầu, hắn đã có chút nôn nóng. Đến bọn hắn cái tuổi này, vốn là khí huyết bắt đầu suy bại, luôn luôn đều là trong nhà bí địa bảo trì tràn đầy khí huyết, mà sau khi đi ra, chờ thời gian càng lâu, bọn hắn thọ nguyên tiêu hao thì càng nhiều. Vì một tên tiểu bối đã xuất động 5 cái phong hào linh tôn cùng trên 100 vị linh tôn, bọn hắn thời gian quý giá, chậm trễ không dậy nổi. Tiểu tử kia nếu là tại Quan Tinh lâu trốn lên 10 ngày nửa tháng, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tại chỗ này đợi hắn 10 ngày nửa tháng không thành? Hàn Tinh Nham cũng mở miệng, hắn ngựa khí rất là phiền muộn. Hắn bây giờ mới hơn 600 tuổi, liền đã đi vào phong hào linh tôn chi cảnh. Thời điểm này ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, thật không bằng trở về nhà tu luyện, vạn nhất vận khí tốt có thể tiến thêm một bước đâu. Mặc dù mọi người đều tại phần nàn, nhưng không có một người chủ động rời đi. Vạn nhất bên này vừa đi, Lâm Phàm liền đi ra, bị những người khác bắt giết, cơ duyên kia chẳng phải là rơi vào người khác trên đầu. Cũng không biết đợi bao lâu, hư không đột nhiên sinh ra ba động. Ở đây đều là linh tôn, cảm giác được ba động về sau, lập tức định thần nhìn lại. Sau đó đám người mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì trong hư không, một cánh cửa xuất hiện. Sau đó Dịch Tinh dẫn đầu từ đó đi ra, mọi người là không dám động thủ. Giết Quan Tinh lâu người, cái kia thật sự là trọng đại phiền toái. Dịch Tinh thấy được tình huống bên ngoài, nhắc nhở, Lâm đạo hữu, bên ngoài cũng không quá bình, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị xong, nghĩ đến sẽ có không ít người nên đón ta. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó nhanh chân từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Mà Vương Tiện Tiên thì là theo sát phía sau, hắn một mặt vẻ đắc ý nhưng mà khi thấy phía ngoài tràng cảnh về sau, Vương Tiện Tiên người liền trợn tròn mắt. Năm cái phong hào linh tôn, trên trăm cái linh tôn cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn xem hắn. Nhất là Hàn gia Hàn Tinh Nham, khi thấy hắn về sau, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài một dạng. Ngoa tạo, chuyện gì xảy ra? Sao lại tới đây nhiều như vậy linh tôn? Vương Tiện Tiên giật cả mình, thần sắc có chút sợ hãi. Lâm Phàm cười nói, Tiện Tiên huynh đệ, xem ra chúng ta muốn sóng vai đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Phàm ca, đây đều là bởi vì ngươi mà đến. Vương Tiện Tiên không thể tin nói. Lâm Phàm cười cười, không phải đâu. Vừa vặn chúng ta thuận thế đem Hàn gia cùng một chỗ giải quyết. Giải quyết cái giám a. Vương Tiện Tiên thật nhanh khóc lên, hắn vốn là muốn mượn Lâm Phàm chi thế giải quyết hết Hàn gia, lại không nghĩ rằng Lâm Phàm dẫn xuất tai họa càng lớn. Chương 612, tái chiến Bắc Minh Dạ chương 612, tái chiến Bắc Minh Dạ Lâm Phàm tựa như không thấy được Vương Tiện Tiên cái kia mướp đắng đồng dạng mặt. Hắn quay đầu đánh cờ tinh đạo, làm phiền Dịch Tinh đạo hưu bên cạnh quan chiến, đại chiến sắp nổi, nguy hiểm rất nhiều. Tốt, ta liền tối lui đến bên cạnh quan chiến, Lâm đạo hưu bảo trọng. Nhìn thấy phía ngoài chiến trận, Dịch Tinh cũng cảm nhận được áp lực. Năm vị phong hào linh tôn cộng thêm trên trăm vị linh tôn, không biết Lâm Phàm có thể hay không gánh vác được. Hắn một đường nhìn xem Lâm Phàm bất khởi, đối tiểu tử này cảm quan rất tốt. Dịch Tinh rút đi về sau, Lâm Phàm lúc này mới đối Vương Tiện Tiên nhếch miệng cười một tiếng, Tiện Tiên lao đệ, vì ta lực trợ. Đi, ta khẳng định không thể chủ công, ngươi hại chết ta rồi. Vương Tiện Tiên buồn bực nói. Hai người giao lưu để cái kia năm vị phong hào linh tôn cùng trăm vị linh tôn sắc mặt đều rất khó coi. Bọn hắn thế nhưng là cũng còn ở chỗ này đứng đấy đâu, mấy người kia vậy mà không nhìn bọn hắn tồn tại. Thật là cuồng vọng tiểu bối, ngươi quả thực coi là trước thiên kiêu bảng liền vô địch không thành. Vương gia Tam tổ mở miệng, nghiêm nghị quát lớn. Lão cẩu, ngươi trải qua thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu sao ở chỗ này kỳ kỳ bạch oai, ngươi là cái thá gì? Lâm Phàm cái kiêu niệm ai ngữ khí để Vương gia Tam tổ cơ hồ nổi giận. Hắn trải qua thiên kiêu bảng, nhưng xác thực chưa từng vào 10 vị trí đầu, tại cái kia một đời, hắn là tên thứ 12. Lâm Phàm, giao ra ta Hàn gia Hàn đạo thần, nếu không ngươi phải chết. Hàn Tinh Nham mở miệng, thanh âm ngoan lệ. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, không có người xách hắn thật kém chút liền đem quên đi. Hắn đưa tay liền đem Hàn đạo thần cuối cùng một sợi thần hồn lấy ra. Đây chính là Hàn đạo thần, các ngươi Hàn gia lấy về a. Hắn đưa tay đem cái kia sợi thần hồn ném đi qua. Hàn Tinh Nham sắc mặt đổi biến, chợt cả giận nói, ngươi giết Hàn đạo thần? Không phải đâu, ta giữ lại hắn ăn Tết năm đó heo sao? Lâm Phàm ngữ khí rất là tùy ý thẳng nhãi danh. Tiểu xuất sinh, tiểu tạp trùng, ngươi đáng chết. Hàn Tinh Nham khí sắc mặt vặn mèo, diện mục dữ tợn. Còn lại linh tôn không ai lại mở miệng, tiểu tử này không những thực lực siêu quần, công phu miệng cũng là khó lường. Các vị đạo hữu, cùng tiến lên, bắt giết kẻ này, diệt ma hộ đạo. Vương gia tứ tổ ra lệnh một tiếng, chúng linh tôn nhao nhao chuẩn bị xuất thủ. Lâm Phàm cũng không e ngại, hắn đưa tay cầm ra vạn kiếp kiếm, lạnh lẽo ánh mắt liếc nhìn mặt phương. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm lại đột nhiên từ xa không thiên tế truyền đến. Ai tất cả không được lúc đích, Lâm Phàm là ta. Cái kia âm lãnh thanh âm để rất nhiều linh tôn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đám người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một đầu đen như mực tử ách độ nha vỗ cánh mà đến. Mà tại cái kia độ nha trên lưng, một đạo lấy ngôi sao màu tím bảo thanh niên đứng chắp tay. Tử vi hoàng triều thập tam hoàng tử, Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ nghiêm nghị nói, Lâm Phàm là của ta, chỉ có ta mới có thể giết hắn, các ngươi đều lùi xuống cho ta. Chúng linh tôn sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, nhất là cái kia năm vị phong hào linh tôn. Bọn họ đều là nhân vật có mặt mũi, cho dù Bắc Minh Dạ là tử vi hoàng triều hoàng tử cũng không nên quát lớn bọn hắn. Ta có phụ hoàng thánh chỉ, phụ chỉ ước chiến. Bắc Minh Dạ đưa tay ở giữa, một quyển màu tím thánh chỉ đằng không mà lên. Màu tím thần quang lưu chuyển, trong khoảnh khắc vậy mà hóa thành một phương hư không chiến trường. Hư không chiến trường đủ để dung nạp phong hào linh tôn cảnh tu sĩ luận bàn giao thủ. Trừ phi là thiên nhân xuất thủ, nếu không những người khác không cách nào quấy nhiều hư không trên chiến trường tranh đấu. Bắc Minh Dạ từ tử ách độ nha phía trên nhảy xuống, rơi vào bên trong chiến trường. Một thanh đen như mực chiến kích xuất hiện tại hắn trong tay, đưa tay chỉ hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi có dám đánh với ta một trận? Quanh người hắn tử khí bốc lên, phản phất có ngàn vạn đoan hồn quấn quanh quanh thân. Một gốc hoàng tuyền chết cây hư ảnh hiện hóa sau lưng, đem hắn phụ trợ giống như âm phụ thiên tử. Vương gia Tam tổ nhìn thấy Bắc Minh Dạ sau lưng hoàng tuyền chết cây hư ảnh lấy làm kinh hãi, hoàng tuyền chết trải qua đại thành. Khó trách thập tam hoàng tử muốn ước chiến Lâm Phàm. Hoàng tuyền chết trải qua cùng hoàng tuyền thần mâu hỗ trợ lẫn nhau, thập tam hoàng tử hoàng tuyền thần mâu tất nhiên trở nên càng thêm cường đại, hắn sợ là đã có vấn đỉnh thiên kiêu bảng 5 vị trí đầu tư cách. Mở miệng người là Vương gia tứ tổ, Vương gia cùng Tử Vi hoàng triều giao lưu rất nhiều, cho nên hiểu rõ cũng không thiếu. Cái kia thập tam hoàng tử chẳng phải là so Lâm Phàm thực lực mạnh hơn. Nếu là hắn giết Lâm Phàm, vậy chúng ta nhưng là không còn nhiều thiếu chỗ tốt rồi. Vu gia lão tổ lập tức xen vào nói một câu, trong mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Lần này rời núi, chính là vì là tiểu bối khiến cho cơ duyên, nếu là cơ duyên này rơi vào Tử Vi hoàng triều miệng bên trong, ai cũng đừng nghĩ móc đi ra nửa điểm. Cái kia có thể như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể từ bỏ tiến vào cổ thế giới cơ hội? Hàn Tinh Nham ngữ khí bình tĩnh. Đám người nghe vậy đều là thầm thở dài, coi là thật như thế a, cổ thế giới thế nhưng là nắm giữ tại Tử Vi hoàng triều trong tay, muốn đi vào cổ thế giới, vậy thì phải nghe Tử Vi hoàng triều lời nói. Lâm Phàm, ngươi chẳng lẽ muốn làm rùa đen rút đầu không thành? Có bản lĩnh đi lên đánh với ta một trận. Bác Minh Dạ chỉ vào Lâm Phàm nghiêm nghị nói. Lâm Phàm nghe vậy cười nói, thập tam hoàng tử, cái kia hư không chiến trường là ngươi Tử Vi hoàng triều, ta đi lên cùng ngươi quyết đấu, nếu là bại, ta chết, vậy nếu là thắng, ngươi ngược lại là chạy, cùng ngươi ước chiến đối ta có chỗ tốt gì? Bác Minh Dạ cười lạnh nói, cùng ta giao thủ mấy lần, ngươi dù chưa bị thua, nhưng có cái nào một lần chiếm được qua thượng phong? Ngươi thật sự cho rằng ngươi điểm này thực lực có thể là đối thủ của ta? Lên này, ngươi nếu là thật có bản sự, đại khái có thể lấy đi tính mạng của ta, ta Tử Vi hoàng triều còn sẽ không truy cầu. Lâm Phàm chỉ là cười nhạo một tiếng, hắn toàn làm Bắc Minh Dạ lời nói là thùi lắm. Nhưng bây giờ hắn thật đúng là không thể không chiến, Bắc Minh Dạ trên tay bảo vật rất nhiều, trước làm xong tiểu tử này, sau đó lại ứng phó những này linh tôn. Không phải Bắc Minh Dạ cùng những này linh tôn đồng loạt ra tay, vậy liền phiền phức lớn rồi. Nghĩ được như vậy, hắn lúc này đẳng không mà lên, vững vàng rơi vào hư không trên chiến trường. Thập Tam hoàng tử, hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, chớ có tham sống sợ chết. Ta tham sống sợ chết? Ta Tử Vi hoàng triều liền không có tham sống sợ chết hoàng tử. Đến chiến. Tiếng nói vừa ra, Bác Minh Dạ dẫn theo chiến kích liền thẳng hướng Lâm Phàm. Cái kia chiến kích mang theo nồng đậm tử khí, một khi nhiễm, thọ nguyên đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng lần trước là tử khí nhập thể, lại không có mảy may linh lực đi vận chuyển thôn thiên pháp, này mới khiến tử khí ăn mòn hồi lâu. Lần này khác biệt, Lâm Phàm là trạng thái toàn thịnh, thôn thiên pháp vận chuyển, tử khí nhập thể cũng chỉ có thể hóa thành chất dinh dưỡng. Chiến kích đột nhiên cùng vạn kiếp kiếm va chạm, tử khí cùng lôi đỉnh xen lẫn, đem bầu trời choáng nhuộm thành hai loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc. Bác Minh Dạ trực tiếp vận chuyển hoàng tuyển thần mâu, thần quang bắn ra, một khi nhiễm liền sẽ mục nát vỡ nát. Lâm Phàm trực tiếp lấy U Minh Quỷ Mắt đối kháng, mi tâm u ám thần quang lấp lóe, hóa làm lôi đỉnh nên kích mà đi. Hậu thiên U Minh Quỷ Mắt uy lực vốn không như Hoàng Tuyển Thần Mâu, nhưng Lâm Phàm lại có cường hãn thần hồn gia trì, cho nên cũng không rơi xuống hạ phong. Hai người thần thông ra hết, đánh thiên hôn địa ám, cái kia kinh khủng dư ba vậy mà tại hư không trên chiến trường đều lưu lại từng đạo vết tích. Trong chớp mắt liền đã giao thủ mấy trăm chiêu. Những cái kia linh tôn nhìn chính là trợn mắt hốt hoồm. Bình thường linh tôn, căn bản cũng không phải là hai người này đối thủ. Chương 613, Phụ Hoàng cứu ta, chương 613, Phụ Hoàng cứu ta chết cho ta. Bác Minh Dạ đưa tay rút ra hoàng tuyển chết cây, chọn vẹn trăm trượng lớn nhỏ hoàng tuyển chết cây bị hắn xem như binh khí quất hướng Lâm Phàm, nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất là tử khí che khuất bầu trời. Đáng sợ nhất chính là cái kia tinh thuần tử vong pháp tắc, cơ hồ có thể thuấn sát linh tôn phía dưới tất cả tu sĩ. Dù là ở đây đại đa số linh tôn cũng cho là mình căn bản gánh không được một kích này. Muốn giết ta, chỉ là như vậy cũng không đủ. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay tế ra hàn băng hộ thuẫn, 24 phiến băng liên hoa cánh hóa thành hộ thuẫn ngăn tại hoàng tuyển chết cây trước đó. Vô hình, dư ba quyết tán. Băng liên hoa cánh đều bị đánh sơ sát. Đó là ta Hàn gia cực hàn băng liên, lại bị hắn thúc sau lấy hạt sen, biến thành một kiện bán thần khí. Hàn Tinh Nham nhìn thấy băng liên hộ thuẫn về sau, tim của hắn đều đang chảy máu. Cái kia băng liên hoa cánh, người Hàn gia không thể quen thuộc hơn nữa, bọn hắn Hàn gia thần khí cứ như vậy không có. Sau một khắc, Lâm Phàm móc ra một mặt xương kính, đưa tay liền chiếu hướng về phía rơi xuống hoàng tuyển chết cây. Hoàng tuyển chết cây rơi xuống tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm, cái này cũng cho hắn cơ hội phản kích. Tay nắm ấn quyết, côn bằng hiển hóa, mang theo ngàn vạn lôi đỉnh ẩm vàng và đập tới. Vâng. Bắc Minh Dạ bị đâm đến lảo đảo, trong tay hoàng tuyển chết cây suýt nữa đều rời khỏi tay. Đó là cái gì thần khí? Hắn nhìn xem Lâm Phàm trong tay xương kính, ánh mắt kinh hãi. Hắn là thật không nghĩ tới Lâm Phàm trong tay vậy mà lại có như thế thần khí. Mà người Hàn gia nhìn thấy cái kia xương kính về sau, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, cũng cảm giác tựa như ở đâu nhìn thấy qua một dạng. Hàn Tinh Nham đông nhiên kịp phản ứng, hai mắt lập tức trở nên xích hồng, tức giận nói: Lâm Phàm, ngươi vậy mà tương đạo thần cốt luyện chế thành thần khí, ngươi tên ma đầu này, ngươi chết không yên lành. Trung quanh linh tôn đều là lấy làm kinh hãi. Cái kia nguyên lai là Hàn gia thiên kiêu Hàn đạo thần cốt, thì ra là thế. Bác Minh Dạ ổn định thân hình về sau, hắn đưa tay chụp vào chiến trường bên ngoài. Từ Ách Độ Nha vậy mà không nhìn hư không chiến trường quy tắc bay vào trong đó. Sau đó từ Ách Độ Nha trên người lông vũ bắt đầu bong ra từng mảng, huyết nhục bắt đầu mục nát. Mấy hơi thở về sau, từ Ách Độ Nha hóa thành một bộ sâm bạch hải cốt. Vương gia Tam Tổ thấy thế kinh ngạc nói, nguyên lai đó cũng không phải tọa kỵ, mà là Tử Vi hoàng triều một kiện thần khí, U Minh Dương. Đi, trấn sát hắn. Bác Minh Dạ đưa tay tế ra U Minh Dương. Cố kia hải cốt vỗ cánh mà lên, trực tiếp liền nhào về phía Lâm Phàm. Nếu là bị cái đồ chơi này làm bị thương, liền sẽ khoảng cách mục nát, hóa thành một bãi nước mủ. Thần khí nha, ta còn có một cái. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, hắn đưa tay tế ra chấn thiên thước. Chấn thiên thước trực tiếp liền quất về phía bay lên U Minh Sương. U Minh Sương vốn là có thể né tránh được, nhưng hàn ảnh tính cũng không phải bài trí, nó nở rộ thần quang, lấy tự thân pháp tác giảm bất U Minh Sương tốc độ. Phanh! Chấn thiên thước rắn rắn chắc chắc quất vào U Minh Sương phía trên, quất cái kia bạch cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang. U Minh Sương vỗ cánh mà lên, cùng cái này hai kiện thần khí đấu bắt đầu. Cái kia uy thế không thể so với phong hào linh tôn giao thủ tràn diện nhỏ. Bác Minh Dạ thì là lần nữa thẳng hướng Lâm Phàm, Hoàng Tuyền chi thủy chống rống mà đến, cùng hắn cùng một chỗ phóng tới Lâm Phàm. Hắn có Hoàng Tuyền thân mâu, không sợ ăn mòn, nhưng tu sĩ khác nhiễm đến, liền sẽ rơi vào luân hồi. Cho dù là Phong Hào Linh Tôn cũng sẽ không đi nhiễm này quỷ dị sông Hoàng Tuyền nước. Lâm Phàm thần sắc lạnh nhạt, hắn lần nữa tế ra băng liên hộ thuẫn. Từng mảnh cánh hoa trải ra trong hư không, dưới chân hắn đạp mạnh, dẫm lên từng mảnh cánh hoa lên chiến. Cho dù là có tóe lên sông Hoàng Tuyền nước, cũng sẽ bị băng liên hoa cánh băng phong. Hai người giao thủ lần nữa, dư ba chấn động, hư không nứt ra. Cho dù là Phong Hào Linh Tôn đều tại nghiêm túc quan chiến, hai cái này tuổi trẻ thiên kiêu chỗ biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối không yếu hơn bọn họ năm người. Liên tiếp giao thủ, Bắc Minh Dạ cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hắn không rõ, vì sao cái chết của mình khí quấy nhiều không đến Lâm Phàm, ngược lại là Lâm Phàm lôi đỉnh đem hắn đánh cho bị thương. Hoàng Tuyền thần mâu, mở cho ta. Trong lòng không cam lòng, Bắc Minh Dạ dứt khoát thiêu đốt linh lực thậm chí thọ nguyên. Một tôn to lớn hư ảnh hiện hóa bên trong hư không. U Minh từ địa, cuồn cuộn Hoàng Tuyền từ chân trời mà đến. Hoàng Tuyền lĩnh vực triệt để mở ra, toàn bộ hư không chiến trường đều bị ảnh hưởng, hóa làm một phương U Minh chi địa. Lâm Phàm dương mắt nhìn về phía hư không. Lần trước, tại đối mặt Bắc Minh Dạ một chiêu này lúc, hắn cuối cùng không cách nào lực địch, lựa chọn trốn chạy. Lần này Bắc Minh Dạ thực lực trở nên mạnh hơn, nhưng hắn lại sẽ không lại trốn, hắn chặn đánh phá cái gọi là âm thiên tử, xé nát cái này Hoàng Tuyền lĩnh vực. Vạn Kiếp Kiếm Phảng phất cảm nhận được tâm ý của hắn, lôi đình lấp lóe, điện xà múa. Dưới chân lôi đình nổ náo, lôi hải dần dần quyết trường, ngạnh sinh sinh tại cái này Hoàng Tuyền tử vực bên trong chống đỡ ra một vùng không gian. Lâm Phàm nhận lấy cái chết. Bắc Minh Dạ diện mục dữ tợn, hắn đưa tay một chỉ nhấn ra. Cái kia âm thiên tử hư ảnh giơ tay lên bên trong bút lông rơi xuống, hư không đứt đoạn thành từng tấc, phảng phất giống như tận thế. Một bút phía dưới, đoạn người sinh tử. Cái gì âm thiên tử, bất quá là cái pháp thân thôi. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, tay hắn bắt ấn quyết, một tôn côn bằng từ hắn dưới chân trong biển lôi nổi lên. Sau đó đông nhiên vô cánh mà lên, lên như diều gặp gió, trực tiếp liền hướng phía cái kia to lớn bút lông đụng tới. Oeng! Kinh khủng dư uy phảng phất muốn đem hư không chiến trường vỡ nát. Cái kia kinh khủng dư uy từ trong chiến trường tràn lan đi ra, để chúng linh tôn tâm kinh đảm hạn. Âm thiên tử trong tay bút lông vỡ nát, mà Lâm Phàm cũng bị chấn động đến bay rất ra ngoài, côn bằng hai cánh chấn động ổn định thân hình. Nhưng lập tức Bắc Minh Dạ một trường nhấn ra, cái kia âm thiên tử trực tiếp đem trong tay sinh tử bộ đập đi qua. Tinh thuần tử vong pháp tắc phảng phất có thể trực tiếp cướp đoạt người thọ nguyên, cực kỳ khủng bố. Lâm Phàm cũng không e ngại, hắn trực tiếp thúc dục bạo linh bí thuật, chân đạp đằng long bước. Khí tức nhanh chóng tăng vọt, chỉ là một lát liền trực tiếp siêu việt linh hải cảnh cực hạn. Nguyên bản còn xem trọng Bắc Minh Dạ chúng linh tôn hậu chi hậu giác, lúc này mới nhớ lại Lâm Phàm trong cơ thể có tiêu ra huyết mạch, có thể thi triển bạo linh bí thuật cùng đằng long bước. Lúc này mọi người trong lòng cũng minh bạch, Lâm Phàm hiện tại mới là thực lực toàn bộ triển khai, Bắc Minh Dạ xong. Lâm Phàm dẫn theo vạn kiếp kiếm liền bỏ tới. Ngàn vạn lôi đình hội tụ ở một thân một người, phảng phất muốn đem này phương thiên địa đều hóa thành lôi giới. Phanh! Lâm Phàm cùng cái kia sinh tử bộ đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, sinh tử bộ bị đụng nát. Ngàn vạn lôi đình ngưng tụ vạn kiếp kiếm phía trên, mang theo hủy diệt thiên địa chi thế liền đánh tới hướng Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ hoảng sợ, hắn vội vàng cầm trong tay chiến kích, lấy toàn thân thực lực hội tụ ở chiến kích phía trên nên địch. Phanh! Vạn kiếp kiếm cùng chiến kích đụng vào nhau. Bắc Minh Dạ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng dễ như trở bàn tay đồng dạng đem hắn nghiền ép. Chỉ là trong nháy mắt, hai cánh tay hắn trực tiếp sụp đổ, chiến kích nện ở bộ ngực hắn, đem hắn chấn bay tứ tung ra ngoài, hung hăng đâm vào hư không chiến trường bên dưới. Thế cục trong nháy mắt sáng tỏ, thắng bại đã phân. Rất nhiều linh tôn phải sợ hãi, thập tam hoàng tử cuối cùng vẫn là bại. Bắc Minh Dạ trốn tại chiến trường nơi hẻo lánh ho ra đầy máu, chiến kích vỡ vụn thành hai đoạn tàn mát trên mặt đất. Hắn ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ tới mình vậy mà thua ở Lâm Phàm trong tay. Phàm ca tốt. Vương Tiện Tiên đã kích động kêu to bắt đầu. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy đối Lâm Phàm sùng bái. Có này cao thủ che chở, về sau mình liền có thể ở Trung Châu sông pha. Thập Tam hoàng tử, ngươi đã thua, ta đưa ngươi đoạn đường a. Lâm Phàm thanh âm bình tĩnh, hắn dự định luyện Thập Tam hoàng tử, nhìn xem có thể hay không đạt được Hoàng Tuyền thần mâu. Bác Minh Dạ trong lòng giật mình, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này hô to, phụ hoàng cứu ta. Chương 614, Bác Minh Dạ chết. Chương 614, Bác Minh Dạ chết. Theo Bác Minh Dạ thanh âm rơi xuống, Lâm Phàm vừa ngưng tụ tụ thiên trưởng trong nháy mắt vỡ nát. Một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên của tới, trong nháy mắt anh kích tới. Hắn vội vàng tế ra băng liên hộ thuẫn ngăn tại trước người. Phanh! Băng liên hộ thuẫn vỡ nát, hóa làm từng mảnh cánh sen hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Lâm Phàm đưa tay ngăn trở dư uy, đồng thời ổn định thân hình. Hư không chiến trường biến mất, hóa thành một đoàn tử khí treo ở hư không. Cái kia tử khí đem Bắc Minh Dạ bao khỏa. Cái này tử khí lúc này liền muốn lôi cuốn lấy Bắc Minh Dạ đảo tẩu. Chúng linh tôn thấy thế lấy làm kinh hãi, tám thành là Tử Vi đại đế xuất thủ. Trực tiếp lấy thánh chỉ làm môi giới, cách trước vạn dặm hư không xuất thủ, muốn bảo trụ thập tam hoàng tử. Thập tam hoàng tử có nửa bước thiên nhân chi tư, Tử Vi đại đế đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Liền xem như đã mất đi hai đầu cánh tay, cũng có thể dùng thủ đoạn đặc thù một lần nữa mọc ra. Thật không biết xấu hổ, đổ ước thua còn muốn đi, lưu lại cho ta. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Tử Vi hoàng triều mặt người ra dày như vậy, vậy mà thực biết xuất thủ cứu Bắc Minh Dạ. Cho nên hắn lập tức liền tế ra tám cái Ma Chu Mâu. Ma Chu Mâu pha không mà đi, đem cái kia vừa mới vỡ ra hư không trong nháy mắt vỡ nát. Liệp không xuyên hồn thứ sau đó mà tới, thẳng đến Bắc Minh Dạ. Cái kia màu tím thần quang cũng là không nghĩ tới Lâm Phàm dám ra tay ngăn cản. Nó lập tức tràn ra một màn ánh sáng chặn lại Ma Chu Mâu, nhưng Liệp không xuyên hồn thứ là thần hồn công kích, nó ngăn không được. Mà Bắc Minh Dạ đã không có năng lực phản kháng, tất cả Liệp không xuyên hồn thứ đều đâm vào hắn trong thần hồn. đau đớn kịch liệt lập tức để hắn gào thét bắt đầu. Thần hồn bị xuyên thành cái sảng, cho dù hắn được cứu trở về, thần hồn bị hao tổn cũng khó có thể khôi phục. Thiên phú lại cao hơn, cũng đã đoạn tuyệt thành tôn con đường. Từ sát quang đoàn bên trong, lúc này tách ra một vệt thần quang trấn áp hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, đưa tay lấy vạn kiếp kiếm đập tới. Oeng! Hắn bị chấn động đến bay rất ra ngoài bản trượng, nhưng này tử sắc quang đoàn cũng không có làm bị thương hắn. Đám người đều thấy choáng, ngay trước Tử Vi đại đế mặt trọng thương Bắc Minh Dạng, Lâm Phàm là điên rồi sao? Hắn liền không sợ Tử Vi đại đế nổi điên. Nhưng sau một khắc, càng khủng bố hơn một màn phát sinh. Tử sắc quang đoàn lần nữa lôi cuốn Bắc Minh Dạng, dự định mang theo hắn trở về Tử Vi hoàng triều. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, Lâm Phàm nhếch miệng cười lạnh. Trên người hắn khí tức cuồn cuộn linh lực đều là hướng phía ngón tay hội tụ mà đi. Trong khoảnh khắc, thần mây bị xé nứt, phản phất có ngàn vạn tinh thần chi lực hội tụ ở một chỉ này phía trên. Chu Thiên tinh thần chỉ, cho ta trấn áp. Lâm Phàm một chỉ đè xuống, ngàn vạn tinh thần tựa hồ tùy theo rơi xuống, cuối cùng ngưng tụ thành một cây mấy vạn trượng lớn nhỏ ngón tay ấn quá khứ. Hư không nứt ra vỡ nát, phản phất muôn hóa làm bụi. Một kích này uy lực vượt quá tưởng tượng của mọi người, cũng bao quát những cái kia phong hào linh tôn, đều sinh ra không thể địch lại chi tâm. Một chỉ rơi xuống, tử vong trùng cốc trước xuất hiện một vài vạn trượng phương viên hồ trời. Lít nha lít nhít vết nứt giống như hẻm núi đồng dạng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Ngày hôm đó trong hầm, chỗ nào còn có Bắc Minh Dạ khí tức? Hiển nhiên, Bắc Minh Dạ cùng cái kia quang đoàn đều đã táng thân tại một chỉ này phía dưới. Vương gia Tam Tổ nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng biệt xuất một câu, thật là khủng khiếp một chỉ. Một chỉ này chi uy, liền là phong hào linh tôn không có thần khí nơi tay, không chết cũng phải trọng thương. Vương gia tứ tổ thì thảo. Còn lại linh tôn mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Phong hào linh tôn còn cần cẩn thận, phổ thông linh tôn căn bản là gánh không được A Phàm ca ngư bức. Vương Tiện Tiên hô to một tiếng, hắn mặt béo đỏ lên, cực kỳ đắc ý, có Phàm ca tại, tại sao phải sợ hắn cái bữa. Lúc này Lâm Phàm đứng ở trong hư không, hắn cũng không thể nào dễ chịu. Không hổ là đỉnh tiêm đại thần thông, trực tiếp liền rút khô hắn ba thành linh lực. Chỉ là đáng tiếc, Bác Minh Dạ ngay tiếp theo trên người hắn tất cả bảo vật đều bị đập thành mảnh vụn. Cũng liền chỉ còn lại một kiện thần khí từ Ách Độ Nha còn tại cùng Hàn Ảnh Kính Chấn Thiên Thức chiến đấu. Đã mất đi chủ nhân về sau, từ Ách Độ Nha bị hai kiện thần khí tùy tiện trấn áp, bay tới rơi vào Lâm Phàm trong tay. Tốt xấu cũng được kiện thần khí, không tính quá thua thiệt. Lâm Phàm sắp chết Ách Độ Nha tạm thời thu hồi đến, thần khí này còn cần luyện hóa mới có thể sử dụng. Lúc này chúng linh tôn đã bắt đầu sinh thoái ý, có 5 vị phong hào linh tôn cùng trên 100 vị phổ thông linh tôn, ngược lại không nhất định đánh không lại Lâm Phàm. Nhưng người nào đều không muốn chết à, liền Lâm Phàm biểu hiện thực lực này, bất tử cái mấy chục người có thể bắt được hắn. Người chết không đáng sợ, liền sợ phải chết người sẽ là mình. Thấy được đám người khác nhau thần sắc, Hàn Tinh Nham vội vàng nói, các vị đạo hữu, Lâm Phàm người này có thù tất báo, coi như mọi người hiện tại rút đi, cũng chưa chắc có thể bảo mệnh. Lâm Phàm tốc độ phát triển nhanh như vậy, lần tiếp theo gặp lại, chúng ta thật là không nhất định có thể bắt lấy hắn. Mà hắn xác thực cũng thành công ổn định quân tâm. Mọi người đều nghe nói qua Lâm Phàm phong cách hành sự, hôm nay coi như rút lui, về sau cũng tuyệt đối sẽ bị trả thù, đến lúc đó mới thật sự là tứ cố vô thân. Các vị đạo hữu, ta Vương gia có chí bảo, tên là Trăm Vị Bàn, chư vị lại vào trận bàn, có thể ngưng tụ thành một phương đại trận, đem Lâm Phàm trấn sát trong đó. Vương gia Tam Tổ đưa tay một chảo, dưới mặt đất, đạo đạo thần quang hiển hóa. Sau đó có thể nhìn thấy một phương trận bàn hư ảnh hiển hóa tại mặt đất phía dưới, trận văn giao thoa, thình lình đã đem Lâm Phàm cùng đông đảo linh tôn bao phủ trong đó. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, xem ra Vương gia sớm có dự mưu. Chư vị lại vào trận, cùng nhau bắt giết Lâm Phàm. Vương gia Tam Tổ hét lớn một tiếng, trên 100 vị linh tôn nhao nhao đằng không mà lên, hướng phía mỗi một cái trận nhãn bay đi. Bất quá hô hấp ở giữa, trận nhãn bị lấp đầy, đại trận triệt để ngưng tụ thành. 5 vị phong hào linh tôn ngự không mà đứng, đem Lâm Phàm vây vào giữa. Mẹ nhà hắn, hôm nay tiểu gia ta liệu mình bồi quân tử. Vương Tiện Tiên đưa tay tế ra hơn 50 tôn khối lỗi, mỗi một vị đều có được linh tôn cảnh khí tức. Tại hắn điều tiết phía dưới, vậy mà cũng hóa thành một phương chiến trận, khí tức mặc dù không bằng Vương gia 100 vị bạn, nhưng cũng vượt ra khỏi phong hào linh tôn cảnh. Tiện Tiên, ngươi đối phó 100 vị bạn, nghĩ biện pháp nhiều chống đỡ một hồi, ta cùng cái này nằm cái lao ra hỏa ba bảo, nhìn xem có thể hay không giết chết một cái. Lâm Phàm quay đầu hướng về phía Vương Tiện Tiên cười nói. Vương Tiện Tiên trịnh trọng nhẹ gật đầu, Phàm ca yên tâm, ta mặc dù đánh không lại bọn này cậu vật, nhưng khiêng một hồi vấn đề không lớn. Tốt, vậy ta liền độc thủ. Lâm Phàm cười lớn một tiếng, phía sau côn bằng hai cánh triển khai. Không đợi những cái kia phong hào linh tôn độc thủ, hắn chủ động dẫn theo vạn kiếp kiếm liền giết quá khứ. Mà mục tiêu của hắn rất rõ ràng, trực tiếp liền đối mặt 5 vị phong hào linh tôn bên trong thực lực mạnh nhất Vương gia Tam Tổ. Vương gia Tam Tổ thấy thế cười lạnh, tiểu tử, ngươi vừa mới thi triển loại kia cường đại thần thông, trong cơ thể còn có thể bao nhiêu ít linh lực, lại còn muốn cùng lão phu giao thủ, buồn cười đến cực điểm. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Vương gia Tam Tổ trên tay cũng không có nhàn rỗi, hắn ngẩng đầu rút ra một thanh bụi bặm liền quăng tới. Ngàn vạn bụi bặm tơ xuyên thủng hư không, hóa thành ngàn vạn đầu từ hư không các nơi trôi ra, đều là đâm về Lâm Phàm một người. Chiêu này phất trần sát thực cực kỳ tinh diệu, nếu là tu sĩ tầm thường, vẫn thật là lời nói. Nhưng Lâm Phàm ăn tiên ngô đan, cảm giác của hắn xa so với linh tôn tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Băng liên hoa cánh bay ra, xảo diệu đem rất nhiều bụi bặm tơ đều ngăn lại. Sau đó vạn kiếp kiếm mang theo vạn quân lôi đỉnh trực tiếp liền đánh tới hướng Vương gia Tam Tổ mặt. Chương 615, thần khí nhiều lần ra chương 615, thần khí nhiều lần ra Vương gia Tam Tổ sắc mặt đổi biến. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà có thể phá thủ đoạn của hắn. Đối mặt cái này chạm mặt tới một kiếm, hắn không dám có chút chủ quan, lập tức đưa tay ném ra một mặt tấm chắn. Tấm chắn đón gió nhoáng một cái hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, ngăn tại trước mặt hắn.
Bèn,
vạn kiếp kiếm đánh vào trên tấm chắn. Nồng đậm lôi đình phảng phất muốn đem tấm chắn đánh xuyên, nhưng cái này tấm chắn tựa hồ đã là bán thần khí, vậy mà kháng trụ Lâm Phàm toàn lực một kiếm. Mà sau lưng bốn cái phong hào linh tôn công kích sau đó mà tới, Lâm Phàm cũng không dám lãnh đạm, lập tức triệu hồi băng liên hộ thuẫn ngăn cản. Đám người thủ đoạn đều là đánh vào băng liên hộ thuẫn phía trên, băng liên hộ thuẫn tuy là bán thần khí, nhưng cũng đánh không được bốn cái phong hào linh tôn công phạt. Dư uy đánh vào Lâm Phàm trên thân, một thân đen kịt áo giáp hiển hóa, lại đem bốn người kia công kích đều ngăn cản. Cái gì áo giáp, sao đến cứng rắn như thế? Bốn người kia lấy làm kinh hãi, cho dù là Dư Ba, cũng tuyệt không phải bình thường linh tôn có thể chống đỡ. Mà Lâm Phàm trên người áo giáp lại hoàn toàn trừ khử rơi mất bọn hắn công kích. Lâm Phàm đưa tay tế ra hàn ảnh kính. Hàn quang lấp lóe, trong nháy mắt đem phương viên vạn trượng bao phủ. Mà năm người tuy là phong hào linh tôn, nhưng cũng bị quấy nhiễu một cái chớp mắt. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phàm trực tiếp tế ra chấn thiên thức liền quất hướng Vương gia Tam tổ. Vương gia Tam tổ thấy thế vội vàng triển khai pháp tắc lĩnh vực, tránh thoát hàn ảnh kính khống chế. Đồng thời một tay lấy tấm chắn kéo tới ngăn tại trước mặt. Chấn thiên thức quất vào trên tấm chắn, cái kia ban thần khí tấm chắn trực tiếp bị quất vỡ nát. Lâm Phàm sau đó tế ra 8 cái ma chu mâu phân biệt công hướng còn lại 4 người. Mình thì là tiếp tục dẫn theo vạn kiếp kiếm thi triển phù giao thuật bổ về phía Vương gia Tam tổ. Vương gia Tam tổ thấy thế khí sợi râu đứng đấy. Thằng ngại danh, thật sự cho rằng lão phu không có thủ đoạn không thành. Hắn đưa tay ở giữa, từng quả kim sa đan bay đi. Lâm Phàm đội vàng huy kiếm ngăn cản. Từng quả kim sa đan nện ở vạn kiếp kiếm bên trên, đập thân kiếm chiến minh, chấn động đến hắn hổ khẩu đau nhức, suýt nữa để vạn kiếp kiếm vào tay. Vương gia kim sa đan, 6 viên một tổ, làm một bộ thần khí. Lâm Phàm nhìn về phía cái kia 6 viên quay quanh Vương gia Tam tổ phi hành kim sa đan, nhận ra cái đồ chơi này là cái gì. Vương gia Tam tổ đưa tay, 6 viên kim sa đan đều là treo ở lòng bàn tay. Sau đó quát, các vị đạo hữu, chớ có tàng tư, tế ra thần khí, trấn áp kẻ này. Lâm Phàm nghe vậy trong lòng giật mình, hắn quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Vương gia tứ tổ trong tay xuất hiện một viên thanh đồng cổ đinh, rõ ràng là Vương gia thần khí toàn tâm đinh. Thẩm gia lão tổ Thẩm Thương Long sau lưng hiện ra một tôn 7 tầng bảo tháp phía trên tô điểm rất nhiều bảo thạch thần kim, thân tháp phảng phất có hỏa diễm lượn lờ, rõ ràng là Dương Viêm núi Thẩm gia tụ dương tháp. Bên cạnh một cái lao đầu Lâm Phàm không chút nghe nói qua, tựa như là cái gì hoàng cực đạo vu gia lão tổ, trong tay nắm nâng một khối tử kim bạch, loại này thần khí uy lực đồng dạng cũng sẽ không nhỏ. So sánh dưới, Hàn gia linh tôn Hàn Tinh Nham liền keo kiệt rất nhiều, trong tay hắn cũng chỉ có một kiện bán thần khí, là xương nhận phi luân, là Hàn gia Nguyệt Nha phi nhận cao phẩm phẩm. Không có cách, Hàn gia còn sót lại một kiện thần khí Nguyệt Nha phi nhận cho Hàn đạo tử, trong tay hắn tự nhiên là không có thần khí, chỉ có thể móc ra bán thần khí tới nên địch. Lâm Phàm ánh mắt quét mắt một vòng, cười lạnh nói, chư vị thật đúng là đủ để mắt ta, xuất động 5 vị phong hào linh tôn thì cũng thôi đi, lại còn vận dụng 4 kiện thần khí. Hàn Tinh Nham mặt mơ đỏ ửng, cảm giác trong tay xương nhận phi luân có chút khó giải quyết. Như ngươi loại này ma tu, người người có thể chu diện, chúng ta cũng bất quá là vì thiên cổ đại lục trừ hại thôi. Vương gia Tam tổ trầm giọng nói. Hắn đưa tay tế ra kim sa đan. 6 viên kim sa đan liên tiếp phá không mà đi, thẳng đến Lâm Phàm. Mỗi một quả kim sa đan phảng phất đều nặng như một toàn núi lớn, Lâm Phàm đã vừa mới đã linh giáo rồi, liền là lực lượng của hắn, đều suýt nữa gánh không được. Sau lưng, 4 người khác cũng không có nhà rỗi, đều tế ra ở trong tay thần khí. Lâm Phàm lập tức áp lực đột nhiên tăng, mặc dù có hàn ảnh kính cùng chấn thiên thức nơi tay, đối mặt bực này thế công hắn cũng khó có thể ngăn cản. Năm người này dù sao cũng là phong hào linh tôn, còn có thần khí nơi tay. Thần khí tại khác biệt tu sĩ trong tay uy lực cũng là khác nhau rất lớn. Lâm Phàm đưa tay tế ra Hàn Băng Hộ Thuẫn, đồng thời đem 2 kiện thần khí cùng một chỗ tế ra. Phía sau côn bằng cánh triển khai, trực tiếp thi triển ra côn bằng chấn thiên cánh. 2 cánh gỗ, âm dương nhị khí phóng lên tận trời, đồng dạng hóa làm hộ thuẫn ngăn tại trước người. Hàn Băng Hộ Thuẫn vừa chạm vào tức băng, may mắn là một bộ này bán thần khí, cánh hoa có thể độc lập chia cắt, nếu không liền sẽ cùng Vương gia Tam tổ hộ thuẫn một dạng bị đánh cái vỡ nát. Mà Hàn ảnh kính cùng chấn thiên thức cũng không thể chống bao lâu, trực tiếp bị 4 kiện thần khí đập ra. Dư uy quần quật, đem thiên địa đánh vỡ nát, liền trấn áp tại Lâm Phàm trên thân. Nhưng côn bằng 2 cánh lại ngạnh sinh sinh trèo chống thần khí dư uy. Từng mặt trận kỳ bay ra, để 5 cái phong hào linh tôn không hiểu. Lúc này còn muốn lấy bảy trận, không phải quá một chút. Nhưng sau một khắc, trận văn lấy trận kỳ làm trung tâm khuyết tán ra, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một phương đại trận. Âm dương nhị khí bị thần khí xé rách, nhưng một đầu lôi long lại gào thét mà ra, trong nháy mắt đem 4 kiện thần khí đụng bay ngược. 5 người thu hồi riêng phần mình thần khí, quay đầu nhìn một phía. Lại phát giác mình vậy mà người đã ở đại trận bên trong. Vương gia Tam tổ kinh ngạc nói, làm sao có thể? Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là sớm bố trí xong trận pháp, chỉ cần dùng trận kỳ kích hoạt trận văn. Hàn Tinh Nham cao mày, ta nghe nói qua một loại 7 trận chi pháp, là Tinh La trận đạo, chính là thượng của một vị trận đạo đại năng sáng tạo, vị kia danh hào trong trận tiên. Lão phu cũng hơi có nghe thấy, nghe đồn trong trận tiên tại xâm nhập huyết sát ma huyên về sau liền biến mất không thấy, chẳng lẽ Lâm Phàm là thu được vị kia truyền thừa? Vu gia lão tổ mở miệng phụ họa. Mọi người đều kinh, kẻ này tại sao có thể có tốt như vậy số phận, có thể từ huyết sát ma huyên bên trong leo ra thì cũng thôi đi, lại còn thu được một vị đại năng truyền thừa. Thời đại thượng cổ phong hào linh tôn sinh tại tu luyện cường thịnh thời đại, thực lực của bọn hắn càng thêm cường đại. Một đầu lôi bằng vỗ cánh mà lên, 5 người định thần nhìn lại, Lâm Phàm thình lình đứng tại lôi bằng trên thân, giống như nắm giữ lôi đỉnh cô chủ. Chư vị, hoan nên đi vào vô tướng lôi sát trận. Lâm Phàm đưa tay buông lỏng ra vạn kiếp kiếm. Vạn kiếp kiếm hóa thành một đầu lôi long phóng lên tận trời. Tinh La trận đạo hắn đã triệt để hiểu rõ, giao đấu đạo lý giải càng thêm khắc sâu, thủ đoạn cũng là biến ảo khó lường. Vạn Kiếp Kiếm lúc này là gánh chịu đại trận chí bảo, có thể dẫn động tu sĩ nhất tha thiết ước mơ lôi kiếp chi lực. Năm người ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn thấy mây đen đang tại hội tụ, một cỗ lực lượng hủy diệt nằm trong quá trình chuẩn bị. Bên ngoài, đang cùng Vương Tiện Tiên giao thủ chúng linh tôn cũng cảm giác một trận tim đập nhanh. Bọn hắn đều là nhìn về phía cái kia vô tướng lôi sát trận trên không. Lôi kiếp tại hội tụ, có thể nhìn thấy kiếp vân kia bên trong nhốn nháo lôi xả. Vương Tiện Tiên thấy thế nhếch miệng cười một tiếng, mụ nội nó, Phàm ca muốn lộ ra bài a. Tại quanh người hắn, hơn 50 tôn khôi lôi đã bị phá hủy hơn 30 tôn. Hắn không chống được quá lâu, cũng định vận dụng lá bài tẩy của mình. Lại không nghĩ rằng Lâm Phàm xuất thủ trước, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả lôi kiếp đều tiếp dẫn xuống. Các vị đạo hữu, cùng một chỗ độ kiếp a. Lâm Phàm hai tay mở ra, kiếp vân phạm vi trong khoảnh khắc quyết tán ra, vô tướng lôi sát trận cũng theo đó quyết tán. Trong khoảnh khắc liền đem tất cả linh tôn đều là bao phủ trong đó. Bên ngoài quan chiến dịch tinh đội vàng nhanh lùi lại, lúc này mới rời đi lôi kiếp phạm vi bao phủ. Nhưng là những cái kia linh tôn bị quản chế tại trăm bị bàn, trong lúc nhất thời ngược lại không cách nào thoát thân. Chương 616, dẫn hạ lôi kiếp chương 616, dẫn hạ lôi kiếp năm vị phong hào linh tôn đã đổi sắc mặt. Lôi kiếp, bọn hắn từng tiến vào cổ thế giới, trải qua lôi kiếp, biết lôi kiếp khủng bố đến mức nào. Năm đó bọn hắn lúc độ kiếp, hữu tử nhất sinh, một trận lôi kiếp xuống tới, coi như còn sống, đó cũng là bản thân bị trọng thương. Mà lại năm đó độ vẫn là đi vào linh tôn cảnh lôi kiếp. Bây giờ Lâm Phàm triệu dưới lôi kiếp, thế nhưng là nhằm vào linh tôn lôi kiếp. Uy lực cũng không phải bọn hắn lúc ấy độ lôi kiếp có thể so sánh. Lâm Phàm, nhanh thu vạn kiếp kiếm, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận không thành? Vương gia Tam Tổ nghiêm nghị nói. Hắn đưa tay đem kim sa đan ném ra, muốn đem vạn kiếp kiếm cho rơi đập. Nhưng vô tướng lôi sát trận cũng không phải bài trí, từng đạo lôi đỉnh rơi xuống, trong nháy mắt đem 6 viên kim sa đan oanh bay ngược trở về. Lâm Phàm cười nạo một tiếng, đồng quy vu tận không đến mức, đây là ta trận pháp, là ta sân nhà, ngươi lấy cái gì cùng ta đồng quy vu tận? Nhanh, giết hắn, kết thúc chàng tai nạn này. Vương gia tứ tổ tế ra toàn tâm đinh. Cái kia toàn tâm đinh hóa thành một đạo lưu quang liền bắn về phía Lâm Phàm. Lâm Phạm bố trí phòng ngự kết giới bị xuyên thủng, toàn tâm đinh đâm vào hắn tâm cầu, dẫn đầu phá vỡ mặc dao biến thành áo giáp, nhưng lại bị tim băng liên hộ giáp cản lại. Băng liên hoa cánh phòng ngự mạnh như vậy sao? Hàn Tinh Nham trong lòng mọi như, sớm biết cực hàn băng liên biến thành băng liên hộ giáp như thế cường hãn, bọn hắn hàn ra cho sớm dùng được. Nhưng hắn không biết là cuối cùng ngăn trở toàn tâm đinh chính là Lâm Phạm cái kia cường hoành nhục thân. Toàn tâm đinh sắc thực khó lường, đâm xuyên qua băng liên hộ giáp, chỉ là dư lực không phá nổi Lâm Phạm làn da. Vu gia lão tổ cùng Thẩm gia lão tổ cũng xuất thủ. Nhưng bọn hắn xuất thủ quá muộn, lôi kiếp đã ấp ủ hoàn thành, Lâm Phàm thậm chí có thể lấy vô tướng lôi sát trận mượn dùng tiên kiếp chi lực. Lâm Phàm đưa tay một chỉ dẫn hạ kiếp lôi, cái kia cỡ thùng nước kiếp lôi bổ vào tủ dương tháp bên trên. Khí thế hung hung tủ dương tháp lập tức liền điệu xỉu, bị đánh bay ngược trở về. Tử kim lạch ngược lại là khó lường, lại bị Lâm Phàm lấy chấn thiên thức rút đi về. Sau đó Lâm Phàm đằng không mà lên, cười to nói, "Chư vị, chuẩn bị hưởng dụng lôi kiếp tẩy lệ a." Tiếng nói vừa ra, ngàn vạn kiếp lôi giống như hạt mưa rơi xuống, lít nha lít nhít kiếp lôi để cho người ta da đầu căng lên. Vương Tiện Tiên người choáng váng. Hắn cũng bị lôi kiếp bao phủ, cái đồ chơi này nhưng không mở mắt. Thiện Tiên lão đệ, xin lỗi, ngươi khiêng một hồi. Lâm Phàm ngữ khí có chút bất đắc dĩ, lôi kiếp một khi mở ra, hắn đều sẽ bị bổ trúng, huống chi là Vương Tiện Tiên. Ngươi một mực thu thập những lao giả này, ta hữu chiêu. Vương Tiện Tiên cắn răng một cái, hắn trực tiếp lấy ra một khối màu đen nắp quan tài đè vào trên đầu. Kiếp lôi không ngừng bổ vào trên nắp quan tài, nhưng lại không phá nổi cái này nắp quan tài phòng ngự. Đây cũng là để Lâm Phàm mở mang kiến thức, Vương Tiện Tiên là có thật đồ vật. Mà Vương gia hai vị lão tổ nhìn thấy cái kia nắp quan tài lại phá phòng. Đó là chúng ta Vương gia tiên tổ nắp quan tài, đáng chết tiểu mập mạp, nguyên lai là ngươi đánh cắp ta Vương gia tiên tổ nắp quan tài. Vương gia lão tổ trong miệng tiên tổ, đủ để ngược dòng tìm hiểu đến 9 vạn năm trước. Tại cái kia tu luyện cường thịnh thời đại, thiên tài địa bảo cũng càng thêm phổ biến. Sở dĩ năm đó bị tiên tổ hạ táng lúc dùng quan tài đều là thông thiên ô mục. Nguyên bản Vương gia vì lần này cổ thế giới, là dự định tạm cho mượn vị này tiên tổ quan tài dùng một lát. Cái này quan tài có thể chế tạo thành đỉnh tiêm thần khí. Nhưng mà mở mộ huyệt sau lại phát hiện, quan tài còn tại, trên mặt đất có một chút vết máu, nhưng nắp quan tài không có. Vương gia ngươi lão tổ cũng thật sự là hẹp hòi, người đều đã chết còn cần tốt như vậy đầu gỗ, còn thiết kế ám toán ta, nếu không có ta cơ linh, đã sớm trở thành trong quan tài chi quỷ. Vương Tiện Tiên nghĩ đến cái này gốc dạ cũng là tức giận, hắn bị trong quan tài lưu lại thủ đoạn gây thương tích, suýt nữa bỏ mình, cuối cùng chỉ có thể khiêng nắp quan tài chạy trốn. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Vương gia hai vị lão tổ bại lộ, lấy thần khí đỉnh lấy lôi kiếp đuổi theo giết Vương Tiện Tiên. Vương Tiện Tiên thì là đỉnh lấy nắp quan tài tán loạn, khắp nơi đều là kiếp lôi, cái kia hai cái lao đầu nhất định không chạy nổi hắn. Chỉ là còn lại trăm vị phổ thông linh tôn liền ngã nấm mốc. Linh tôn cấp độ kiếp lôi không ngừng rơi xuống, không khác biệt công kích. Có nội tình mỏng linh tôn mới khiêng ba đạo kiếp lôi liền bị hoành ho ra đầy máu, sinh cơ đoạn tuyệt. Lâm Phàm bố cánh, không ngừng thu gặt lấy thụ trọng thương linh tôn, đây đều là so sánh đỉnh cấp linh dược tài nguyên, nếu là không ngắt lấy liền lãng phí. Bốn vị đạo hữu, tiên phong kiếp lôi, sau đó hợp lực giải quyết Lâm Phàm, nếu không chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Vu gia lão tổ rắc uống họng hô to. Đỉnh đầu hắn treo lấy tử kim bạch, ngăn cản lôi kiếp cũng không khó khăn, chỉ là thần khí tạm thời không cách nào tham ô. Hàn Tinh Nham cũng đồng ý nói, Vũ đạo hưu nói rất đúng, bây giờ thời đại linh khí ít ỏi, cái này lôi kiếp sợ là ngay cả chân chính tiên kiếp 1/2 phần 10 uy lực đều không có, chúng ta hợp lực phong bế thiên kiếp, sau đó mau chóng trấn sát Lâm Phàm. Vương gia hai vị lão tổ nhìn thấy Vương gia Linh Tôn đã bị Lâm Phàm ngắt lấy đi 6-7, cũng khôi phục thanh tỉnh. Trước giải quyết Lâm Phàm, cái kia tiểu mập mạp tự nhiên dễ như trở bàn tay. Vương gia Tam tổ nói: "Tốt, mọi người cùng nhau xuất thủ, lấy thần khí phong cấm lôi kiếp, sau đó chém giết Lâm Phàm." Vương gia Tứ tổ hô lớn một tiếng, lúc này đem toàn tâm đinh tế ra, toàn tâm đinh bay về phía lôi kiếp, đinh nhập kiếp mây bên trong. Những người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ, rất nhiều thần khí đằng không mà lên, vậy mà ngạnh sinh sinh đem trong hư không lôi kiếp phong cấm. Mặc dù vẫn như cũ có một ít kiếp lôi rơi xuống, nhưng ảnh hưởng đã hạ xuống thấp nhất. Giết Lâm Phàm. Vương gia Tam tổ đưa tay ngưng tụ trưởng ấn, Già Thiên cự trưởng chụp về phía Lâm Phàm. Còn lại Phong Hào Linh Tôn thậm chí Linh Tôn cũng nhao nhao xuất thủ, đều là công hướng Lâm Phàm một người. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, chỉ có giết Lâm Phàm mới có thể kết thúc đây hết thảy. Chỉ là phổ thông Linh Tôn tốc độ căn bản là theo không kịp Lâm Phàm, chỉ có 5 vị Phong Hào Linh Tôn trong hư không không ngừng cùng Lâm Phàm va chạm. Đơn thuần lực công kích, Lâm Phàm cũng không so 5 vị Phong Hào Linh Tôn mạnh hơn thiếu. Nhưng hắn thế nhưng là có cường hành độc thân cùng siêu việt cùng cảnh giới tốc độ, ngoài ra còn có Thiên Ngô đan mang cho hắn cường đại cảm giác lực. Những công kích kia còn chưa tới trước mặt hắn, cơ hội liền đã bị hắn sớm né tránh. Phàm ca, đám phế vật này giao cho ta, ngươi đi đối phó cái kia 5 cái lao cây vậy. Vương Tiện Tiên dẫn theo vách quan tài đập nát mấy đạo thần thông. Đi qua trước đó thích đứng, hắn đột nhiên phát hiện cái này vách quan tài mới là nhất tiện tay binh khí. Có thể công có thể thủ, chỉ cần không phải thiên nhân đại năng xuất thủ, cái này nắp quan tài liền khó mà đánh vỡ. Lại thêm hắn còn có hơn 20 cái khôi lỗi phụ trợ, thực lực thật đúng là không phải bình thường cường. Chiến cuộc biến hóa, lần nữa biến thành Lâm Phàm độc đấu 5 cái Phong Hào Linh Tôn. Chỉ là lần này, 5 người này trong tay thế nhưng là không có thần khí. Chư vị, tốc chiến tốc thắng. Vương gia Tam tổ khẽ quát một tiếng, lập tức triển khai pháp tắc lĩnh vực, lấy pháp tắc trấn áp hướng Lâm Phàm. 4 người khác cũng lấy ra thủ đoạn cuối cùng, dù sao cũng là Phong Hào Linh Tôn, coi như không có thần khí nơi tay, thực lực cũng không thể khinh thường. Lâm Phàm vô ý thức muốn móc ra Vạn Kiếp kiếm, lại rút cái không, lúc này mới nhớ tới Vạn Kiếp kiếm cầm lấy đi dẫn xuất lôi kiếp. Hắn thở dài, thôi, đã như vậy, vậy liền đành phải như thế. Chu Thiên Tinh thần chỉ. Chương 617, liên trạng hai tôn chương 617, liên trạng hai tôn 5 cái Phong Hào Linh Tôn nhìn thấy cái kia ngàn vạn tinh thần hội tụ mà thành một chỉ đều mắt choáng váng. Làm sao có thể? Tiêu hao lớn như vậy chiêu thức, tiểu tử này làm sao còn có thể liên tiếp dùng? Không có thần khí nơi tay, muốn ngăn trở một kích này cũng không dễ dàng a. Đừng nói nhảm, cùng một chỗ liên thủ ngăn cản. Vương gia Tam tổ gầm lên giận dữ kết thúc đám người phàn nàn. 5 vị Phong Hào Linh Tôn đội vàng cùng nhau ngăn cản cái này kinh thiên một chỉ. Lực lượng kinh khủng chấn áp mà xuống, trong nháy mắt đem bọn hắn 5 người phát tắc lĩnh vực nghiền nát. Cố lực lượng kia còn không có đình chỉ, tiếp tục đẩy bọn hắn lui về sau. Đều mẹ nó đừng tàng tư a. Vương gia Tam tổ hai tay chống tại cự chỉ phía dưới, phẫn nộ gào thét. Có tư tâm 2 cái Phong Hào Linh Tôn cũng liền bận bịu thi triển toàn lực. 5 người bị theo vào phía dưới mặt đất, lúc này mới trừ khử cái kia kinh thiên một chỉ. Vương gia Tam tổ ngụm lớn thở hổn hển, đây đã là Lâm Phàm lần thứ 2 dùng đại thần thông, hắn hẳn là kiệt lực, chúng ta lên đi làm chết hắn. Tốt. Chu sát ma đầu. Vu gia lão tổ lúc này đằng không mà lên, so Vương gia Tam tổ tốc độ còn nhanh. Còn lại 4 vị Phong Hào Linh Tôn thấy thế khí cắn răng. Mọi người đều cần chậm một cái mới có thể đè xuống trong cơ thể sôi trào khí huyết tiếp tục xuất thủ, lão già này đại nạn sắp tới vẫn còn có thể phản ứng nhanh như vậy, tuyệt đối là tầng tư. Lão tứ, cùng tiến lên, đừng để lão già này nhặt được tiện nghi. Vương gia Tam tổ đội vàng đuổi theo đi. Vương gia Tứ tổ thấy thế cũng lập tức đuổi theo. Ai giết Lâm Phàm, khẳng định liền là lập công lớn nhất, phân bảo vật thời điểm quyền nói chuyện cũng sẽ nhiều nhất. Vu gia lão tổ trong lòng đắc ý, may mắn mình nhận dấu tư, lúc này mới có thể chính tay đâm Lâm Phàm, cầm tới công đầu. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền mắt tròn váng, lại nhìn thấy ngàn vạn tinh thần chi lực tại chiều hướng Lâm Phàm hội tụ. Sau đó một cây che khuất bầu trời cự chỉ liền theo xuống dưới. Lúc này hắn nhưng là khoảng cách Lâm Phàm gần nhất, với lại tứ cố vô thân. Mà phía dưới 4 cái vừa đuổi theo tới Phong Hào Linh Tôn, nhìn thấy xuất hiện lần nữa cự chỉ sau cơ hồ không chút do dự, xoay người chạy. Lão giả kia không phải là muốn đoạt đầu công, liền để hắn đi đoạt. Đây là Lâm Phàm lần thứ 3 thi triển đại thần thông, coi như hắn là người tiêu gia, cũng tất nhiên sẽ bị móc sạch linh lực. Cuối cùng được lợi vẫn là bọn hắn 4 người. Vương gia lão Tam lão Tứ, còn có Thẩm gia lão Cẩu cùng Hàn gia Nghiệp Súc, lão phu làm vị cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Chu Thiên Tinh thần chỉ dưới, Vu gia lão tổ phát ra sau cùng tiếng gào thét. Tiếng nói vừa ra, cái kia cự chỉ vỡ nát hắn bố trí phòng ngự, hung hăng đánh vào trên người hắn. Chỉ là trong chốc lát, một vị Phong Hào Linh Tôn liền sụp đổ trở thành huyết vụ đầy trời. Lâm Phàm lập tức vận chuyển thôn điên pháp, đưa tay đem cái kia huyết vụ đầy trời thu nạp nhập thể nội chậm rãi luyện hóa. Mặt khác túi chữ vật cũng bị hắn thu vào trong tay, Hoàng Cực Đảo lão tổ cất giữ, bảo bối tuyệt đối sẽ không thiếu. Một vị Phong Hào Linh Tôn lưu lại huyết vụ, mặc dù không kịp lúc toàn thịnh ba thành, nhưng cũng có thể để Lâm Phàm trong cơ thể linh lực khôi phục nhanh chóng, côn bằng cửu chuyển cũng sẽ dần dần tinh tiến. Chỉ là muốn phá vỡ mà vào đệ cửu chuyển, chỉ là một cái Phong Hào Linh Tôn lưu lại huyết vụ còn chưa đủ. Tiểu Súc Sinh, ngươi đã dùng 3 lần đại thần thông, ngươi luôn không khả năng còn có linh lực đi. Vương gia Tam tổ đằng không mà lên, biến trưởng thành trảo liền hướng phía Lâm Phàm bắt tới. Hư không bị bóp nát, uy lực ngược lại là cực kỳ không tầm thường. Cảm nhận được trong cơ thể 5 thành linh lực, Lâm Phàm cũng không do dự, đưa tay liền là một cái Chu Thiên Tinh thần chỉ. Tinh thần chi lực lần nữa hội tụ, ngàn vạn tinh thần hình chiếu mà xuống, hóa thành một cây cự chỉ liền nghiền nát Vương gia Tam tổ ngưng tụ trảo ấn. Với lại khí thế không giảm, hướng phía Vương gia Tam tổ liền theo tới. Vương gia Tam tổ mắt tròn váng, tiểu tử này làm sao còn có linh lực? Hắn đội vàng hô to, lão tứ cứu ta. Vương gia tứ tổ sẽ không thấy chết không cứu, đội vàng bay tới cùng hắn cùng nhau ngưng tụ phòng ngự linh cương ngăn cản. Hàn Tinh Nham cũng bay tới, cùng bọn hắn hai người cùng một chỗ ngăn cản. Ngược lại là Thẩm gia lão tổ Thẩm Thương Long, vậy mà thừa cơ vây quanh Lâm Phàm sau lưng, sau đó tế ra một cây cốt thứ liền bắn về phía Lâm Phàm. Cái kia cốt thứ ngược lại là cực kỳ khó lường, vậy mà trực tiếp biến mất nhập hư không. Các loại Lâm Phàm phát giác thời điểm, vậy căn cốt đâm thình lình đã đến hắn phần gãy vị trí. Thẩm Thương Long cười lạnh nói, hư không thú xương rèn luyện mà thành cốt thứ, nhìn ngươi làm sao có thể né tránh được. Lâm Phàm lưng lông tóc dựng đứng, hắn không nghĩ tới Thẩm Thương Long lại còn có thủ đoạn này. Lúc này hắn có chút hối hận, có thể nào bởi vì thực lực đột phá liền khinh thường thiên hạ tu sĩ. Nhưng hối hận đã vô dụng, cây kia băng lãnh cốt thứ đã chạm đến da của hắn. Nhưng mà cốt thứ lại chậm chạp không có tiếp tục đâm nhập làn da. Lâm Phàm không cho rằng là mình đục thân có thể cường hãn đến không nhìn này quỷ dị cốt thứ tình trạng. Đúng lúc này, một thanh âm du vang lên. Phàm tiểu tử, thời khắc nguy cấp vẫn là phải dựa vào lão tử ra tay đi. Lâm Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, Phá Hạt Châu, ngươi đã tỉnh. Ân, tỉnh, vừa tỉnh liền thấy ngươi làm ra tình cảnh lớn như vậy, năm cái phong hào linh tôn, trên trăm cái linh tôn, tràng diện là thật không nhỏ. Thất Bảo Hồ Lâu ngữ khí rất là tùy ý, hoàn toàn không có đem trước mắt chiến trận để ở trong mắt. Đây là hư không thú xương rèn luyện mà thành cốt thứ, là cái thứ tốt, lão tử trước thay ngươi thu hồi đến. Cốt thứ bỗng nhiên biến mất, hiển nhiên đã bị Thất Bảo Hồ Lâu cất vào đến. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía sau lưng, Thẩm gia lão tổ Thẩm Thương Long sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Làm sao có thể, tiểu tử này dùng cái gì yêu ma thủ đoạn? Không ai cho hắn trả lời, mà nên đón hắn thì là một cái Chu Thiên Tinh Thần Chỉ. Tiểu tử, ta chính là Thẩm gia lão tổ. Ngươi dám? Thẩm Thương Long tiếng giống vừa kêu đi ra, Chu Thiên Tinh Thần Chỉ đã vỡ nát phòng ngự của hắn rơi vào trên người. Lần này Lâm Phàm thoáng thu lực, lưu lại huyết vụ nhiều không thiếu, đều bị hắn đưa tay hội tụ thành một đoàn, đặt vào trong cơ thể chờ đợi luyện hóa. Thôn Thiên Pháp Điên cuồng vận chuyển, bổ sung hắn hao tổn linh lực. Chỉ còn hai thành linh lực khôi phục nhanh chóng, tối thiểu nhất cũng muốn cam đoan còn có thể thi triển một lần Chu Thiên Tinh Thần Chỉ. Hảo tiểu tử, ngươi từ chỗ nào lấy được một môn đại thần thông, ngược lại là khó lường. Thất Bảo Hồ Lô cũng nhịn không được cảm thán một câu. Vận khí tốt thôi. Lâm Phàm còn tại khôi phục linh lực. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương gia hai vị lão tổ cùng Hàn Tinh Nham. Lúc này ba người thật giống như nhìn quái vật nhìn xem hắn. Tiểu tử này đã dùng 4 lần đại thần thông, ngươi nói trong cơ thể hắn còn có linh lực sao? Vương gia Tam tổ thử thăm dò hỏi một câu. Vương gia tứ tổ lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, vạn nhất có đâu. Mẹ nhà hắn, Hàn gia tiểu tử kia đâu? Vương gia Tam tổ quay đầu nhìn lại, phát hiện không có Hàn Tinh Nham tung tích, ngay cả xương nhận phi luân cũng không kịp thu hồi đi người liền chạy. Chúng ta cũng rút lui a. Vương gia tứ tổ nhỏ giọng nói. Vương gia Tam tổ cũng không có do dự, lúc này đưa tay liền muốn thu hồi thần khí, dự định chạy trốn. Nhưng hắn lại nhìn thấy Lâm Phàm giơ tay lên chỉ, lại có tinh thần chi lực hướng tiểu tử kia đầu ngón tay hội tụ. Rút lui trước. Mệnh trọng yếu, tiểu tử kia đắc tội Tử Vi đại đế, sống không lâu. Vương gia tứ tổ đội vàng thuyết phục. Hai người lập tức hốt hoảng chạy trốn, ngay cả thần khí cũng không dám thu hồi. Chương 618, đệ cửu chuyển chương 618, đệ cửu chuyển năm cái phong hào linh tôn, hai chết ba trốn. Lâm Phàm thở dài nhẹ nhõm. Hắn lúc này linh lực cũng chỉ là khôi phục hơn 3 phần 10, cũng liền chỉ đủ dùng một lần Chu Thiên Tinh Thần Chỉ. May mắn còn lại ba người bị sợ vỡ mật, không phải thật là có điểm phiền phức. Hắn đưa tay đem trên bầu trời 4 kiện thần khí toàn bộ đặt vào trong tay, lại đem bán thần khí xương nhận phi luân cũng hái xuống. Lôi kiếp lần nữa rơi xuống, không có 5 vị phong hào linh tôn tổ chức, đẩy trời lôi đỉnh như là như hạt mưa đánh cho những cái kia linh tôn kêu cha gọi mẹ. Nhưng vô tướng lôi sát trận vẫn còn, bọn hắn không trốn thoát được, chỉ có thể tiếp nhận lôi kiếp chi uy. Lâm Phàm hành tẩu ở trong lôi kiếp, đẩy trời lôi đỉnh với hắn tựa như không có gì. Tiện Tiên lão đệ, còn làm phiền ngươi đi ra ngoài trước, ta cần tu luyện ngộ đạo. Được rồi. Vương Tiện Tiên lập tức liền từ Lâm Phàm mở ra lỗ hổng bên trong chui ra ngoài. Có thể an sinh ngợi, hắn cũng không muốn bị xét đánh. Lâm Phàm, tha cho ta đi, ta nguyện phụ ngươi làm chủ. Một cái linh tôn thật sự là gánh không được kiếp lôi chi uy, hướng phía Lâm Phàm lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ta cũng nguyện phụ ngươi làm chủ, cầu ngươi tha ta một mạng. Ta cũng nguyện ý thần phục. Ta có thể vì ngươi hộ đạo. Có người bắt đầu, lập tức tiếng la liên miên, đều đang cầu xin tha. Tu luyện tới linh tôn không dễ dàng, ai đều không muốn từ bỏ cái này ngàn năm vọng nguyên. Nhưng bọn hắn cầu xin tha thứ thanh âm rơi vào Lâm Phàm trong thai chỉ cảm thấy có chút ồn ào. Hắn lưu lại những này linh tôn là hữu dụng, tỉ như để côn bằng cựu chuyển phá vỡ mà vào đệ cựu chuyển. Hắn khoanh chân ngồi ở bên trong đại trận, yên lặng vận chuyển thôn thiên pháp. Những này linh tôn gánh không được tiếp lôi, nay đã bản thân bị trọng thương, trong cơ thể khí huyết bị nuốt thiên pháp dẫn dắt, hướng phía Lâm Phàm hội tụ mà đi. 108 cái khiếu huyệt điên cùng thôn vệ khí huyết cùng linh lực, mà luyện hóa về sau khí huyết cuối cùng bị dùng để tu luyện côn bằng cựu chuyển. Lúc này Lâm Phàm đục thân bao phủ tại quần quần khí huyết bên trong, để phía ngoài Vương Tiện Tiên cùng Dịch Tinh nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Quá độc ác, vị này còn nói mình không phải ma tu, toàn bộ thiên cổ đại lục có thể có mấy người so ra hỏa này còn ma tu. Trực tiếp luyện hóa trên 100 vị linh tôn biến hóa để cho bản thân sử dụng, cái này cần thu hoạch được khổng lồ cỡ nào linh lực. Theo linh lực hấp thu luyện hóa, Lâm Phàm cảm giác mình cảnh giới tại bung lỏng. Đã có muốn đột phá đến linh tôn cảnh ý tứ. Nhưng bây giờ còn không phải thời cơ, bây giờ phương thế giới này linh khí cằn cỗi, quy tắc không được đầy đủ, khó mà lấy ra đại lượng phát tác. Hiện tại đột phá liền là tự đoạn con đường. Hắn chỉ có thể không ngừng rèn luyện linh lực của mình, để trong cơ thể linh lực trở nên càng thêm thuần túy thâm hậu. nhưng linh lực cũng không tốt áp xúc, trong cơ thể hắn linh lực vốn là tinh thuần, muốn áp xúc càng là khó càng thêm khó. Nhưng vào lúc này, Thất Bảo Hồ Lô đột nhiên mở miệng, "Phàm tiểu tử, Hồn Thiên luyện khí pháp không chỉ có thể luyện chế linh bảo binh khí, kỳ thật cũng có thể đưa ngươi mình xem như một kiện binh khí đến rèn luyện." Lâm Phàm hai mắt sáng lên, "Phá Hạt Châu, đà tạ nhắc nhở." Hắn lập tức đem mình huyễn tưởng thành một kiện binh khí, lấy khí huyết cùng rất nhiều linh lực là truy đến rèn luyện. Linh lực càng phát ra thuần nguyên hùng hậu, mà nhục thân cũng tại hướng đệ cửu chuyển giáo bước tiến lên. Chỉ là liền khổ những cái kia linh tôn, bọn hắn có thể cảm thấy được tu vi của mình và khí huyết tại bị luyện hóa. Nhiều năm bước linh tôn đã gánh không được, tại chỗ khí huyết suy bại mà chết, nhục thân treo ở hư không, tiếp tục bị Lâm Phàm hấp thu luyện hóa. Vương Tiện Tiên đến một cái, hết thảy có 114 cái linh tôn bị vây ở trong trận pháp. Đã có 30 cái không chịu nổi, còn lại 84 cái linh tôn đang khổ cực chèo chống. Lâm Phàm không nói, chỉ là một mực luyện hóa. Cơ hội trời cho, nếu như bắt không được, lần sau còn muốn tìm kiếm tu luyện tới đệ cửu chuyển cơ hội liền khó khăn. Quần quần khí huyết tràn vào trong cơ thể hắn, rèn luyện nhục thể của hắn, để nó biến đến càng phát ra cứng cỏi. Lại thêm hồn tiên luyện khí pháp, đem hắn nhục thân khí huyết thậm chí linh lực rèn luyện đến liền thành một khối, thực lực tăng lên cực nhanh. Chỉ là lôi kiếp tồn tại thời gian sẽ không quá lâu, đã qua hơn một canh giờ, đã có muốn tiêu tán ý tứ. Các vị đạo hữu, lôi kiếp nhanh tiêu tán, các loại lôi kiếp tản ra, chúng ta liền cùng một chỗ xông phá cái này đáng chết trận pháp. Có linh tôn hô to một tiếng, khoe miệng của hắn chảy máu, khí tức ngược lại là vẫn như cũ hùng hậu. Nhưng mà hắn vừa dứt lời dưới, một cây chiến mâu phá không mà đến. Cái kia linh tôn vội vàng đưa tay ngăn cản. Nhưng chiến mâu bên trên lực lượng cực kỳ khủng bố, với lại tựa hồ vẫn là một kiện bán thần khí. Ma Chu Mâu trong nháy mắt đem hắn nhục thân xuyên qua, kịch độc trong khoảnh khắc đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, thiên kiếp lập tức liền phải kết thúc, trước tiên cần phải đưa các ngươi đoạn đường, miễn cho chờ một lúc chạy. Lâm Phàm đưa tay vung ra từng cây Ma Chu Mâu, đồng thời lại đem băng liên hoa cánh bắn ra. Hai kiện bán thần khí bắt đầu thu hoạch linh tôn tính mệnh. Bất quá thời gian qua một lát liền có hơn 20 vị linh tôn bị tại chỗ trấn sát. Có linh tôn tại chống cự lôi kiếp thời điểm còn có dư lực, Lâm Phàm chỉ có thể tiến hắn một cây liệp không xuyên hồn thứ. Cảnh tượng này nhìn Vương Tiện Tiên trợn mắt hốt mồm. Không hổ là Phàm ca, giết khiêng linh cứu đi tôn con mắt đều không mang theo chớp mắt dưới, thiên cổ đại lục 500 năm ở giữa vẫn lạc linh tôn cũng không có Phàm ca giết nhiều à. Hắn không ở sợ hãi thán phục, đối Lâm Phàm chỉ có chịu phục cùng sùng kính. Chém giết linh tôn như là đồ gà giết chó, thực lực này, chiến cái thiên kiêu đứng đầu bảng cũng không thành vấn đề. Cũng hoặc là nói, Lâm Phàm thực lực sớm đã không phải cùng thế hệ thiên kiêu có thể so sánh, chỉ có thế hệ trước phong hào linh tôn mới có tư cách cùng hắn so chiêu một chút. Lôi kiếp tan hết, mà ở đây hơn 100 vị linh tôn cũng đều biến thành băng lãnh thi thể. Thôn thiên pháp vận chuyển, Lâm Phàm tiếp tục thu nạp khí huyết đến để thăng thực lực. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, tựa như muốn sôi trào đồng dạng. Sau một khắc, khí tức đống nhiên tăng lên một mảng lớn, côn bằng cửu chuyển chính thức bước vào đệ cửu chuyển. Mà nhục thể của hắn cũng đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, theo thời gian trôi qua, nhục thể của hắn còn biết trở nên càng mạnh. Linh tôn còn thừa lại hơn phân nửa, vừa vận dùng để vững chắc cảnh giới, gia tăng trong cơ thể đệ cửu chuyển tinh huyết. Lâm Phàm không có dừng lại, mà là tiếp tục luyện hóa linh tôn nhục thân, mau chóng đem những này linh tôn chuyển hóa làm thực lực bản thân. Mà lúc này, Tử Vi hoàng triều, tất cả văn võ đại thần đều là nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi, bởi vì một chiếc hồn đang dập tắt, thiên tiêu trên bảng còn thiếu một cái danh tự. Mà cái tên này chính là Tử Vi hoàng triều thập tam hoàng tử, Bác Minh Dạ. Tử Vi đại đế dục có 14 vị trí tự, trong đó Nam Đinh 7 vị. Bác Minh Dạ chính là cái này 7 cái Nam Đinh bên trong nhỏ tuổi nhất, ngày bình thường cũng là sủng ái có thừa. Bây giờ vị hoàng tử này chết rồi, Tử Vi đại đế tất nhiên nổi điên. Quả nhiên, một cỗ kinh khủng uy áp từ hoàng cung chỗ sâu lan tràn mà đến, giống như một tòa thái cổ thần sơn đặt ở trên thân mọi người, cho dù là linh tôn đại tu đều bị ép không ngóc đầu lên được. Tốt một cái Lâm Phàm, tốt một cái nhỏ nghiệt xúc, dám giết chấm nhi tử. Thanh âm vang vọng hoàng cung trên không. Một cái phong hào linh tôn cảnh võ tướng đội vàng đứng ra, ôn quyền nói, "Bệ hạ, thần nguyện tiến về, chém giết Lâm Phàm là thập tam hoàng tử báo thù. Ngươi không phải tiểu xúc sinh kia đối thủ." Tử Vi đại đế thanh âm băng lãnh. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung trên không. Một trương uy nghiêm hư ảo khuôn mặt xuất hiện ở trên không. Thấy không rõ gương mặt kia hình dạng thế nào, nhưng tất cả mọi người đều là, cái kia chính là Tử Vi đại đế hình chiếu. Chương 619, Kiếm Tiên Sinh chương 619, Kiếm Tiên Sinh, làm phiền ngươi đi một chuyến, lấy tiểu xúc sinh kia đầu lâu để tế điện con ta. Tử Vi đại đế thanh âm vang lên. Văn võ đại thần nghe vậy đều là mênh kinh. Vì một cái linh hải cảnh tiểu bối, đại đế vậy mà lại để kiếm tiên sinh xuất thủ. Vị kia thế nhưng là nửa bước thiên nhân, kiếm đạo thông thần. Hư không nứt ra, một bóng người từ đó đi ra. Người kia một bộ bạch bào, sợi tóc hơi bạc, giơ tay nhấc chân đều là mang theo ôn hòa khí tức, ngược lại không giống như là cái gì kiếm tiên sinh, càng giống là cái tiên sinh dạy học. Hắn hướng phía bầu trời hư ảnh vi vi không mình hành lễ, việc nhỏ cỡ này, bệ hạ không cần khách khí, bệ hạ yên tâm bế quan, ta lấy Lâm Phàm đầu lâu liền sẽ trở về. Bầu trời hư ảnh tiêu tán, kiếm tiên sinh đưa tay phá toái hư không, sải bước đi đi vào. Đưa mắt nhìn kiếm tiên sinh rời đi, tất cả mọi người đều biết, Lâm Phàm chết chắc rồi. Cho dù là lục đại thánh huyết gia tộc, nhìn thấy kiếm tiên sinh cũng cần biết vâng lời. Nếu không có bệ hạ nguyện ý chia lãi hoàng triều khí vận, cũng không để lại vị cao nhân này. Từ vong trùng cốc bên ngoài, Lâm Phàm đã đem không trung linh tôn luyện hóa hơn phân nửa. Trong cơ thể hắn hơn 3 phần 10 huyết dịch đã chuyển thành đệ cửu chuyển huyết dịch, nhục thân cường độ tăng lên rất nhiều. Hồn thiên luyện khí pháp rèn luyện linh lực thần hồn, vậy mà thúc đẩy sinh trưởng ra đạo thứ 9 tiên tiên hồn quang. Hắn lúc này so với trước khi đại chiến, thực lực lại tăng lên không thiếu. Ngay tại luyện hóa khí huyết thời điểm, Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy được có nguy cơ giáng lâm. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trước mắt hư không xé rách, một thanh gần như trong suốt bảo kiếm trực tiếp đâm về mi tâm của hắn. Kiếm khí hóa kiếm. Lâm Phàm đưa tay lấy hai ngón kẹp lấy mũi kiếm. Kiếm khí biến thành bảo kiếm tản ra khí tức bén nhọn, nhói nhói cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến, nhưng lại chưa thụ thương. Hắn bỗng nhiên dùng sức, thanh kiếm này khí bảo kiếm bỗng nhiên vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phàm đưa tay đem còn lại linh tôn toàn đều thu nhập thất bảo trong hồ lô. Là vị nào lao tiền bối giáng lâm? Đánh lén thế nhưng là hưởng là hành vi quân tử. Hư không nứt ra, một bộ màu trắng văn sĩ trưởng bảo kiếm tiên sinh tử trong hư không đi ra. Hắn vẫn như cũ trên mặt ôn hòa tiểu dung, từ trên người hắn nhìn không ra mảy may kiếm tu lăng lệ. Kiếm tiên sinh ngữ khí ôn hòa nói, tiểu hữu hảo thủ đoạn a, bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như vậy, cho dù là thời gian rút lui 100.000 năm cũng tìm không thấy giống như ngươi bực này thiên tiêu, chỉ là vừa thì dễ gãy, ngươi giết không nên giết người a. Tiền bối là tử vi hoàng triều người, vì cho Bắc Minh dạ báo thù mà đến. Lâm Phàm cười nạo một tiếng, ngữ khí có chút khinh thường. Chẳng lẽ làm Trung Châu bá chủ tử vi hoàng triều cũng là đánh tiểu nhân liền đến lao, căn bản là thua không nổi. Kiếm tiên sinh cũng không sinh khí, ngữ khí vẫn như cũ ôn nhuận, tiểu hữu ngôn từ sắc bén, ta không thể bằng, nhưng hoàng mệnh mang theo, không thể làm trái, vậy hạ nắm ta đưa ngươi đầu người mang đến tế điện thập tam hoàng tử, ta cũng chỉ có thể làm theo, tiểu hữu chớ có để cho ta khó xử a. Ta người này cũng không phải không nói đạo lý, lao tiền bối nếu là có bản sự, tự nhiên có thể lấy chúng ta đầu đi tế điện thập tam hoàng tử. Đưa tay ở giữa, vạn kiếp kiếm đã xuất hiện tại Lâm Phàm trong tay. Kiếm tiên sinh nhìn thấy vạn kiếp kiếm sau nhãn tình sáng lên, tiểu hữu cũng là yêu thích dùng kiếm. Hai người chúng ta ngược lại là rất có duyên phận. Mà nghe tới lời này về sau, Lâm Phàm trong lòng nhất lắm. Ưa thích dùng kiếm, khí tức cường đại như thế, chẳng lẽ là Tử Vi hoàng triều kiếm tiên sinh? Tử Vi hoàng triều có hai vị tiên sinh, bốn vị tướng quân, tiên sinh là kiếm tiên sinh cùng đao tiên sinh, bốn vị tướng quân thì là tứ hoàng chiến tướng, mang ý nghĩa khống chế tứ hoàng chi địa. Mà cái này sáu vị tại trong truyền thuyết tu vi đều đã đạt đến nửa bước tiên nhân. Tùy tiện một vị thả ra, đều là dậm chân một cái liền có thể để thiên cổ đại lục lắc ba lắc tồn tại. Nghĩ được như vậy, hắn nghiêm mặt nói, xin hỏi tiền bối có phải hay không Tử Vi hoàng triều kiếm tiên sinh? Chính là. Kiếm tiên sinh vẫn ôn hòa như cũ. Lâm Phàm một cái tay thả lỏng phía sau, cái tay còn lại nắm chặt vạn kiếp kiếm, nếu là kiếm tiên sinh, vậy liền mời kiếm tiên sinh chỉ điểm kiếm pháp của ta a. Tiếng nói vừa ra, trên người hắn khí tức đống nhiên kéo lên. Kiếm tiên sinh thấy thế híp mắt nhìn sang, hắn cũng không xuất thủ trước, chủ yếu là tiểu tử này vẫn rất đối với hắn cầu vị, giao thủ một hai chiêu cũng là không sao. Hắn đã làm tốt tiếp Lâm Phàm kiếm chiêu chuẩn bị. Nhìn ta khai tiên một kiếm. Lâm Phàm quát lên một tiếng lớn. Sau một khắc, một cây to lớn ngón tay xuyên phá bầu tiêu, nghiền nát hư không, mang theo ngàn vạn tinh thần chi lực chấn áp xuống. Kiếm tiên sinh lấy làm kinh hãi, tiểu tử, ngươi gạt ta. Đối mặt đột nhiên tối xuống cự chỉ, dù hắn cũng lấy làm kinh hãi. Vội vàng cũng làm kiếm chỉ, một kiếm chém về phía cự chỉ. Nhưng Lâm Phàm đã tụ lực đã lâu, một chỉ này trực tiếp liền dành thời gian hắn ba thành linh lực. Hắn hiện tại nhưng so sánh luyện hóa trăm vị linh tôn trước mạnh một mảng lớn. Một chỉ này uy lực cũng tối thiểu nhất tăng lên năm thành. Kiếm tiên sinh thủ đoạn sát thực bất phàm, kiếm chỉ vung ra kiếm khí vậy mà phá vỡ vạn dặm hư không. Nhưng Chu Thiên tinh thần chỉ cũng cực kỳ bá đạo, trực tiếp nghịch kiếm khí đè xuống. Kiếm tiên sinh áo bào phân phật, hai tay chống đỡ căn này cự chỉ. Sau đó trực tiếp bị theo vào phía dưới mặt đất. Lúc này hắn mới phát giác mình có chút khinh thường, không nên đón đỡ một chỉ này, hắn sở trường cũng không tại loại này cứng đối cứng giao thủ. Mặt khác hắn cũng cảm giác được Lâm Phàm cường đại, kẻ này thực lực xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn mạnh hơn, khó trách bệ hạ sẽ để cho tự mình đi chuyến này. Hắn toàn thân toát ra lang lệ kiếm khí, muốn cưỡng ép phá vỡ căn này tinh thần cự chỉ. Thật vất vả chiếm được tiên cơ, há có thể để ngươi như vậy mà đơn giản thoát thân. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, lúc trước hắn khách khí, đơn giản chính là vì chiếm được tiên cơ. Đối thủ dù sao cũng là nửa bước thiên nhân, hắn không phải là không có linh giáo qua, nửa bước thiên nhân sát thực đáng sợ, chiếm được tiên cơ mới có thể nhiều hơn nửa phần phần thắng. Hắn đưa tay ở giữa, trong tay áo trận kỳ bay ra, trong khoảnh khắc liền cắm vào kiếm tiên sinh trung quanh. Hố trời phía dưới, kiếm tiên sinh trên thân bộ phát kiếm khí trong nháy mắt liền đem sao trời cự chỉ cắt chém trở thành ngàn vạn khối. Nhưng lúc này đại trận đã ngưng tụ thành, kiếm tiên sinh mới từ phía dưới chui ra ngoài, đó nữa không phải là hắn Lâm Phàm, mà là từng đạo kinh khủng lôi đỉnh. Vừa bò dậy kiếm tiên sinh liền bị một lần nữa oanh trở về trong thiên khanh. Sau đó lít nha lít nhít lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, Lâm Phàm cũng mặc kệ có thể hay không oanh đến kiếm tiên sinh. Trước lung tung nổ một trận lại nói, coi như không đả thương được kiếm tiên sinh, cũng có thể hắn uống một bình. Kiếm tiên sinh quanh thân kiếm khí tung hành, tận khả năng đem rất nhiều lôi đỉnh đều ngăn cản. Nhưng lúc này Lâm Phàm thực lực thế nhưng là tăng lên không ít, hắn thôi động phía dưới cái này vô tướng lôi sát trận uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Cho nên kiếm tiên sinh cũng không dám chủ quan, hắn cũng không muốn bị một tên mao đầu tiểu tử làm bị thương, có hại uy danh. Thật làm ta tốt hắn nhục không thành. Kiếm tiên sinh hừ lạnh một tiếng, quanh thân kiếm khí tung hành, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Vô số kiếm khí phá toái hư không, vậy mà trực tiếp chém về phía trung quanh từng mặt trận kỳ. Lôi đỉnh bị vỡ nát, trận kỳ vậy mà cũng bị cái kia cường hoành kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Lập tức kiếm tiên sinh đằng không mà lên, liền định khởi xướng phản công. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh cây thước cầm vang rơi xuống. Cây thước không tính lớn, nhưng trên đó lại có một đạo hoàn chỉnh quy tắc. Giống như một tòa thái cổ thần sơn nghiền ép mà xuống, kiếm tiên sinh vội vàng ngưng tụ phòng ngự linh cương ngăn cản. Vâng. Chấn thiên thước rơi xuống, vừa mới bay lên kiếm tiên sinh lần nữa bị nện trở về hồ trời. Chương 620, ác chiến chương 620, ác chiến kiếm tiên sinh ăn đầy miệng bùn. Hắn không có thụ thương, lúc này lại cực kỳ chật vật. Lâm Phàm, ngươi quá mức. Thanh âm của hắn từ phía trên hố phía dưới truyền ra, lần nữa đằng không mà lên, đối mặt đập tới chấn thiên thước, hắn đưa tay cũng làm kiếm chỉ liền là một kiếm, kiếm khí tung hành, xé rách dài vạn dặm không, đem chấn thiên thước đánh bay ra ngoài. Nửa bước thiên nhân đại tu, cho dù là thần khí chi uy cũng vô pháp tới chống đỡ. Chu Thiên Tinh thần chỉ, Lâm Phàm khẽ quát một tiếng, lần nữa một chỉ nhấn ra. Không sai, thứ hai chỉ hắn cũng đã tụ lực hoàn thành, một chỉ liền theo tới. Ngàn vạn tinh thần hội tụ, tinh thần cự chỉ ấn về phía vừa mới xuất thủ, lại không có phòng bị kiếm tiên sinh. Và anh, vừa mới bay lên kiếm tiên sinh liền tựa như một cái chốt chuối, lại bị ấn trở về. Lần này, Chu Thiên Tinh thần chỉ thật thương tổn tới hắn. Cái kia uy lực khủng bố ép trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, trên đầu buộc tóc một châm đều bị vỡ nát. Cả người liền lâm vào vạn trượng bùn đất bên trong. Cách đó không xa, Vương Tiện Tiên cùng Dịch Tinh thấy choáng mắt. Đây chính là nửa bước thiên nhân đại năng a, lại bị Lâm Phàm như thế chơi bừa. Tiểu tử này là muốn nghịch thiên không thành. Chỉ là hai người này không biết, Lâm Phàm lúc này cũng là như dày mỏng băng. Bình thường nửa bước thiên nhân đại tu đã cường đại đến để cho người ta khó mà chống cự, vị này kiếm tiên sinh càng là tinh thông kiếm đạo. Mà Lâm Phàm lúc này muốn làm liền là tận khả năng đem đả thương, đánh lâu dài, đánh giằng co. Mình tốc độ khôi phục nhanh, có thôn thiên pháp làm nền nội hàm, lại phối hợp trong hồ lô còn lại hơn 10 vị linh tôn cùng hầu nhi tiểu, liền là đánh lên 10 ngày 10 đêm hắn cũng nghiêm túc. Nhưng là kiếm tiên sinh khác biệt, tại linh khí này mỏng manh nam hoàng chi địa, kiếm tiên sinh tiêu hao đều là tự thân linh lực một khi tiêu hao hết, vậy vị này tiên sinh liền không có phản kháng chỗ trống. Liền giống với hiện tại, Lâm Phàm đang xuất thủ đồng thời, chưa hề từ bỏ bổ sung trong cơ thể linh lực, thôn thiên pháp một mực đang nhanh chóng vận chuyển. Phốc phốc, vạn trượng cự chỉ bị một đạo kiếm quang vỡ vụn, lập tức kiếm tiên sinh liền hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Lần này, Lâm Phàm thật sự là áp chế không nổi vị này. Kiếm tiên sinh sợi tóc bay múa, đã không có trước đó ung dung không đội, lúc này trên mặt hắn tràn đầy lửa giận. Lâm Phàm tiểu nhi, ngươi vậy mà như thế trêu đồ ta muốn ngươi chết. Hắn lời còn chưa dứt, 100.000 kiếm vũ đã trấn áp mà đến. Côn bằng hai cánh phía trên, kiếm vũ như là trường hà lao nhanh mà đến. Kiếm này chiêu để kiếm tiên sinh cũng là lấy làm kinh hãi, hắn cũng nghiêm túc. Bước ra một bước, quanh thân vạn đạo kiếm khí hiện hiện ra, trong nháy mắt pha không mà đi, xa so với Lâm Phàm thủ đoạn muốn càng cao minh hơn. Lâm Phàm vội vàng tế ra Hàn Băng hộ thuẫn ngăn cản. Kiếm khí chiến kích tại Hàn Băng hộ thuẫn phía trên, đem chấn bay tứ tung ra ngoài, mà lúc này kiếm tiên sinh cũng đã đuổi đi theo. Kiếm chỉ vạch phá bầu trời, đưa tay một kiếm liền bổ tới. Lâm Phàm vội vàng chống ra côn bằng hai cánh, lấy côn bằng chấn thiên cánh ứng đối. Hai cánh chấn động, đột nhiên cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. Oeng! Hắn bị oanh kích bay rất ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Kiếm tiên sinh định thần nhìn lại, hắn vậy mà không cảm thấy được Lâm Phàm khí tức. Tiểu tử này liền tựa như hư không tiêu thất một dạng. Sau một khắc, một vệ thần quang đột nhiên bao phủ mà đến. Hắn vội vàng đưa tay một kiếm bổ tới, lại phát giác cái kia thần quang không có lực công kích. Nhưng mà chiếu rọi ở trên người hắn trong nháy mắt, hắn lập tức cảm giác mình linh lực tắc, động tác đều thả chậm mấy lần. Xuống một khắc, một cây giả thiên cự chỉ lần nữa ấn tới. Lấy hắn nguyên bản tốc độ, đương nhiên có thể né tránh, nhưng hàng ảnh kính lại thả chậm tốc độ của hắn, để hắn liền xuất thủ ngăn cản cơ hội đều không có. Oeng! Cự chỉ đè xuống, lần nữa đem hắn từ không trung ấn xuống, đồng nhiên theo nhập bên trong lòng đất. Mà kể từ đó, tử vong trùng cốc cửa vào trước cách đó không xa lại tăng thêm một cái hố trời. Thật lợi hại à, cái này đại thần thông, ngay cả nửa bước tiên nhân đều có thể làm bị thương, cái này tiêu hao đến bao lớn? Vương Tiện Tiên lẩm bẩm nói. Ba ngón liền có thể rút khô phong hào linh tôn linh lực trong cơ thể. Bên cạnh Dịch Tinh bổ sung một câu, cái này thần thông xuất từ Quan Tinh lâu, hắn đương nhiên biết tình huống. Vương Tiện Tiên nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, ba ngón rút khô một cái phong hào linh tôn, phản ca dùng mấy lần. Lúc này phía dưới mặt đất không ngừng có kiếm khí tung hành, có lẽ có lôi đình đại tác. Hai người vội vàng tránh lui, đều biết là hai vị kia tại phía dưới mặt đất chiến đấu. Vâng. Nơi xa một tòa núi lớn sụp đổ, lôi quang phóng lên tận trời. Vâng. Ở ngoài ngàn dặm, một con sông lớn chi thủy đảo lưu, kiếm khí đem nước sông đều chém thành hai nửa. Trên mặt đất nâng lên cái này đến cái khác bao lớn, sụp đổ xuống cái này đến cái khác hô trời. Trận chiến này chi uy đã vượt ra khỏi hai người tưởng tượng, cho dù là Dịch Tinh đều rất là rung động. Kiếm khí tung hành, đem vạn dặm đại địa bổ ra một đạo hẻm núi. Một bóng người bị đánh phóng lên tận trời. Người kia một tay trèo chống băng liên hộ thuẫn, cái tay còn lại đang ngưng tụ tinh thần chi lực. Băng liên hộ thuẫn vỡ nát, kiếm khí hung hăng bổ vào Lâm Phàm ngực, mặc dao biến thành chiến giáp bên trên lưu lại một đạo dữ tợn vết tích, kiếm khí không giảm rơi vào Lâm Phàm trên thân. Lại chỉ là đem hắn ngực quần áo xé nát, lưu lại một đạo màu đỏ vết thương, ngay cả da mà đều không phá. Lâm Phàm dứt khoát đem mặc dao thu nhập ngự thú túi, một kiếm này phía dưới, mặc dao tất nhiên đã bị trọng thương. Hắn lập tức đống nhiên một chỉ ấn xuống. Đại địa lõm, dấu tại phía dưới mặt đất còn chưa kịp đi ra kiếm tiên sinh bị lần nữa theo nhập phía dưới mặt đất. Quần áo trên người vỡ nát không ít, thậm chí khỏe miệng tràn ra máu tươi. Dưới chân hắn đạp mạnh, đột nhiên đằng không mà lên, quanh thân linh lực hội tụ, vậy mà hóa thành một thanh thần kiếm bổ về phía Lâm Phàm. Lấy thân hoa kiếm, làm kiếm tu đỉnh tiêm thần thông thứ nhất. Kiếm tiên sinh loại tầng thứ này đại tu lấy thân hoa kiếm, uy lực của nó càng là kinh khủng đến cực điểm. Lâm Phàm ánh mắt nhất lắm, hắn đưa tay tế ra 8 cái ma chu mâu chấn áp tới. Nhưng chỉ là 8 cái ma chu mâu đương nhiên không đủ. Bán thần khí ha có thể địch nổi nửa bước thiên nhân. Nhưng bán thần khí tự bạo, vẫn có thể cùng nửa bước thiên nhân đại tu va vào. Theo tâm hắn niệm khẽ động, 8 cái ma chu mâu đống nhiên sụp đổ. Bạo tạc sinh ra uy lực kinh khủng đánh vào cự kiếm kia phía trên. Nhưng mà kiếm tiên sinh thủ đoạn vượt ra khỏi Lâm Phàm đoán chừng, thân kiếm cũng không vỡ nát, chỉ là hư ảo một chút, trực tiếp liền bổ tới. Phạm tiểu tử, muốn hay không láo tử hỗ trợ? Thất Bảo Hồ Lô mở miệng. Lâm Phạm lạnh giọng nói, không cần. Tay hắn bắt ấn quyết, bạo linh bí thuật mở ra, đàng long bước ra. Sau đó ngàn vạn lôi đình đem hắn bao trùm, cùng trong khoảnh khắc, một đầu cánh chim giả thiền côn bằng vỗ cánh mà lên. Côn bằng huýt dài một tiếng, trực tiếp liền nhào về phía cái kia thanh cự kiếm. Oanh, thiên địa phảng phất đều muốn vỡ nát, dư ba dập dờn ba vạn dặm, đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. Vương Tiện Tiên cùng Dịch Tinh đều là ngưng tụ bình chướng ngăn cản dư ba. Hai người triệt để bị trước mắt một màn này rung động. Cùng nửa bước thiên nhân cứng đối cứng, Lâm Phạm là thế nào nghĩ? Côn bằng vỡ nát, đã gần như hư ảo thân kiếm chạm kích Lâm Phạm trên thân. Phanh, hắn liền tựa như một viên sao băng đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, nện xuyên qua từng tòa đại sơn. Kiếm tiên sinh hiển hóa chân thân, trên thân áo bào mặc dù đã xé rách, nhưng như cũ khó nén khí chất. Hắn khôi phục cái kia ôn nhuận dáng vẻ. Kết cục đã định, thắng bại đã phân. Chương 621, Côn Ngô Lục Nhận. Chương 621, Côn Ngô Lục Nhận. Trời sáng khí trong, mấy bạn dặm khe danh vết tích chứng minh vừa mới đại chiến. Kiếm tiên sinh nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đại chiến cường độ quá cao, tiểu tử kia thủ đoạn nhiều lần ra, sát thực khó đối phó. Một trận chiến này vậy mà hao phí hắn hơn 3 phần 10 linh lực. Chỉ có thể chờ đợi trở về Tử Vi Hoàng Triều sau lại chậm rãi khôi phục. Sau đó phải làm, liền là tìm tới Lâm Phàm đầu lâu, mang về giao nộp. Vương Tiện Tiên con ngươi rung động, Phàm ca hắn bỏ mình không thành. Nhìn ngọc bài, Dịch Tinh thấp giọng nhắc nhở một câu. Vương Tiện Tiên nhìn về phía ngọc bài, phía trên võ hoàng hai chữ cũng không có biến mất. Sau một khắc, một vệ thần quang lần nữa đem kiếm tiên sinh bao phủ. Kiếm tiên sinh coi là Lâm Phàm đã chết, dù sao vừa mới một kiếm kia mình ra toàn lực, coi như cùng là nửa bước tiên nhân, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn không có chút nào phòng bị, trực tiếp liền bị hàn ảnh kính thần quang bao phủ. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, một cây to lớn ngón tay mang theo ngàn vạn tinh thần chi lực xuyên thủng hư không mà đến. Vâng. Vừa mới khôi phục phong khinh vân đạm kiếm tiên sinh lần nữa bị theo vào phía dưới mặt đất. Lần này hắn không có chút nào phòng bị, thương càng nặng. Lập tức từng mặt trận kỳ từ xa không bay tới. Thời gian mấy mắt, cửu cực cương phong trận thành. Lâm Phàm đằng không mà lên, từ phế tích bên trong bay ra ngoài. Hắn áo đã hoàn toàn tan vỡ, ngực có một đạo dữ tợn vết kiếm. Mặt trên còn có kiếm khí muốn hủy diệt hắn sinh cơ. Thôn thiên pháp vận chuyển, đem những này kiếm khí đều thôn vệ. Vết thương bắt đầu nhúc nhích, bất quá mấy hơi thở về sau, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, liền nói bạch ngấn đều không có lưu lại. Thân thể thật mạnh mẽ, thật cường đại năng lực khôi phục. Vương Tiện Tiên rất là rung động. Hắn còn chưa hề có thấy người tại linh hải cảnh đục thân mạnh mẽ như thế, có thể đón đỡ nửa bước thiên nhân cảnh công kích. Cũng chưa từng có thấy người năng lực khôi phục cường đại như thế, như vậy vết thương, vậy mà chỉ cần mấy hơi thở liền có thể khôi phục. Cương phong hóa thành vòi rồng chấn áp mà xuống, đem lại địa cắt đứt, đem hư không vỡ vụn. Bị chấn áp tại phía dưới mặt đất kiếm tiên sinh cũng là bị thiệt lớn. Cái kia kinh khủng cương khí cơ hồ đem hắn áo ngoài bóc ra, hắn vội vàng lấy linh lực bảo vệ tự thân, lúc này mới bảo trụ sau cùng thể diện. Hắn nuốt một cái khỏe miệng một chỗ vết máu, ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Phàm, ngươi triệt để chọc giận ta. Kiếm tiên sinh ánh mắt băng lãnh, hắn lúc này đằng không mà lên, lấy thân hóa kiếm phá vỡ tầng tầng cương phong. Cái này đủ để làm bị thương phong hào linh tôn cương phong đối với hắn tác dụng sát thực không lớn. Nhưng Lâm Phàm cũng không nghĩ lấy có thể dựa vào trận pháp này liền làm bị thương vị này nửa bước tiên nhân. Hắn đưa tay một chỉ nhấn ra, đã ngưng tụ tốt tinh thần cự chỉ trấn áp tới. Uy lực cực kỳ khủng bố, cơ hồ đem hư không xé rách, để thiên địa vỡ nát. Lại là Chu Thiên tinh thần chỉ. Kiếm tiên sinh tức giận không thôi, nhưng cái này đại thần thông uy lực thực lớn đến không hợp tối thượng, để hắn không thể không ra tay phòng ngự. Oanh. Trước đó chàng cảnh lần nữa trình diễn, hắn lại bị đè xuống. Lập tức Lâm Phàm thế ra trấn thiên thước. Trấn thiên thước rơi xuống, quất đại địa vỡ nát. Kiếm tiên sinh ho ra đầy máu, từ đi vào nửa bước tiên nhân về sau, hắn còn chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy. Lúc này hắn xem như đã nhìn ra, tiểu tử này rõ ràng liền là tại bắt hắn làm khỉ buồng địch. Hoa con, có bản lĩnh cùng ta chính diện giao thủ, chớ có đùa nghịch những này ám chiêu. Kiếm tiên sinh đưa tay một kiếm đánh bay chấn thiên thước, quanh thân kiếm khí tung hành, hướng phía Lâm Phàm liền bỏ tới. Lâm Phàm cảm thụ một cái trong cơ thể mình linh lực đã khôi phục được tám thành, bạo linh bí thuật vận chuyển, chân đạp đằng long bước đằng không mà lên, lập tức liền thi triển ra phủ giao thuật. Vạn kiếp kiếm trong nháy mắt liền cùng kiếm tiên sinh ngưng tụ hư ảo bảo kiếm đụng vào nhau. Lâm Phàm trực tiếp đem phủ giao thuật xem như đòn công kích bình thường đến sử dụng, lấy tốc độ đổi lấy tuyệt đối lực lượng. Kiếm tiên sinh hiển nhiên không nghĩ tới lần này Lâm Phàm lại sẽ thật lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng. Thời gian mấy mắt, hai người liền đã trên không trung và chạm hơn trăm lần. Vương Tiện Tiên con mắt ngược lại là có thể đuổi theo hai người tốc độ, nhưng đầu góc lại theo không kịp, thậm chí nhìn không ra lúc này ai chiếm thượng phong. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Dịch Tình, phát hiện tiểu tử này vậy mà nhìn say sưa ngon lành. Một kiếm khai thiên. Kiếm tiên sinh khẽ quát một tiếng, toàn thân kiếm khí hội tụ, đưa tay một kiếm chém ra, thiên địa phảng phất đều bị đánh trở thành hai nửa. Chu Thiên tinh thần chỉ. Lâm Phàm đưa tay một chỉ nhấn ra, Chu Thiên tinh thần chi lực hội tụ, đồng dạng uy thế kinh khủng. Hai đạo tuyệt cường thần thông đụng vào nhau, dư ba quyết tán, như muốn đem cái này thiên địa đều xé cái vỡ nát. Cùng nửa bước thiên nhân giao thủ, Lâm Phàm cuối cùng vẫn là rơi xuống hạ phòng, cho dù là Chu Thiên tinh thần chỉ cũng không thể san bằng giữa hai người chênh lệch. Lâm Phàm bay rất ra ngoài mấy trăm dặm, đụng vào một tòa núi lớn bên trong. Kiếm tiên sinh cũng không như vậy buông lỏng, hắn cũng biết Lâm Phàm nhục thân không tầm thường. Đưa tay ở giữa, nghìn vạn đạo kiếm quang không ngừng kích xạ mà đi, đem ngọn núi tức mất hơn phân nửa, đào ra một cái hố sâu. Sau đó hắn ngưng tụ linh lực, đột nhiên một kiếm chém tới. Xoẹt, tòa kia mấy ngàn trượng cao đại sơn bị một phân thành hai. Lâm Phàm bị từ trong lòng núi bổ đi ra. Hắn ho ra đầy máu, trên thân tràn đầy tinh mịn vết thương, ung ung cục ra bên ngoài bốc lên máu. Bất quá côn bằng pháp đệ cựu chuyển cường hãn sức khôi phục để hắn tại mấy hơi thở ngoại thương khỏi hẳn. Thương thế bên trong cơ thể cũng tại dần dần chữa trị, chỉ cần một lát liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chu Thiên tinh thần chỉ, Lâm Phàm đưa tay một chỉ nhấn ra. Ngươi cũng sẽ chỉ một chiêu này sao? Kiếm Tiên sinh khí run rẩy, nhưng đối mặt cái kia kinh khủng một chỉ, hắn còn chỉ có thể nên đón. Vâng. Một chỉ này uy lực sát thực kinh khủng, cường hãn như Kiếm Tiên sinh, cũng lần nữa bị theo nhập bên trong lòng đất, mặt đất lại thêm ra một cái hố trời. 100.000 kiếm vũ. Lâm Phàm quát lên một tiếng lớn, phía sau côn bằng hai cánh triển khai. Kiếm vũ giả thiên, khép lại cùng một chỗ hóa thành một thanh cự kiếm xuất hiện trong hư không. Theo Lâm Phàm một tay đè xuống, cự kiếm kia trực tiếp liền đâm hướng về phía hố trời phía dưới Kiếm Tiên sinh. Một kiếm phái tinh. Kiếm Tiên sinh quanh thân linh lực hội tụ, quanh người hắn kiếm khí bao phủ, hóa thành một thanh cự kiếm hư không. Theo hắn một chỉ điểm ra, cự kiếm trực tiếp liền đâm tới. Vâng. Hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo thần thông va chạm, kiếm khí dập dờn ba vạn dặm, mặt đất tràn đầy kiếm khí cày ra giữ tợn khe rãnh. Kiếm khí xé rách trường không, Kiếm Tiên sinh lui về sau ngàn trượng mới đứng vững thân hình. Mà Lâm Phàm trọn vẹn lui về sau gần vạn trượng, trên người hắn nhiều chỗ bị tràn lan kiếm khí cắt vỡ, máu me đầm địa. Không hổ là Kiếm Tiên sinh, sợ là đồng dạng phong hào linh tôn đều bị ngươi giết đi. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, nói chuyện đồng thời, thôn thiên pháp cũng không ngừng vận chuyển, đang không ngừng luyện hóa linh lực bổ sung thâm hụt linh hải. Lâm Phàm, ta biết ngươi tu một môn công pháp, có thể nhanh chóng bổ khuyết thâm hụt linh lực, ngươi là muốn kéo dài thời gian, khôi phục linh lực à? Kiếm Tiên sinh cười nhạo một tiếng, đưa tay ở giữa lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ. Hắn từ từ mở ra hộp gỗ, trong hộp thình lình nằm 6 thanh khoảng 3 tấc tinh xảo tiểu kiếm. Lâm Phàm, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Ta Côn Ngô Lục Nhận từ trước đến nay chỉ chạm gương đồng tu sĩ, ngươi ngược lại là vận mệnh tốt, có thể làm cho ta lấy Côn Ngô Lục Nhận đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Chương 622, nhân gian binh khí. Chương 622, nhân gian binh khí. Khi thấy cái kia 6 thanh tiểu kiếm về sau, Lâm Phàm toàn thân lông tóc dựng đứng. Côn Ngô Lục Nhận, nghe đồn chính là Tử Vi Hoàng Triều thứ nhất luyện khí sư luyện chế mà thành một bộ binh khí, là linh binh, đồng thời cũng là thần khí. Nghĩ không ra Tử Vi đại đế lại đem Côn Ngô Lục Nhận ban cho Kiếm Tiên sinh, khó trách bực này nửa bước tiên nhân đại năng cũng sẽ cam tâm tình nguyện vì đó bán mạng. Kiếm Tiên sinh không ngừng đưa tay, từng thanh tiểu kiếm bay ra. Chỉ là đang phi hành quá trình bên trong, tiểu kiếm hóa thành dài hơn một trượng, mang theo lăng lệ kiếm khí hướng phía Lâm Phàm bay đi. 6 thanh tiểu kiếm đều là bay ra ngoài, hư không xuất hiện lục đạo mảnh hẹp vết kiếm. Lâm Phàm vội vàng vỗ cánh tranh né, hắn thậm chí thi triển phù giao thuật nhanh chóng lệnh vị trí. Hắn vừa mới vị trí, bị 6 thanh bảo kiếm chia cắt trở thành mấy chục khối. Lâm Phàm vỗ cánh, lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua tại dãy núi ở giữa. Nhưng này 6 thanh tiểu kiếm theo sát phía sau, tốc độ cực nhanh, vậy mà dần dần kéo gần lại cùng hắn ở giữa khoảng cách. Lâm Phàm đưa tay vung ra Hàn Băng Hộ Thuẫn, nhưng chỉ là trong nháy mắt, Hàn Băng Hộ Thuẫn liền bị phi kiếm xuyên thủng. Tản mát cánh hoa nghiêng cắm vào trong núi các nơi, hắn thậm chí không có thu hồi cơ hội. Đột nhiên, một thanh bảo kiếm xuyên thấu bên cạnh ngọn núi hướng phía cổ của hắn liền đâm đi qua. Lâm Phàm đội vàng đưa tay huy động vạn kiếp kiếm đập tới. Xoẹt xẹt, tiếng ma sát chói tai, Lâm Phàm bị chấn động đến hổ khẩu đứt ra, trực tiếp liền bay ngang ra ngoài. Mà đổi thành bên ngoài 5 thanh phi kiếm cũng đã bay tới, sắc bén kiếm quang khoảng cách đã đến trước mặt. Lâm Phàm cắn răng một cái, trực tiếp liền tế ra Hàn Ảnh Kính. Kính quang định trụ 5 thanh phi kiếm, để cái này 5 thanh phi kiếm tốc độ chợt giảm. Sau đó hắn rút ra Chấn Thiên Tức liền quất tới. 5 thanh phi kiếm đều bị quất bay. Kiếm Tiên sinh híp mắt nhìn về phía Lâm Phàm, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm chẳng những thực lực cường đại, tốc độ cũng không chậm. Thậm chí có thể nói so với hắn cái này nửa bước thiên nhân tốc độ càng nhanh. Nhưng chỉ là như thế này liền muốn né tránh hắn Côn Ngô Lục Nhận, còn kém xa lắm. Hắn đưa tay một chảo, Côn Ngô Lục Nhận đột nhiên tản ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Lâm Phàm lập tức đề cao cảnh giác, hắn cũng không cho rằng Kiếm Tiên sinh đây là từ bỏ. Hắn nắm chặt trong tay vạn kiếp kiếm, cảm giác chung quanh biến hóa rất nhỏ, bất luận cái gì một chút xíu linh lực ba động đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Kiếm tùy tâm động, vạn kiếp kiếm đông nhiên bổ về phía bên cạnh thân. Kho lang, hỏa hoa vang khắp nơi, đột nhiên đánh tới phi kiếm bị hắn đẩy lui. Hắn không dám dừng lại nghỉ, không ngừng bổ về phía chung quanh hư không. Hắn thấy không rõ Côn Ngô Lục Nhận ở đâu, nhưng hắn trong tay vạn kiếp kiếm lại có thể tinh chuẩn bắt được không biết nguy hiểm. Cảm giác cũng không yếu, nhưng ngươi chỉ có một thanh kiếm, lại thế nào khả năng chống đỡ được ta Côn Ngô Lục Nhận? Kiếm Tiên sinh cười nhạo một tiếng. Hắn đưa tay trong hư không qua tay, mà Côn Ngô Lục Nhận tốc độ phi hành cũng đột nhiên tăng nhanh, công kích góc độ đều trở nên càng thêm xảo trá. Tiếng len ken vang không ngừng, Côn Ngô Lục Nhận chỉ có thể dùng thần gia quỷ không có tới hình dung. Trong mật bên trong, cuối cùng cũng có sơ hở. Một thanh phi kiếm xuyên qua Lâm Phàm phòng ngự, từ hắn đầu bay lướt qua. Mà hắn đầu bay, lâm ly máu tươi, một cái vết thương sâu tới xương lập tức liền hiện lộ ra. Tuy nói thôn thiên pháp tốc độ khôi phục cực nhanh, nhưng này cũng phải có thời gian khôi phục. Bị thương về sau, hắn xuất kiếm tốc độ xuống hàng không ít, cũng nguyên nhân chính là như thế. Càng nhiều thanh phi kiếm chui ra lỗ thủng bên trong, trên người hắn từng khối da thịt bị vạch phá cắt đứt, máu tươi chảy xuôi không ngừng, rất nhanh liền trở thành cái huyết nhân. Nên kết thúc. Kiếm Tiên sinh ngữ khí bình tĩnh, tay hắn bắt ấn quyết, 6 thanh phi kiếm kết hợp một thanh, hóa thành một thanh thần kiếm liền đâm hướng trở thành huyết hổ Lô Lâm Phàm. Thần hy quen quẩn, lăng lệ kiếm khí như hồng, giống như có thể chạm diện chu thiên tinh đấu, lại phảng phất có thể đem kim ô thỏ ngọc một phân thành hai. Thần khí tại nửa bước thiên nhân trong tay, uy lực chỉ có thể dùng hủy thiên diện địa để hình dung. Phá hạt châu, giúp ta khiên một cái. Lâm Phàm trong miệng ho ra máu. Thanh âm đều trở nên có chút đề bài. Phàm tiểu tử, không phá thì không xây được, muốn đem mình xem như một khối thần kim, chỉ có đã trải qua rèn luyện mới có thể trở thành hợp cách thần binh. Thất Bảo Hồ Lô cũng không xuất thủ, chỉ là lặng lặng nhìn xem cái kia thần kiếm đâm tới. Không phá thì không xây được, vậy ta liền thử một chút. Lâm Phàm miễn cưỡng lên tinh thần, vận chuyển quanh thân khí huyết, cuồn cuộn khí huyết như hồng, hắn tại thể nội lao nhanh gào thét. Nhục thân bên trên vết thương đã không biết xuất hiện bao nhiêu lần, lại khép lại bao nhiêu lần, cũng biến thành càng thêm tinh túy cứng cỏi. Đối mặt cái này kinh khủng một kiếm, Lâm Phàm quanh thân khí huyết cuồn cuộn, huyết sắc thần quang đem hắn bao phủ. Chốc lát về sau, một đầu huyết sắc côn bằng vậy mà từ thần quang bên trong bay ra. Hắn thân hóa côn bằng, trực tiếp đánh tới đâm tới thần kiếm. Xoẹt xẹt, thần kiếm đâm vào côn bằng nhục thân bên trong, nồng đậm khí huyết cuồn cuộn mà ra, giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng đánh ra mà đi. Lăng lệ kiếm khí nở rộ mở, thần kiếm cuối cùng phá vỡ côn bằng nhục thân. Kiếm tiên sinh đưa tay một chiêu, thần kiếm một lần nữa hóa thành côn nô lục nhận vòng trở lại, bình ổn rơi vào trong một gỗ. Lương trước kẻ này cũng đã bị đánh trở thành hai nửa, chỉ là đáng tiếc không có cách nào đem kẻ này đầu người lấy về giao nộp. Đem hộp gỗ một lần nữa đắp lên về sau, kiếm tiên sinh quay người dự định rời đi. Mà liền tại lúc này, côn bằng bị đánh nát sau tràn lan đẩy trời khí huyết đột nhiên bốc cháy lên đến. Khí huyết hóa thành thần diễm trong hư không cuồn cuộn, sóng nhiệt cuồn cuộn, tựa như muốn đem thiên địa đều đốt cháy hầu như không còn. Mà tại hừng hực liệt hỏa bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người ở trong đó dãy rủa. Kiếm tiên sinh thần sắc ngốc trệ, xuất thế hành tẩu nhiều năm như vậy, hắn còn chưa hề gặp qua quỷ dị như vậy chẳng cảnh. Hắn có thể nghe được trong ngọn lửa truyền đến kiềm chế tê minh thanh, giống như là có một đầu mãnh thú giấu kín tại ngọn lửa kia bên trong, kiềm chế thống khổ, nhưng lại lộ ra ngoan lệ dữ tợn. Hô hấp của hắn phảng phất đều muốn đình trệ, có thể nhìn thấy ngọn lửa kia phạm vi tại từ từ nhỏ dần. Loại này thu nhỏ cũng không phải là dập tắt, mà là hỏa diễm tại hướng đạo thân ảnh kia hội tụ mà đi. Tim đập nhanh cảm giác không hiểu xuất hiện, hắn lập tức đưa tay gậy côn ngô lục nhận. Từng thanh tiểu kiếm phá không mà đi, trực tiếp bay vào xích huyết sắc hỏa diễm đám mây bên trong. Kiếm khí tung hành, đem huyết sắc hỏa diễm đám mây mở ra. Nhưng chỉ là thoáng qua thời gian, huyết sắc đám mây lần nữa khép lại. Sầu lo cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Kiếm tiên sinh đạp chân xuống đằng không mà lên. Sau đó lật qua lật lại ống tay áo. Từng đạo kiếm khí cắt nát hư không bay về phía huyết sắc đám mây. Nhưng mà hết thảy đều phảng phất là vô dụng công. Hỏa diễm càng phát ra ngưng tụ, cuối cùng quy về đạo thân ảnh kia bên trong. Kéo kẹt thanh âm vang lên, là vị kia chậm rãi hoạt động phát ra thanh âm. Hồn thiên luyện khí pháp bên trong có một loại binh khí tên là nhân gian binh khí, là tu sĩ nhục thân biến thành, lấy khí huyết rèn luyện ngàn vạn lần mới có thể ngưng tụ mà thành. Với lại đối nhục thân yêu cầu cực cao, bình thường tu sĩ còn chưa hoàn thành quá trình này, nhục thân liền sẽ bị xé nát thậm chí là chôn bụi. Nhưng Lâm Phàm rốt cục hoàn thành, côn bằng cựu chuyển đệ cựu chuyển mang tới cường đại nhục thân làm căn cơ, sau đó lấy kiếm tiên sinh là rèn sắt cái bữa, đem hắn khối này thần kim chế tạo trở thành nhân gian binh khí. Nhục thân liền có thể cùng thần khí cùng so sánh, nhục thân vô song, thiên nhân phía dưới chính là vô song. Màu mực áo giáp một lần nữa bao trùm ở trên người, thiêu đốt khí huyết làm mực dao rèn luyện thân thể, để hắn nhục thân khôi phục, áo giáp bên trên vết thương cũng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phàm mở ra hai con người, nhếch miệng cười một tiếng. Kiếm tiên sinh trong lòng lộ bộ một tiếng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn toàn thân run rẩy. Cơ hồ không chút do dự, hắn đưa tay xé mở hư không liền muốn chui vào.